Chương 364, độc chết chương 364, độc chết. Nghĩ đến đây, Lục Ly trong lòng đột nhiên chấn động. Quá nhiều bí ẩn, động phủ bí cảnh, ma tổ, đại thiên thế giới, cái kia hắc hải không có dễ nước, trước mắt đầu này quỷ dị tịch diện tâm cổ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, đột nhiên thấp giọng chất vấn, ngươi chỉ nói hủy diệt, lại không giải thích vừa rồi ngươi tu bổ tinh thần thụ tâm một màn. Cựu trưởng lão trầm mặc nửa hơi, thanh âm bỗng nhiên khàn khàn. Cái này tịch diện tâm cổ, có thể phá hư, cũng có thể sáng tạo. Lục Ly nheo mắt lại, không nói. Cựu trưởng lão tiếp tục nói, ngữ điệu dần dần nóng bỏng, phản phất lâm vào một loại nào đó cố chấp, tịch diệt tâm cổ, không chỉ có thể thôn phệ không trọn vẹn sinh mệnh, nó còn có thể đem huyết đục tinh hoa chuyển hóa làm quy tắc chi lực, định hướng tu bổ. Nếu không có ta thần hồn làm chủ, trấn áp trùng này thôn phệ bản năng, nó có lẽ đã sớm nuốt lấy tinh thần tụ tâm, thậm chí trên cây này tất cả sinh mệnh, cuối cùng để cây này chết héo, rơi vào hắc hải. Nhưng ta khống chế nhục thân của nó, trái lại đưa nó thôn phệ dục vọng, chuyển hóa làm tu bổ chi lực, một chút xíu tu bổ cây này bản nguyên. Chờ nó tu bổ hoàn tất, cái này tinh thần tụ tâm là sẽ trở thành chân tôn cấp bản nguyên linh tài. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, cơ hồ mang theo một tia điên cuồng, chân tôn cấp chí bảo. Chấn tông chấn tộc, bảo đảm ta côn ma tộc vạn năm khí vận không suy, đó là tương lai của tộc ta. Lục Ly nghe vậy, thần sắc lãnh đạm nói ngươi vì tộc đàn, lại không tiếc xả thân cướp đoạt bực này tà cổ thân thể. Cựu trưởng lão cổ trùng trong mắt dấy lên một vòng điên cuồng ánh lửa, ngữ điệu bên trong lộ ra một loại cố chấp trung thành, vì ta côn ma nhất tộc, đoạt xá âm sâu độc thì như thế nào? Rơi vào thân trùng thì như thế nào? Ngàn năm cô tịch thì như thế nào? Chỉ cần tộc ta có thể được chân tôn chí bảo, khí vận không suy, dù là ta bỏ mình hồn diện, cũng không oán không hối hận. Lục Ly lặng lặng nhìn qua nó, thần sắc bất động. Nhưng Lục Ly đáy lòng cũng đã lặng yên đem người này đã đưa vào một cái khác loại. Tên điên. Người điên trung thành khó khăn nhất ước đoán, người điên chấp nghiệm cũng khó khăn nhất ngăn cản. Trước mắt cái này côn ma tộc cựu trưởng lão, trong lòng gia tộc lợi ích cao hơn hết thảy, dù là xả thân đoạt trùng, hình tiêu xương sâu độc, cũng không có chút nào lợi bán giận. Lục Ly lặng lặng nhìn chằm chằm viên kia hơi co lại ám kim chủ cổ, não hải lại đột nhiên tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, cổ trùng này, nếu là ta có thể triệt để khống chế cổ trùng này, có phải hay không? Có thể trái lại tu bổ trường viên thế giới sinh mệnh. Thu nguyện không chọn vẹn quy tắc, phải chăng cũng có thể bị nó tu bổ? Trường viên thế giới, mảnh kia tồn tại đại lượng không chọn vẹn cốt tộc thổ địa, có phải hay không cũng có khả năng tu bổ hoàn chỉnh? Lục Ly con ngươi hơi co lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nếu có thể khống chế tịch diệt tâm cổ, đến lúc đó hắn thậm chí có thể khống chế cái kia từng mai từ âm sâu độc thể nội nứt ra màu đỏ từ cổ, dùng cho điều khiển động phủ trong bí cảnh thiên tiêu, nô dịch cường giả, mở rộng thế lực, thành lập chân chính thuộc về mình trận doanh. Cổ trùng này mới là đại tạo hóa. Lục Ly ánh mắt dần dần cực nóng, chẳng qua trước mắt gặp phải một nan đề, là như thế nào giết cái này cựu trưởng lão thần hồn? Cái này côn ma tộc cựu trưởng lão khi còn sống dù sao cũng là nguyên anh chi thân, cho dù giờ phút này chỉ còn chủ cổ, thực lực giảm lớn, nhưng là thần hồn như cũ cường đại, lại ký túc tại sâu độc trong cơ thể, không cách nào trực tiếp chém giết, hơi không cẩn thận liền có thể phản vệ tự thân. Đột nhiên hắn nghĩ tới một vật, Vương Thanh Vân cho hắn gieo xuống thần hồn chi độc. Lúc đó hắn bất quá ngưng khí, căn bản là không có cách đụng vào cái kia quấn quanh ở kinh lạc chỗ sâu tơ độc. Bây giờ bước vào trúc cơ, Lục Ly lần đầu chân chính nắm giữ lên thể nội lực lượng biến hóa rất nhỏ, rốt cục bắt đầu nếm thử điều động cái kia từng sợi băng lánh như tia khí độc, chuyên khắc thần hồn chi độc. Lúc trước Vương Thanh Vân đem nó giấu vào trong cơ thể mình, là dự định ngày sau dẫn động thần hồn chi độc, phản chế hắn cái kia kim thi sư tôn chi dụng, không ngờ, viên này độc trùng bây giờ thành Lục Ly đòn sát thủ. Nếu có thể điều động loại độc này, có thể thừa dịp cựu trưởng lao thần hồn suy yếu thời điểm, nhất cử diệt sát Lục Ly. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt lạnh lẽo đã ẩn ẩn hiện hiện điên cuồng. Giải cứu tịch diệt âm cổ chân chính ý thức, lại từ ta luyện hóa là ấn, biến thành của mình. Kỳ thật càng lý tưởng chân chính kế hoạch là dùng đại tu nguyên thuật, đem chính mình thần hồn một phân thành hai, trực tiếp đoạt xá cái này tịch diệt âm cổ, đem nó luyện thành hóa thân thứ hai. Bất quá đáng tiếc là đại tu nguyên thuật chưa chữa trị hoàn thành, phân hồn chi pháp không cách nào thi triển, giờ phút này chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước khống chế, phía sau lại tìm cơ hội đoạt xá. Lục Ly không do dự, hắn ngồi xếp bằng, thân thức chìm vào đan điền chỗ sâu. Từng kia băng hàn hắc khí từ kinh lạc chỗ sâu chậm rãi du tẩu mà ra, như tơ nhện giống như leo lên toàn thân. Những khí độc này từng cắm rễ tại huyết nhục chỗ sâu, giờ phút này lại bị hắn cương ép dẫn dắt mà ra, dọc theo kinh mạch, huyệt đạo, một chút xíu tụ hợp vào đầu ngón tay. Ngươi muốn làm cái gì? Cựu trưởng lão đông nhiên giật mình, âm sâu độc thân thể run rẩy dữ dội. Lục Ly mặt không đổi sắc, nhắm mắt thản nhiên nói, vừa rồi thụ thương không nhẹ, lúc này vừa bận chữa trị một hai, nhưng khi đầu ngón tay hắn nổi lên một vòng u lanh hắc mang thời khắc, cựu trưởng lão thần hồn đột nhiên báo động đại tác. Không thích hợp, đây là vật gì? Sau một khắc, hắn thần hồn chỗ sâu kịch liệt run rẩy. Ngươi dám, ngươi muốn giết ta? Cựu trưởng lão quá sợ hãi, cuồng hô một tiếng, lập tức lấy đặc thù tần suất triệu hoán tử cổ quân đoàn. Ô ô ô ô, tinh thần cây không trung chỗ, một trận kinh khủng vù vù như sóng triều giống như cuốn tới, phản phất vô số trùng rực chấn động cộng minh tiếng vọng, ép tới người da đầu run lên. Hán tử cổ đại quân đã bắt đầu khôi phục, lại ngay tại từ tinh thần trên cây tầng chạy đến. Lục Ly hai mắt đống nhiên mở ra, lãnh quang như điện. Không còn kịp rồi, tay phải hắn vừa nhấc, đống nhiên ngón tay giữa nhọn ngưng tụ hắc độc như mũi tên đánh vào cựu trưởng lão mi tâm. Hắc mang hóa kia trong nháy mắt chui vào nó thần hồn căn cơ. A, cựu trưởng lão đau nhức tiếng kêu thảm thiết, thần hồn tại âm sâu độc chi thể bên trong kịch liệt dãy rủa. Cùng lúc đó, cái kia bị chấn áp đã lâu tịch diệt âm cổ ý chí cũng rốt cục sao động. nó điên cuồng từ ý thức chỗ sâu thức tỉnh. Nguyên bản tàn phá linh thức, ngay tại gây dựng lại, muốn cùng cựu trưởng lão Nguyên Anh thần hồn tranh phong đến cùng. Lục Ly cảm thụ được cái kia xung đột ba động, ánh mắt lại càng băng lãnh. Bị cái này cựu trưởng lão áp chế ngàn năm, lúc này thế nhưng là ngươi duy nhất có thể lật bản cơ hội. Hắn lạnh giọng nói nhỏ, phảng phất dẫn dụ, lại như châm ngòi. Lúc này Tịch Diệt Tâm Cổ không biết phải chăng là thật hiểu Lục Ly lời nói ý, nhưng nó xác thực giống như là bị kích thích đến, phản công đến càng thêm mãnh liệt. Hai cỗ lực lượng thần hồn tại cái kia âm sâu độc trong trung tâm điên cuồng xé rách. Lục Ly thì thừa dịp loạn đem càng nhiều thần hồn tơ độc đưa vào trong đó, linh thức giống như ngân châm, tại ý thức kia giao phong biên giới chiến trường, ẩn nấp đâm xuyên. Hắn một bên châm ngòi ly gián một bên tọa sơn quan hổ đấu cũng lặng yên đưa ra chí mạng độc nhận. Không gần như chỉ ở nhằm vào cựu trưởng lão, hắn đồng thời cũng tại làm hao mòn âm sâu độc bản thể ý chí cường độ. Hắn biết rõ, kết cục lý tưởng nhất chính là cựu trưởng lão thần hồn bị hắn độc chết, âm sâu độc đồng dạng bị thương, lưỡng bại câu thương, sau đó hắn lại thừa cơ mà bảo, cưỡng ép luyện hóa, là cấn sâu độc này. Chương 365, cùng cựu trưởng lão giao dịch chương 365, cùng cựu trưởng lão giao dịch đồng thời, Lục Ly cũng tại thời khắc cảm giác ngoại giới dị biến. Bởi vì hai cỗ thần hồn ngay tại âm sâu độc thể nội kịch liệt chém giết, những cái kia du đãng tại tinh thần cây các tầng cổ trùng đã có bộ phận lâm vào hỗn loạn. Một chút đình trệ tại nguyên chỗ, nhưng vẫn có số lớn cổ trùng chưa từng chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ ngang nhiên hướng phía gốc cây chen trúc xuống. Quả nhiên, bọn chúng không cách nào phân biệt chủ hồn thuộc về, chỉ có thể bằng bản năng hành động. Lục Ly ánh mắt trầm xuống. May mà, u căn tầng rộng lớn không gì sánh được, bộ rễ răng khắp nơi, không gian sung túc, đầy đủ hắn xê dịch du tẩu. Sau một khắc, Lục Ly quả quyết ôm lấy Tịch Diệt Âm Cổ thân thể, thân hình đột nhiên nhảy lên nha khuyết trên lưng. Đi mau. Lục Ly khẽ quát một tiếng. Mới vừa rồi còn tại hảo hảo đàm luận, làm sao đông nhiên liền lại nói nhảm, cổ trùng liền đánh tới, mọi người cùng nhau chết. Lục Ly ngữ khí băng lãnh, túi đầu lại rót vào một sợi đan độc chỉ đen, cái kia Tịch Diệt cổ trùng lập tức run rẩy kịch liệt, phát ra thấp không thể nghe thấy gào thét. Vừa rồi Lục Ly cùng cựu trưởng lao đối thoại tránh khỏi hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít trùng chiều, đã ở bầu trời xa xa hội tụ thành tấm màn đen, che khuất bầu trời, tựa như tận thế. Đáng chết. Tiêu Minh, ngươi thật sự là quá điên a. Nha khuyết một tiếng giận mắng, đột nhiên vung cánh, vị vịch đằng không mà lên, hướng phía Vũ Dễ Sâu chỗ chạy như điên. Nhưng làm sao tử cổ số lượng quá nhiều. Nha khuyết rất nhanh liền không chỗ có thể trốn, chỉ có thể kiên trì lần nữa xông ra tinh thần thụ tâm phạm vi bao phủ, bay về phía cái kia đen kịt vô biên hải vực. Giờ khắc này, biến hóa kỳ dị rốt cục xuất hiện. Những cái kia nguyên bản đuổi theo tử cổ, đang áp sát hắc hải biên giới lúc, lại cùng nhau dừng bước không tiến, ngược lại tại nguyên chỗ xoay quanh quần một chỗ, chậm chạp không dám vượt qua giới hạn. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, hắn nheo lại mắt, lẩm bẩm nói: trước đây cựu trưởng lão nói cái này Tịch Diệt Âm cổ nguồn gốc từ Hắc Hải, thật chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết phải không? Không phải vậy làm sao bây giờ, nhiều như vậy tử cổ thế mà ngay cả hải vực biên giới cũng không dám bước vào. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này là đối với cựu trưởng lão hạ tử thủ thời cơ tốt nhất. Thần hồn chi tranh dòng dã một canh giờ tranh đấu, cựu trưởng lão tàn hồn tuy bị đan độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, lại vẫn cắn răng kiên trì chưa tán. Tịch Diệt Âm cổ tàn hồn từ lâu suy yếu nằm co do, lại không lúc đầu như vậy tức giận mọc lan tràn. Lục Ly thể nội thần hồn chi độc cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa. Hắn cái chán mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà cựu trưởng lão rốt cục mở miệng, thanh âm suy yếu, lại vẫn bất khuất. Thôi thôi, tiểu huynh đệ, ngươi muốn giết ta cũng không sao. Ngươi không phải liền là muốn cái này Tịch Diệt Âm cổ a? Không bằng chúng ta làm giao dịch. Lục Ly thần sắc khẽ biến, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Cựu trưởng lão khàn khàn cười một tiếng, có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng ngươi nên rõ ràng, cái này Tịch Diệt Âm cổ không phải ngươi có thể tùy tiện khống chế. Ngươi cho rằng ngươi giết ta đằng sau, ngươi liền có thể lạc ấn luyện hóa hắn? Dù là ta cùng nó lưỡng bại câu thương, ngươi cũng vĩnh viễn lạc ấn không được chủng này, thậm chí sẽ bị kỳ phản vệ diệt sát. Hắn dừng một chút, đông cười khổ, lúc trước ta là đoạt xá sâu độc này, bỏ ra bao nhiêu? Dòng dã ngàn năm, hao hết hồn lực, hiểm tử hoàn sinh, mới miễn cưỡng làm đến bộ này cộng sinh cục diện. Chớ nói chi là trong mắt của hắn trồi lên một vòng phức tạp, cái này âm sâu độc, ta bắt đầu đoạt xá hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là ấu thể Lục Ly trong lòng run lên, vẹn vẹn ấu thể liền như thế khó chơi. Cựu trưởng lão thần sắc sâm nhiên, tiếp tục nói, ta đã từng là tại một chỗ viễn cổ động phủ trong bí cảnh phát hiện chủng này. Khi đó nó còn chưa hoàn toàn thành hình, có thể cho dù chỉ là ấu thể, vẫn không phải đại thiên thế giới bên trong bình thường sâu độc loại, nhưng so sánh trong cơ thể của nó ẩn chứa vô số phản chế lạc ấn thủ đoạn, những cái kia cổ lão bản năng cùng quy tắc đến nay ta đều không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Ta nếm thử qua vô số phương pháp, cấm hồn, luyện ấn, hồn trói, hết thảy vô dụng, cuối cùng ta mới hiểu được cái gọi là thuật phục chỉ là ý nghĩ sang vậy. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới không thể không lựa chọn đoạt xá trùng này. Lời nói này rơi xuống, Lục Ly cau mày, ánh mắt càng trầm ngưng. Khống chế trùng này vốn là trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng, bây giờ nghe tới, con đường này so với hắn trong tưởng tượng còn hiếm có hơn nhiều. Cựu trưởng lão phảng phất nhìn rõ tâm niệm của hắn, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Ta cùng nó tranh đấu ngàn năm, dù chưa triệt để thôn phệ ý thức của nó, nhưng cũng nhìn trộm ra một chút mấu chốt bí ẩn. Chỉ cần ta nguyện ý thiêu đốt ta còn sót lại nguyên anh hồn nguyên, triệt để khóa kín ý thức của hắn, liền có biện pháp để cho ngươi đánh xuống nô lệ ân ký. Nhưng có thể hay không khống chế cổ trùng này, còn phải xem chính ngươi tạo hóa. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngửa đầu mà cười, trong thanh âm mang theo gần như điên cuồng khoái ý. Nhớ kỹ, tiểu tử, ngươi có thể giết ta, nhưng nếu không mượn ta chi thủ, ngươi cuối cùng khống chế không được đầu này tịch diệt tâm cổ. Nghe vậy, Lục Ly đôi mắt nhắm lại nói, ngươi vì sao nguyện ý tốn phí đại giới lớn như thế giúp ta? Ngươi không sợ chết sao? Ta vốn là sống không lâu. Cựu trưởng lão đau thương cười một tiếng, vì khôi phục đoạt sâu độc, ta vây ở đó trong bí cảnh gần ngàn năm, sớm đã hao hết hơn phân nửa thọ nguyên. Dù là thoát khốn, cũng sống không qua mấy năm. Buồn cười là hắn cười nhẹ đứng lên, nếu ngươi ta chưa từng tranh đấu, chờ ta sau khi chết, nó thần hồn sẽ tự nhiên thức tỉnh, một lần nữa chấp trưởng nhục thân. Đáng tiếc, nó không chịu các loại. Bây giờ ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, ngươi nếu có được ta tương trợ, nó cũng sắp nên đón bị nô dịch vận mệnh. Nói đến đây, cựu trưởng lão lại nhẹ nhàng thở dài, đây thật là thiên đạo luân hồi a. Lục Ly bất động thanh sắc, cũng đã bị thuyết phục mấy phần, lạnh giọng hỏi, nói điều kiện đi. Cựu trưởng lão đông nhiên dừng cười, phun ra một ngụm trọc khí, ta chỉ cần tinh thần thụ tâm. Nếu ngươi thật có thể khống chế sâu độc này, còn xin tiếp tục dùng sâu độc này chi lực đem nó chữa trị hoàn chỉnh. Sau đó, đưa nó giao cho trong bí cảnh côn chiêu, do hắn mang về trong tộc. Thụ tâm này chính là ta côn ma tộc tương lai chấn tông bản nguyên, cũng là ta suốt đời truy cầu đồ vật. Thanh âm hắn dần dần trầm thấp, ta chết không quan trọng. Nhưng côn ma nhất tộc nhất định phải sừng sững tại đại thiên thế giới vạn năm mà không ngã. Dứt lời, hắn cái kia khô cạn sâu độc trong mắt lại ẩn ẩn hiện ra một tia tái nhợt ánh lửa. Lục Ly trầm mặc một lát, thân thức khẽ nhúc nhích, giống như đang cân nhắc đúng sai được mất. Thật lâu, hắn rốt cục chậm rãi mở miệng, ngữ khí băng lãnh bình tĩnh, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cựu trưởng lão nghe vậy lại lộ ra một tia hoảng hốt ý cười, sâu độc mắt chỗ sâu phảng phất có một vòng thoải mái ánh sáng nhạt hiện hiện. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi tiểu tử này được tạo hóa này. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên nhu hòa, gần như thì thào, xem ra giữa chúng ta có lẽ thật có mấy phần làm sư đồ duyên phận. Ha 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 ha. Tiếng nói nhất chuyển, tiếng cười chợt ngưng, hắn ánh mắt run lên, thần hồn ba động đột nhiên siết chặt, bất quá, tiểu tử ngươi đừng nghĩ lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Hiện tại, lập xuống tâm ma thệ. Lập thệ đằng sau, ta liền nhiên hồn giúp ngươi triệt để khống chế cái này tịch diệt tâm cổ. Chương 366, bí cảnh ngoại thế cục chương 366, bí cảnh ngoại thế cục một tháng qua, Ngự Châu phủ thần hồn nát thần tính. Đến từ Thương Châu các nơi tu sĩ theo nhau mà tới, ngay cả Nguyên Anh lão quái đều đích thân tới mấy vị, liền là các loại tòa động phủ kia bí cảnh mở ra. Náo động nhất tin tức là động phủ trong bí cảnh lại hiện côn ma tộc cùng huyền thao tộc hai đại đỉnh cấp yêu tộc thân ảnh. Tin tức vừa ra, mãn thành phải sợ hãi. Một ngày này, Ngự Châu phủ động phủ bí cảnh cửa vào, một bóng người trùng điệp ngã ra, áo bào phá toái, sắc mặt đỏ bừng, đầy mắt không cam lòng. Chính là Chân Long Lưu Dương, Thiên Phú tuyệt luân, trong thế hệ tuổi trẻ công nhận có hy vọng vấn đỉnh Thiên Châu bảng hạt giống, trong đồng cấp chưa từng thua trận. Bây giờ lại bị người từ trong bí cảnh lạnh sinh sinh ném đi ra. Ngay sau đó, Du Diệu Diệu cũng theo đó xuất hiện, xưa nay đoan trang lãnh diễm, vô số người ngưỡng mộ tạo hóa chi nữ, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, khỏe môi mang máu. Hai người hiện thân đằng sau, nguyên bản hoàn toàn không biết gì cả nhân tộc tu sĩ, rốt cục biết được trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì. Theo bọn hắn lời nói, động phủ trong bí cảnh sớm đã không phải nhân tộc sân nhà, mà là biến thành một trận yêu tộc khu vực săn bắn. Huyền thao tộc, côn ma tộc thiếu niên tiên kiêu liên tiếp hiện thân, trấn áp bát phương tu sĩ. Nếu chỉ luận cùng cảnh chiến lực, bọn hắn cũng không sợ, nhưng mấu chốt ở chỗ, côn ma tộc trong truyền thuyết vị kia sớm nên tọa hóa cựu trưởng lão hư hư thực thực gửi thân tại một cái không biết cổ trùng bên trong, ở trong bí cảnh đoạt xá chúng sinh. Nó tiền thân chính là nguyên anh tu sĩ, dù là bây giờ bị áp chế tại kim đan cảnh giới, nó thân hồn, thủ đoạn, cổ trùng chi lực, vẫn như cũ xa không phải bọn hắn có thể chống lại. Tất cả mọi người biết, nếu thật là bực này lão quái vật sống lại, cho dù là Du Diệu Diệu cùng Lưu Dương, cũng tuyệt không sống sót khả năng. Nhưng hắn thả hai người này rời đi, cũng nói hắn không muốn triệt để cùng nhân tộc bị mặt. Nhìn thấy hai người tuần tự ra động phủ bí cảnh, thế lực khắp nơi mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lưu Dương, Du Diệu Diệu không ngại, những người khác chết liền chết. Đây là nhân tộc cao tầng ngầm thừa nhận lập trường. Nhưng cả sự kiện còn tại tiếp tục lên men. Nhân tộc tu sĩ cấp tốc phân liệt thành hai phái, một phái chủ chiến, yêu cầu truy tra hai đại yêu tộc tại trong bí cảnh tàn sát nhân tộc sự tình, Dương tộc ta uy, đòi một câu trả lời hợp lý. Một phái khác thì chủ hòa, cho là côn ma tộc cho tới nay ở vào trung lập địa vị, đối với nhân loại cũng không có quá lớn địch ý, không nên triệt để đắc tội, cưỡng ép bức bách ngược lại khả năng trở nên gây gắt thế cục, dẫn lửa thiêu thân. Nhưng tòa động phủ này bí cảnh tự thành một giới, cửa vào cực kỳ không ổn định, ngoại lực cường phá không được, nếu là cường phá chỉ có thể triệt để bị đi tiến vào thông đạo, trong đó người hoặc là thông qua tầng thứ 5 truyền tống rời đi, hoặc là chỉ có các loại một tháng kỳ hạn đầy, bên trong người sẽ bị lệnh bài tự động tiếp dẫn đi ra. Cho nên tất cả mọi người đang chờ đợi, phải chăng còn sẽ có người thứ ba sống mà đi ra cái kia phiến bí cảnh chi môn. Dòng dã một tháng, các đại thế lực thay nhau đóng giữ, mọi mắt chờ mong, Thiên Tiêu tông môn cũng nhao nhao chuyển đến thám tử, nhìn kỹ cửa ra vào động tĩnh, dù là một con ruồi đi ra cũng sẽ không buông tha. Nhưng cửa vào từ đầu đến cuối yên lặng như lúc ban đầu, không có cái mới thân ảnh xuất hiện. Mà Chân Long Lưu Dương tại bí cảnh gặp khó đằng sau, ngược lại tâm trí càng kiên định hơn, bị Lưu gia đại năng tiếp dẫn sau rời đi, bắt đầu bế quan trùng kích kim đan, thề phải tại Thiên Châu chiến chức cường thế trở về. Duy chỉ có Du Diệu Diệu vẫn như cũ lưu tại Ngự Châu phủ. Nàng không có lập tức trở về tạo hóa cổ tộc, mà là ngày ngày xuất hiện tại Ngự Châu phủ bên trong một nhà quán trà, luôn luôn ngồi tại vị trí cao nhất bên cửa sổ, một chiếc linh trà, lặng im ngồi một mình. Nàng tại nhân tộc ở trong quá nổi danh, nếu không có tạo hóa cổ tộc có người phong tỏa cả tòa trà lâu, lấy cấm chế ngăn cách ngoại nhân, chỉ sợ trà lâu kia đã sớm bị các tông người theo đuổi chèn phá đầu lâu. Nàng thế nhưng là dự khuyết thánh nữ, tạo hóa cổ tộc tương lai hy vọng. Thiên tư hoành tuyệt, tính tình lạnh lùng, dung mạo tuyệt thế, là bao nhiêu người trong mộng tiên tử. Dù là chỉ là có thể cùng đối thoại một câu, cũng khá lấy để cho người ta khoe khoang mấy năm. Ngày hôm đó, đối diện nàng ngồi một vị đồng dạng kinh diễm thiếu nữ, Hồ tộc Phương Giao. Dáng người xinh đẹp, khoe mắt câu hồn, cả người giống như là một gốc nở rộ mạn châu sa hoa, hương diệm đến nhiếp nhân tâm phách. Hai người yên lặng uống trà, ai cũng không có mở miệng trước. Thẳng đến một hơi khí nóng dâng lên, Phương Giao nhẹ giọng hỏi, hắn thật đã chết rồi sao? Bị côn ma tộc cựu trưởng lão để mắt tới. Chỉ sợ, giữ nhiều lành ít. Du Diệu Diệu ngữ khí đạm mạc, thần sắc lại không giống ngày xưa thanh lãnh, đáy mắt nhấp nhô một tia khó nói lên lời cảm xúc. Phương Giao ngước mắt, yêu diễm con ngươi có chút nheo lại. Ngươi còn lưu tại đây, là muốn các loại côn ma tộc người sau khi ra ngoài báo thù? Du Diệu Diệu không có trả lời ngay, chỉ là khẽ đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại mép chén nuốt ve một lát. Thật lâu, nàng lắc đầu nói, báo thù, không phải hiện tại. Trong tộc thái độ đã định, côn ma tộc lần này mặc dù vi phạm, nhưng chưa chân chính đụng đến ta nhân tộc căn cơ, huống hồ bọn hắn đã lấy một kiện thượng phẩm linh bảo hướng ta tạo hóa cổ tộc bồi tội. Trong tộc truyền âm, nói việc này tạm không thể truy cứu. Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ phong bế bí cảnh cửa vào, ngựa khí nhẹ nhàng nhất chuyển. Nhưng ở tương lai không lâu, ta sẽ đích thân bước vào Thiên Châu chiến trường, đem cái kia côn chiêu chém xuống dưới kiếm. Nghe vậy, Phương Giao than nhẹ một tiếng, dựa nghiêng ở gối dựa bên trên, dáng người lười biếng, đáng tiếc, Tiêu Lân đã chết quá sớm. Nàng cũng chưa từng rời đi. Tương lai một tháng, Phương Giao cũng từ đầu đến cuối lưu tại Ngự Châu phủ, phản phất chỉ là lặng lặng chờ lấy một cái không cách nào lại về người. Mà lúc này giờ phút này, tại phủ thành Đông Nam, một đạo linh bảng đã triệt để định ra, ngân cấp chiến trường Ngự Châu phủ ba vị trí đầu ngân cấp danh ngạch đã định. Vị kia tên là Tiêu Ngư thiếu nữ, dùng tuyệt đối chiến lược chém giết cường địch 19 người, chấn nhiếp toàn trường, thành tựu chắc tuyệt. Ngự Châu phủ cơ hồ toàn lực vì đó tạo thế, đại thế lực liên tiếp tới cửa, cảnh ô lưu ném không chỉ một cây. Thậm chí có đến từ Thương Châu hoạch tâm đại gia tộc phát ra mời, ưng thuận lợi lớn. Nhưng thiếu nữ chưa bao giờ ứng thanh. Nàng chỉ lưu tại bí cảnh trước cửa vào, tính tọa không nói. Rất nhiều người hiểu chuyện tự mình truyền ôn, nói bị kia giết hết chiến trường thiếu nữ, nhưng thật ra là vì trông coi một cái sớm đã tại trong bí cảnh chết đi ca ca. Ca ca sẽ không chết. Mỗi lần nghe được truyền ôn, Tiêu Ngư cũng chỉ là thấp giọng niệm một câu, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, bí cảnh cửa vào sắp buông lỏng. Nhưng canh giữ ở nơi đây người, lại thiếu một hơn phân nửa. Đến từ các châu người quan chiến, sớm đã lần lượt tối lui, đa số mặt mũi tràn đầy thất vọng, mang theo nhà mình tiền tiêu gãy kích tin giữ, ảm đạm trở lại đồ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng trận chiến này là dương danh lập vạn cơ hội, kết quả lại là sinh tử không về chi tiếp. Nhưng cũng có chút người vẫn như cũ chưa đi, những cái kia chưa về người, mặc dù so ra kém Lưu Dương cùng Du Diệu Diệu hiển hách, nhưng là trong đó cũng có thân phận người bất phàm. Có thể là thành nào đó thành chủ thân tử, có thể là tông tộc duy nhất dòng dõi. Bọn hắn chết tại trong bí cảnh, chẳng khác nào gãy mất nhất mạch hương hỏa. Những này phía sau gia tộc cường giả ánh mắt càng âm trầm, đứng yên tại nguyên địa, không nói một lời. Dù là đối thủ là côn ma tộc, bọn hắn cũng muốn lấy một cái thuyết pháp. Chương 367, xuất động phủ bí cảnh. Chương 367, xuất động phủ bí cảnh. Cho đến một ngày này, bí cảnh lối vào rốt cục bắt đầu rung động. Không gian phong bê phía trên hiện ra từng cơn sóng gợn, như bị kích thích mặt nước giống như nộn nhạo lên. Đám người tức thì bạo động, vô số tu sĩ ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia dần dần buông lỏng hư không. Đột nhiên, một trận ong long thanh âm từ trong bí cảnh truyền đến. Ngay sau đó, một đoàn lít nha lít nhít cổ trùng đột nhiên bay ra, trên không trung điên cuồng tụ lại, xếp, dung hợp. Chỉ trong nháy mắt, lại ngưng tụ thành một đầu cao 10 trượng cổ trùng khổng lồ, thân thể vặn mèo, liên tiếp bành trướng, mỗi một tiết trên thân thể đều giăng đầy ánh mắt giống như nô ra, hàng ngàn hàng vạn cổ trùng còn tại kỳ biểu trên da nhúc nhích, làm cho người tê cả da đầu. Buồn nôn đến cực điểm, tựa như trong địa ngục nhiệt trướng tái nhập nhân gian. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Làm sao có thể có cổ trùng mạnh đến trình độ này? Mau lui lại. Đám người xôn xao. Tu vi hơi thấp người sớm đã sắc mặt trắng bệnh, không ít người nôn khan lên tiếng, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Có thể càng làm cho người ta sợ hãi, là cổ trùng này vừa mới hiện hiện, nó thể nội liền bộc phát ra một cỗ kết đan cấp độ uy áp kinh khủng, còn tại liên tục tăng lên. Lúc này, bí cảnh chi môn lần nữa nổi lên bọn sóng. Hai bóng người chậm rãi từ cổ trùng phía sau bước ra. Một người khuôn mặt bình thường không có gì lạ, một người tuấn mỹ đến cơ hồ siêu thoát thế tục, khí chất thanh lãnh như sương. Chính là Cựu Đạo Tàng cùng Côn Dao. Hai người vừa xuất hiện, toàn trường xôn xao. Tên của bọn hắn tại trong một tháng này sớm đã truyền khắp Ngự Châu phủ, bị coi là kẻ cầm đầu yêu tộc đại biểu, vô số nhân tộc tu sĩ sớm đã kìm nén không được lửa giận trong lòng. Vào thời khắc này, chợt có một người gầm thét, lớn mật yêu tộc, giáng tại nhân tộc địa giới tàn sát đồng đạo, hôm nay tất sát các ngươi là chư vị đồng bào báo thù. Lời còn chưa dứt, mấy đạo kim đan tu sĩ thân ảnh đột nhiên nhảy ra, khí thế hùng hổ, pháp khí đã thôi động, hóa thành mấy đạo linh quang, hướng ba người nổi giận chém mà đến. Có thể cái kia 10 trượng cự cổ, lại ngay cả động cũng không động, chỉ là vươn một cái do vạn trùng tạo thành trùng trường, nhẹ nhàng vung lên. Ông trung trường như núi, phô thiên cái địa xuống, càng đem mấy vị kim đan tu sĩ thế công đều đập nát, ngay cả linh lực ba động đều bị áp chế đến gần như tiêu tán. Ngăn bọn họ lại. Đột nhiên, lại một đạo như sấm rền lệ hát nổ vang tại mọi người bên hai. Một viên cổ lão kim ấn từ không trung kích xả mà đến, mang theo nguyên anh uy áp, hung hăng chấn hướng cổ trùng ba người. Nguyên anh cường giả xuất thủ, là Ngự Châu phủ nguyên anh cường giả, Phong Nhạc Tử. Trong đám người có người kinh hô, mừng rỡ. Có thể sau một khắc, một đạo khác chấn động thiên địa gào thét từ đám người khác một bên nổ lên. chỉ gặp một đạo lão giả thân ảnh bỗng nhiên kịch liệt lúc đích, trong khoảnh khắc làn da rạn nứt, huyết nhục cuộn, hóa thành một đầu mười trượng cự yêu, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, lân giáp dày đặc, toàn thân bao phủ ngập trời yêu khí. Oanh! Thân hình hắn khẽ động, chỉ là chấn động, chung quanh trong vòng mấy chục trượng tu sĩ nhao nhao bị chấn động đến bay ngược, kẻ yếu tại chỗ bạo thể thành sương mù, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Là côn ma tộc nguyên anh cường giả. Cự yêu kia một tay nô ra, lại dễ như trở bàn tay đem viên kia chấn áp mà tới cổ ấn nắm trong tay, năm ngón tay hợp lại, linh quang tán loạn. Yêu nghiệt to gan. Phong Nhạc Tử giận dữ, đang muốn lại ra tay, cự yêu lại lạnh lùng phun ra một câu, ta chính là côn ma tộc bắt trưởng lão, côn đù. Phụng tộc mệnh tiếp người, nhĩ đẳng nhược khang khang xuất thủ, liền làm là cùng ta côn ma tộc là địch. Ngữ khí mặc dù bình, lại tựa như xương lạnh phủ dày đất. Trung quanh tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, ngắn ngủi rằng có ở trong sân lan tràn. Khả côn đù lại không còn nói nhảm, giơ đuốt một chảo, đem cự cổ cùng côn dao, cựu đạo tàng ba người đều cuốn vào trong lòng bàn tay. Một hơi nữa, thân ảnh hóa thành một đạo yêu quang, chỉ lên trời trốn xa, thế như bôn lôi. Mau đuổi theo, lưu lại thụ tâm. Một tên nguyên anh lão giả gầm thét, tay áo một quyển, thân hình vút không đuổi theo. Sau đó, một đạo, hai đạo, ba đạo nguyên anh khí tức đằng không mà lên, đều là ẩn thân ngự châu phủ lão quái nhao nhao hiện thân, thẳng đến côn đu phương hướng mà đi. Mấy đạo lưu quang, chớp mắt đi xa, biến mất ở chân trời cuối cùng. Nhưng làm sao, côn ma tộc độn tốc kinh người, hơn xa cùng dai. Lần này người xuất thủ càng là lấy tốc độ chứ danh bắt trưởng lão, tốc độ càng là côn ma tộc bên trong người nổi bật, ngay cả nhân tộc nguyên anh cường giả tối đỉnh đều khó mà đuổi kịp. Về phần trong truyền thuyết chấn thủ các vực chân tôn cấp nhân vật, lại từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, phản phất giữa lẫn nhau đã đạt thành ăn ý nào đó, tận lực né tránh. Trận chiến này từ đầu đến cuối giới hạn tại nguyên anh chi tranh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đời này chưa từng thấy nhiều như vậy nguyên anh cường giả đồng thời hiện thân, chúng ta ngự châu phủ vậy mà thành nguyên anh chiến trường. Bí cảnh ngoại, vô số tu sĩ vẫn chưa từ vừa rồi ngắn ngủi lại kinh tâm động phách trong chiến đấu lấy lại tinh thần, sắc mặt hoặc rung động hoặc mờ mịt, nồng đậm khí tức tử vong chưa tán đi, trong không khí vẫn lưu lại yêu lực cùng linh lực va chạm dư ba, làm người sợ hãi. Đến tận đây, lần này phủ chiến triệt để kết thúc. Có người chậm rãi lên tiếng, trầm thấp giống như tại niệm điếu văn, cuối cùng có thể đi ra chỉ có Lưu Dương cùng Du Diệu Diệu hai người. Đám người một trận trầm mặc, ánh mắt nhao nhao rơi vào cái kia đã bắt đầu sụp đổ thông đạo truyền tống bên trên, màn ánh sáng kia như cắt chảy giống như chậm chạp suy sụp hấp dẫn, tượng trưng cho bí cảnh sắp triệt để đóng lại, lại không người có thể về. Đáng chết yêu tộc, khinh người quá đáng, cứ như vậy thả bọn họ đi. Cổ trùng kia đến cùng là lai lịch gì? Nguyên anh đại năng đều xuất thủ bảo hộ bọn hắn, đến cùng tại che giấu cái gì? Lửa giận vượt trên sợ hãi, một chút trong nhà tử đệ chết tại bí cảnh thế lực đã ẩn ẩn kìm nén không được, tiếng nghị luận như phun trào độ trào. Mà lại những cái kia nguyên anh đại năng xuất thủ, tựa hồ không phải là vì báo thủ, mà là vì cái gì thụ tâm? Là đầu kia cổ trùng thể nội mang theo bảo vật gì sao? Ca trong đám người, một đạo yếu ớt giọng nữ phá vỡ trầm mặc. Một mực trầm mặc thiếu nữ Tiêu Ngư rốt cục run rẩy lên. Nàng đứng trong gió, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua mảnh kia dần dần tiêu tán bí cảnh màn sáng, cánh môi khẽ run, song quyền nắm chặt, thân thể ngăn không được run rẩy. Du Diệu Diệu Dịch Dung đứng ở trong đám người, thần sắc bình tĩnh, đạm mạc như lúc ban đầu. Tại mọi người chú ý không đến góc độ, nàng nhìn Tiêu Ngư một chút, cuối cùng là chuẩn bị quay người rời đi. Nàng biết, tiếp tục chờ xuống dưới đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng kinh hô như kinh lôi vạch phá tĩnh mịch. Các loại, chờ chút, còn có người còn sống, có người đi ra. Chỉ một thoáng, thiên địa yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia chưa hoàn toàn sụp đổ bí cảnh quan môn. Quan môn chỗ sâu, một đạo hắc ảnh chính chậm rãi bay ra. Chương 368 công địch, chương 368, công địch. Người tới người khoác áo đen, thân hình thẳng tắp cân xứng, hình dáng lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ, lại thần sắc đạm mạc như xương. Hắn đứng trước tại một đầu khổng lồ hắc nha phía trên, tóc dài rối tung, theo gió mà động. Cái kia quả xuê hai cánh, thân hình như mực, mùi máu tươi từ quanh người hắn ẩn ẩn tràn ra, cùng tốc sát chi ý xen lẫn, phản phất từ trong núi thây biển máu đi ra. Một hơi nữa, vậy ngay cả tiếp bí cảnh quang môn ầm vang sụp đổ, hóa thành lưu quang tứ tán. Lục Ly từ nha khuyết trên lưng nhảy xuống, hắn bộ pháp không đổi, từng bước như sắt, chậm rãi tiến lên. Hắn không nói gì, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, phản phất những người vây xem này đều chưa từng tồn tại bình thường. Ca. Một tiếng mang theo thanh âm rung động kêu gọi, đột nhiên phá vỡ yên tĩnh. Tiêu Ngư trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Mặc dù Lục Ly vết sẹo trên mặt sớm đã khép lại, khuôn mặt xa lạ mấy phần, có thể nàng hay là một chút nhận ra, đó chính là ca ca của nàng. Không do dự, nàng xông ra đám người, nào vào Lục Ly trong ngực, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, ta liền biết, ca ca sẽ không chết, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Lục Ly đưa tay, sờ lên tóc của nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Con cá, ta trở về. Cái kia dưới một tiếng cười, đáy mắt lại có nhỏ không thể thấy chìm ý chợt lóe lên. Cùng cựu trưởng lão giao dịch đằng sau, lại phát sinh một chút biến cố. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, hướng trong đám người nhìn lại. Một đạo kim đan khí tức từ trong đám người bước ép tới. Ngươi đến từ tòa thành trì nào? Trong bí cảnh mấy ngàn thiên kiêu tất cả đều bỏ mình, vì sao duy chỉ có ngươi một người cùng yêu nha sống mà đi ra? Thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào Lục Ly trên thân. Lục Ly ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt, Lưu Hải Thành, Tiêu Lân. Bước chân hắn không động, ánh mắt cụ xuống, đột nhiên lật tay ném đi, một viên kim lệnh rơi vào không trung, linh quang trong khi xoay tròn, nhan sắc cũng đã gần như huyết hồng, phản phất đem tất cả sát ý ngưng tụ thành thực chất. Về phần ta vì sao có thể còn sống đi ra, hắn nhàn nhạt quét kim đan tu sĩ một chút, ngữ khí vẫn như cũ, cần hướng ngươi giải thích sao? Thí luyện không phải muốn lấy ba vị trí đầu nhập châu chiến a? Ngươi quản ta sống thế nào? Kim lệnh rơi xuống đất, lập tức nhấc lên một mảnh bạo động. Tốt nồng huyết ý. Viên này kim lệnh, đáng chết giết bao nhiêu người? Hắn là ma đầu đi. Vì sao lại có bực này lệ khí đám người nổ tung, sợ hãi xen lẫn nói nhỏ. Nhưng không người tiến lên. Viên tiêu huyết hồng kim lệnh, chính là trực tiếp nhất vé vào sân. Đây là sống sót chứng cứ, là tương lai châu chiến đại biểu. Dù là lại có người nghi vấn, cũng không thể không thừa nhận, thiếu niên này đã không còn là bình thường tiên tiêu. Hắn là, ngự châu phủ tuyển người. Là tương lai châu chiến người tham chiến. Ý vị này, từ giờ khắc này, hắn liền thụ thương châu sứ đoàn, thậm chí toàn bộ thiên châu quản hạt sứ đoàn trực tiếp che chở. Lại không tư cách thấp hỏi ra thân, chất vấn thủ đoạn. Dù sao, trong thí luyện, chỉ có người sống định đoạn. Cái kia kim đàn tu sĩ trầm mặc một lát, cau mày, cuối cùng ngự khí hơi chậm, lần này bí cảnh, vẫn người quá nhiều, duy ngươi một người trở về, sự tình có kỳ quặc hắn còn chưa có nói xong, Lục Ly liền nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng đánh gãy, "À, vậy ngươi muốn đối với sắp tham gia châu chiến, thậm chí tương lai muốn tham gia thiên châu chiến tuyển thủ động thủ sao?" "Ta nhớ được, châu chiến trước người tham chiến, trực tiếp thụ thương châu sứ đoàn sắp phòng, thụ thiên châu pháp lệnh che chở. Ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến toàn bộ thiên châu đại tuyển quy tắc phải không?" Thoại âm rơi xuống, một cỗ nhìn không thấy uy áp, phản phất cũng theo đó rơi xuống. Bốn phía tiếng nghị luận đột nhiên liền ngưng. Tên Tiêu Kim Đan tu sĩ nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn nửa ngày, cũng không lựa chọn trực tiếp xuất thủ, mà là tiếp tục nghi ngờ nói, "Tu vi ngươi nhìn thường thường không có gì lạ, bất quá trúc cơ sơ kỳ, thế nào biết chưa từng sử xuất cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Thậm chí, cùng côn ma tộc cấu kết cũng có nói. Lưu ngươi tham chiến, chính là thai hoàng ẩm." Hắn mỗi chữ mỗi câu, mang theo vài phần khiêu khích cùng đe dọa. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Mà lúc này, một đạo cười khẽ vang lên, nhu mị nhưng không mất sắc bén. "Ai nói hắn thường thường không có gì lạ?" Thanh âm từ trong đám người truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một bộ váy đỏ hồ tộc thiếu nữ chậm chậm mà ra, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, lại mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm. "Hồ tộc Phương Giao, tranh cử ba người tham chiến, càng là Thương Châu sứ đoàn người." Tên Điêu Kim Đan tu sĩ thần sắc rõ ràng khẽ giật mình, ngữ khí cũng chần chờ mấy phần, "Phương Giao tiên tử, ngươi lời này, ý gì?" Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tên kia hồ tộc thiếu nữ. Đã thấy Phương Giao không chút hoang mang, ánh mắt vũ mị mỉm cười, lại trực tiếp khoác lên Lục Ly cánh tay, động tác tự nhiên giống như là sớm thành thói quen, một bộ ý như là chim non nép vào người thái độ. Hắn nhưng là ta Phương Giao, nam nhân giọng nói của nàng nhu hòa, lại làm cho không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. "Ta Ngân Nguyệt hồ tộc tương lai phò mã, Tiêu Lân." Nàng ngước mắt nhìn về phía cái kia kim đan tu sĩ, trong ánh mắt đã mất ý cười, "Các ngươi còn dám chất vấn sao?" Lời này vừa nói ra, giữa sân yên tĩnh như chết. Lập tức, ở bang một phát. "Cái gì? Phương Giao có nam nhân? Cái thằng trời đánh là ai a? Ta tu hành chi tầm a?" Vô số nam tu một mặt hồn bay phết lạc, có ngửa mặt lên trời kêu rên, có mặt xám như cho. Phương Giao tại rất nhiều tu sĩ trong suy nghĩ, địa vị vốn cũng không thấp hơn Du Diệu Diệu, nàng này mặc dù xuất thân yêu tộc, lại là cao quý thượng cổ ngân nguyệt hồ tộc đích truyền, thân phận tôn quý, thiên phú chắc tuyệt, dung mạo càng là diễm tuyệt một bậc. Cùng Du Diệu Diệu so sánh, nàng này càng thêm vũ mị yêu diễm, càng là vô số nam tu nằm mơ chọn lựa đầu tiên. Mà bây giờ, lại chính miệng nói ra câu kia, hắn là ta Phương Giao nam nhân, hay là tại trước mắt bao người? Các tu sĩ từng cái tựa như bị sét đánh trúng, tan nát cõi lòng đầy đất. Mà Lục Ly cũng hơi có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên chính hắn cũng không ngờ tới Phương Giao lại sẽ ở giờ phút này trước mặt mọi người tuyên cáo việc này. Bất quá, hắn cũng không đẩy ra, cũng không đáp lại, chỉ là thần sắc như thường, vẫn như cũng đạm mạc bình tĩnh, phảng phất đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại là trong ngực một mực không nói lời nào Tiêu Ngư, khỏe mắt khẽ run, chuyển đến một cô ánh mắt lạnh lùng, mang theo vài phần sắc khí. Lục Ly vẫn không có túi đầu đi xem. Hắn nhìn như thờ ơ, nhưng trong lòng thấp giọng nói, cũng tốt. Phương Giao cử động lần này, mặc dù dẫn tới nhiều người tức giận, nhưng cũng có thể thay ta che lấp không ít sóng gió. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly đã phát giác được trong đám người mấy chục đạo ánh mắt như kiếm, sắc bén đến như muốn đâm vào cốt tủy, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lửa giận, ghen ghét, sát ý. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, Lục Ly giờ phút này chỉ sợ đã chết không dưới 10 lần. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại có chút dừng lại. Tại đám người chỗ xa xa, một đạo đặc biệt trầm tĩnh ánh mắt, lặng yên rơi vào trên người hắn, không có phẫn nộ, cũng không có kinh diễm, chỉ có một loại phức tạp đến cơ hồ nói không rõ ràng cảm xúc. Đó là một tên nhìn thường thường không có gì lạ thiếu nữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng rủ xuống mi mắt, bất động thanh sắc lui lại mấy bước, lặng yên thối lui ra khỏi đám người. Du Diệu Diệu. Lục Ly liếc mắt nhận ra nàng, cứ việc chưa từng nói chuyện với nhau, cũng không chào hỏi, nhưng lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Lúc này, một đạo mềm nu như tơ, mang theo vài phần trêu chọc thanh âm ở bên tai vang lên. "Đi thôi, ngươi thật đúng là dự định tại cái này dẫn phát một trận đại chiến a." Nếu nói Lục Ly tự thân phụ tuyển thân phận đã không phải bọn hắn có khả năng kinh động, lại thêm ngân nguyệt hồ tộc che chở, chỉ sợ hắn sau này một đường không ngại, căn bản không người dám tùy tiện trêu chọc. Lục Ly liền giật mình, lập tức khẽ bước cằm, không quay đầu lại, quay người cất bước mà đi. Chương 369, cự một bí cảnh kết thúc. Chương 369, cự một bí cảnh kết thúc. Lục Ly rời đi thí luyện cửa vào sau, liền là bế quan tu luyện. Cho dù là Tiêu Ngư, hắn cũng không lại để cho nàng giữ ở bên người. Yên tĩnh trong lúc xá, hắn ngưng thần ngồi xếp bằng, sắc mặt có chút phức tạp. đối với cổ trùng nô lệ là cấn, vẫn là thất bại đã qua một tháng, dù là cựu trưởng lão Côn Giao lấy thiêu đốt nguyên anh thần hồn làm đại giá, cũng không có thể giúp hắn hoàn thành đối với tịch diệt tâm cổ chân chính là cấn. Giờ phút này hồi tưởng, Lục Ly cũng không nhịn được thán nhưng. Nguyên anh cảnh Côn Giao, từng là côn ma tộc bên trong trùng đạo tông sư, nắm trong tay vô số kỳ trùng thủ đoạn, lại vẫn hao phí ngàn năm, vừa rồi sơ bộ đoạt xá thành công. Theo như cái này thì, cái này tịch diệt tâm cổ, căn bản cũng không phải là phàm vật không thể làm gì. Hắn càng là hiểu rõ cổ trùng này, liền càng phát ra minh bạch, nó thần hồn cứng cỏi cực kỳ, ý chí ngoan cố đến gần như điên cuồng. Một lần cuối cùng nếm thử lúc, dù là sắp chết, tịch diệt tâm cổ cũng thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu khuất phục tại Lục Ly là cấn. Lục Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng thần hồn chi động, cưỡng ép ăn mòn nó thức hải. Cho dù tại thần hồn chi hỏa chậm rãi dập tắt thời khắc, đoàn kia ý chí vẫn như cũ chưa từng sụp đổ, ngạnh sinh sinh nhịn đến một khắc cuối cùng. Cuối cùng, cái này nghịch thiên thần trùng bị hắn tự tay hủy đi thần hồn. Mặc dù cổ hồn đã diệt, tịch diệt tâm cổ cũng rốt cục triệt để quy về Côn Giao không chế, nhưng quá trình này lại khiến cho đã mất đi lại dựng con trùng năng lực. Hiện tại hắn có khả năng không chế tử cổ trùng có hạn, dùng một cái thiếu một chỉ. Dựa theo Côn Giao phán đoán của mình, 10 năm. Nếu không có kỳ ngộ, hắn sẽ tại trong vòng 10 năm hoàn toàn biến mất tại thế gian này. So với hắn lúc đầu đối với mình thọ nguyên dự đoán, trực tiếp rút ngắn gấp 10 lần. Lục Ly không có lựa chọn giết Côn Giao, ngược lại cho hắn in dấu xuống nô bộ cân ký, triệt để đem nó sinh tử đặt vào khống chế. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi là lấy một loại phương thức khác, triệt để nắm trong tay tịch diệt tâm cổ. Tinh thần thụ tâm, Lục Ly cũng cho Côn Giao mang đi. Vật tiêu ngắn hạn đối với Lục Ly cũng không đại dụng, ngược lại là dễ gây tai họa. Lục Ly minh bạch mang ngọc có tội đạo lý, tự nhiên nguyện ý nhờ vào đó chuyển di những cường giả khác chú ý đằng sau vì tu bổ cổ trùng chi nguyên. Côn Giao lại tiêu hao trên thân vốn là còn thừa không nhiều trùng lực, tu vi cũng rơi xuống đến kim đan trung kỳ. Đoạn thời gian này ở chung xuống tới, Lục Ly dần dần phát hiện, Côn Giao mặc dù sống được cố chấp, nhưng nhiều lần toát ra hy vọng hắn có thể bái sư nhận mạch tí đồ, không muốn chính mình trùng đạo đoạn tuyệt. Cuối cùng, tại lặp đi lặp lại suy nghĩ phía dưới, Lục Ly cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Đến tận đây, Côn Giao, cái này nhất định đoạn mệnh côn ma tộc cựu trưởng lão, thành Lục Ly cái thứ nhất đúng nghĩa sư tôn. Bất quá, vị sư tôn này đã chỉ còn 10 năm thọ nguyên, lại 10 năm này sinh tử còn toàn hệ Lục Ly một ý niệm. Lục Ly từ Côn Giao trên thân lấy được hồi báo, đồng dạng to lớn. Vị này ngày xưa đến từ côn ma tộc trùng đạo tông sư, đem cả đời sở ngộ trùng đạo truyền thừa, dốc túi truyền thụ cho hắn. Không chỉ có như vậy, Côn Giao còn tặng cho hắn một môn cực kỳ hiếm thấy linh bảo luyện chế pháp môn, cực đạo lôi xí. Nghe nói này cánh một thành, tốc độ có thể cùng côn ma tộc sánh vai, có thể xương chạy trốn, tập kích, trong chiến đấu tuyệt thế chí bảo. Pháp này lấy xí vũ luyện bảo, cần lấy một ít am hiệu cực tốc đại yêu cánh làm hạch tâm vật liệu, dựa vào một loạt chân quý phụ tài mới có thể thành hình. Vật liệu khó tìm, cũng nguyên nhân chính là này cực ít có người chân chính luyện thành. Nhưng Lục Ly cũng đã có mấu chốt nhất một bộ phận. Cái kia một đôi cánh, Côn Giao sớm đã thay hắn chuẩn bị kỹ càng, đúng là hắn khi còn sống lưu lại côn ma chi xí. Côn Giao vốn là côn ma tộc xuất thân, nó nguyên anh cảnh yêu thân từ đầu đến cuối bị nó thích đáng bảo tồn. Hai cánh kia chính là toàn bộ yêu khu bên trong chân quý nhất bộ phận, bây giờ hoàn chỉnh giao cho Lục Ly. Phần quà tặng này không chỉ là trên tu hành hậu lễ, cũng tượng trưng lấy một loại chân chính tán đồng. Đương nhiên, muốn đem cực đạo lôi xí chân chính luyện thành, cần thiết phụ tài vẫn cần Lục Ly chính mình từ từ sưu tập. Về phần côn ma tộc mặt khác bí pháp, liên lụy đến côn ma tộc lợi ích, Côn Giao thái độ từ đầu đến cuối như một. Trong tộc bí thuật liên quan đến huyết mạch truyền thừa, coi như ngươi là đệ tử ta, cũng không thể lộ ra nửa chữ. Hắn thái độ kiên quyết, dù là đối với Lục Ly đã là thực tình truyền đạo, cũng tuyệt không đụng vào này ranh giới cuối cùng. Lục Ly đối với cái này cũng sớm có đoán trước, mà lại yêu tộc cùng nhân tộc tại hệ thống tu hành bản chất liền cực khác nó thú, cưỡng ép đoạt học hơn phân nửa hoàn toàn ngược lại. Đã như vậy, chẳng thuận thế mà làm, khả năng đặc biệt kỳ đạo. Hắn cuối cùng từ bỏ rình mò côn ma bí thuật suy nghĩ. Trước khi đi, Côn Giao lần nữa hứa hẹn, trong vòng một tháng tất về, phía sau còn lại 10 năm thọ nguyên, cũng đem toàn do Lục Ly thúc đẩy. Cái này cũng là lúc trước giao dịch hạch tâm nhất điều kiện một trong. Nhưng lần này, Lục Ly cũng là được ăn cả ngã về không. Hắn thả Côn Giao rời đi, trên thực tế mang ý nghĩa tướng bộ phân quyền chủ động giao ra, như Côn Giao trở về trong tộc hậu tâm sinh ngọc thạch câu phần chi niệm, đem nơi đây hết thể cáo chi trong tộc, Lục Ly cũng không có bất kỳ biện pháp. Đáng tiếc, đây là dưới mắt tối ưu rẻ. Một khi ép ở lại Côn Giao, kết cục đơn giản hai loại, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là Lục Ly tay không mà về, trùng đạo truyền thừa, cực đạo lôi xí, tịch diệt tâm cổ đều quy về hư vô. Về phần cái kia chữa trị hoàn hảo tinh thần thụ tâm, rơi vào nhân tộc hay là côn ma tộc trong tay, đối với Lục Ly mà nói, cũng không thực chất khác nhau. Nếu không thể có được bảo hộ bảo vật thực lực, tất cả thuộc về đều là hư ảo. Côn Giao còn nói tới một chút cực kỳ trọng yếu tình báo, tịch diệt tâm cổ cực có thể là duy nhất thể trên thế gian tồn tại số lượng là có hạn. Nó sau khi chết khả năng có niết bàn tái sinh năng lực, mang ý nghĩa trước đây cổ trùng triệt để vẫn diệt sau, sẽ tất cả tinh hoa hóa thành trứng trùng, lần nữa trùng sinh. Nói cách khác, khi hắn 10 năm thọ nguyên hết tuyệt, cổ trùng này đem lần nữa từ trong tử vong đúc lại tân sinh, một lần nữa hóa thành trứng trùng, mở ra một vòng mới ngủ say cùng ấp quá trình. Mà lúc đó, Lục Ly có lẽ còn có lại khống chế trùng này cơ hội. Côn Giao đối với cái này cũng đối Lục Ly thẳng thắn, hắn kỳ thật hoàn toàn không cần thiết đem cái này tin tức trọng yếu cáo chi Lục Ly, bởi vì này sẽ để Lục Ly có trực tiếp giết hắn đoạt trứng trùng ý nghĩ. Bất quá Lục Ly cũng không có làm như vậy, nhưng là cựu trưởng lão cử động lần này cũng xác thực sâu hơn Lục Ly đối với hắn mấy phần tín nhiệm. Cựu trưởng lão nói thẳng, côn ma nhất tộc vốn cũng không nặng trùng đạo, cho dù là đối với tịch diệt tâm cổ bực này kỳ trùng đều hứng thú giải rác, hắn mà chết sau đem trứng trùng giao cho tộc nhân, không khác vùi sâu vào trong đất, vĩnh viễn không tái thế cơ hội. Sau khi ta chết, nó giao cho trong tay ai đều không có ý nghĩa. Nếu như không để cho ngươi tới thử một lần. Lần này, ta không đứng tại tộc đàn trên lập trường, chỉ vì chính ta sống một lần. Đây là côn giao đối với trùng đạo si niệm, cũng là chân chính đem Lục Ly xem như truyền nhân lúc, ít có chân tình bộc lộ. Mà Lục Ly sớm đã lập xuống cuối cùng một đạo danh giới cuối cùng, một tháng không về, nô bộ cấn ký lập nát. Ngự Châu phủ bên trong, hắn chỉ chờ một tháng, như côn giao cổ trùng chi thể chưa về, hắn liền ngay tại chỗ phá hủy nô bộ cấn ký. Đây chính là trận này bí cảnh chi hành cuối cùng thế cục. Côn giao mang theo cựu đạo tàng cùng côn chiêu trước một bước chạy ra, đưa tới nhân tộc cường giả truy sát. Lục Ly sau đó hiện thân, thuận thế đem phụ chọn thân phận định xuống tới. Giờ phút này hồi ức đến tận đây, Lục Ly thu hồi tâm thần, chậm rãi thở ra một hơi, bắt đầu vững chắc đột phá trúc cơ sau tu vi. Chương 370, linh thạch áp lực. Chương 370, linh thạch áp lực. Nhưng chân chính nan đề vừa mới bắt đầu. Phương giao nữ nhân kia, hắn từ đầu đến cuối không có buông xuống cảnh giác. Du Diệu Diệu đã từng truyền âm, nói nàng phía sau khả năng có càng lớn nhu đồ, thậm chí liên lụy đến nàng chết đi nhiều năm kaka. Lục Ly đã sớm ngửi được không thích hợp. Trên đời này nào có vô duyên vô cớ thiện ý, tất cả tới gần, tiếp xúc, chủ động lấy lòng, phần lớn nguồn gốc từ lợi ích khu động. Dù là Phương Giao ở trước mặt mọi người tự xưng là nữ nhân của hắn, Lục Ly cũng sẽ không ngây ngốc cảm thấy đây là tình chỗ lên. Hắn càng có khuynh hướng cho là nàng là rõ ràng trên người mình một loại nào đó giá trị, thậm chí lớn đến có thể không tiếc từ bỏ tự thân danh tiết, công khai tuyên thệ chủ quyền. Lục Ly nhíu nhíu mày, Du Diệu Diệu nói cùng hắn chết đi cả cả có quan hệ, vậy thì phải tra. Nhưng tra tin tức liền phải tốn linh thạch, mà hắn hiện tại linh thạch khan hiếm. Chuẩn xác điểm nói là âm nợ từng đống. Vì lần này phá cảnh, hắn thiếu mấy chục vạn linh thạch nợ khổng lồ mua sắm trúc cơ đan. Càng hỏng bét chính là viên kia hắn lấy 50,000 linh thạch mướn được phòng ngự trận pháp bây giờ cũng bị triệt để xé bỏ. Trận pháp bản giá 400,000, nếu muốn theo giá bồi thường, một màn này một lần, không sai biệt lắm muốn móc gần 800,000 linh thạch. Hiện tại còn muốn đào móc phương giao bí mật, tương đương muốn tại trên phế tích lập nhà con. Trận pháp này tổn hại, Du Diệu Diệu cũng làm chịu trách nhiệm hoàn toàn. 400,000 nên nặng ra. Hắn ở trong lòng tính như vậy lấy. Có thể Du Diệu Diệu sớm đã rời đi Ngự Châu phủ, căn bản không tìm thấy người, chớ nói chi là muốn về tiền. Lục Ly đem từ trong bí cảnh đoạt tới túi chứa vật đều kiểm lại một lần, đại đa số tu sĩ túi chứa vật tại cổ trùng vây công lúc bị xé nát, chân chính mò được tay cũng không nhiều. Có thể bán được giá đồ vật, tất cả đều giao cho nha quyết đi Ngự Châu phủ trong phường thị biến hiện, cuối cùng kiếm ra 300,000 linh thạch, nhưng vẫn cũ kém 500,000, không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Phương Giao đòi tiền. Lục Ly nghĩ đến cái này, nợ nụ cười gằn, cũng được, dù sao danh tiết của ta cũng khó giữ được. Cứ như vậy bằng bạch liền có thêm cái nàng dâu, cũng nên ăn thật ngon nàng cơm mang nuôi. Có thể cái này muốn tới linh thạch, chỉ có thể dùng để trả nợ bộ phận này. Thật muốn lại mở miệng yêu cầu mặt khác linh thạch dùng để mua sắm tin tức tình báo, lại không có giải thích được đi ra nguyên nhân, đó chính là muốn chết. Phương Giao quá thông minh, nàng một khi suy nghĩ, sợ là ngay lập tức sẽ sập bàn. Lục Ly bây giờ đã cựu mạch trúc cơ, thật muốn đơn đả độc đấu, hắn chưa chắc sẽ sợ Phương Giao. Nhưng hắn trước mắt kiêng kỵ, mà là sau lưng nàng ngân nguyệt hồ tộc. Phủ tuyển thân phận cố nhiên có thể bảo đảm hắn không bị bình thường thế lực tùy ý xuất thủ, nhưng nếu thật sự liên lụy đến bậc này đỉnh cấp yêu tộc, chỉ dựa vào một cái thân phận bài liền muốn bình yên vô sự, vậy liền quá ngây thơ rồi. Tin tức còn phải tra, linh thạch cũng phải tốn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác trước kiếm tiền. Nghĩ đến một bước này, Lục Ly không tiếp tục do dự, trực tiếp xuất quan. Đi ra ốc xá, lần đầu tiên liền thấy Tiêu Ngư ngồi ở trong sân, nho nhỏ một đoàn, ôm đầu gối, gương mặt phình lên, ủy khuất ba bà cơ mũi dày. Nhìn thấy Lục Ly thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của nàng lập tức phát sáng lên, phủi đất đứng người lên, kinh hỉ nói, ca ca. Ngươi rốt cục xuất quang rồi, ngươi tại sao không trở về phòng tu luyện? Lục Ly lại nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Dù sao nơi đây là Ngự Châu phủ, đặc biệt là phủ môn học tự chọn sĩ chuẩn bị đỉnh cấp phủ đệ, trong phòng mang theo cỡ nhỏ linh tuyển, linh khí dồi dào, bày trận hoàn chỉnh, chính thích hợp bế quan tu luyện. Theo lý thuyết, nha đầu này hẳn là mừng rỡ không muốn đi ra ngoài mới đối. Tâm thần ta không yên, căn bản không tĩnh tâm được tu luyện thôi. Tiêu Ngư mân mê miệng, ngựa khí xa xút lắc đầu. Ngươi cái này tuổi còn nhỏ, còn học được chuyện phiền lòng. Lục Ly cười một tiếng, thuận miệng trêu chọc. Bất quá hắn chính mình cũng ý thức được, giống nàng cái tuổi này, chính mình cũng sớm đã học xong làm sao tại trong khe hẹp cầu sinh, dù là lại nhỏ, cũng biết một tia sai lầm liền có thể vạn kiếp bất phục. Ta chỗ nào nhỏ rồi? Tiêu Ngư lập tức bất mãn phản bác, ta thế nhưng là Ngự Châu phủ phủ tuyển ngân cấp tuyển thủ, một người chém 18 địch nhân, hiện tại ca ca không có chút nào quan tâm. Hừ, trong giọng nói của nàng lộ ra ủy khuất, phản phất thật cảm thấy Lục Ly không có xem nàng như chuyện, tựa như kẻ cha nam một dạng. Lục Ly khẽ giật mình, lập tức khẽ thở dài, giải thích nói, con cá, ta tại trong bí cảnh chịu chút ám thương, chỉ có thể tạm thời áp chế một chút, không phải vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành. A, Tiêu Ngư nghe vậy lập tức thần sắc siết chặt, lo lắng run lên khuôn mặt, cũng là, lần này động phủ trong bí cảnh chỉ có 3 cái nhân tộc còn sống đi ra, ca ca ngươi phải thật tốt tính dưỡng mới được. Nhưng không chờ nàng ngữ khí chuyển đu, lại đột nhiên toát ra một câu, bất quá ca ca ngươi à, cũng không thể ỷ vào trên mặt mình vết sẹo tốt, trở nên đẹp trai, liền bắt đầu dính hoa gây cỏ à? Nhất là cái nào đó hồ ly tinh, ta biết, đây hết thảy đều không phải là ca ca tự nguyện, đúng không? Nàng chống nạnh, một bộ ta đã sớm xem thấu hết thảy bộ dáng. Lục Ly cười, dở khóc dở cười lắc đầu, nửa thật nửa giả thở dài, hay là con cá nhất hiểu ta. Ta có thể làm sao? người khác cứng rắn dính sát, ta cũng ngăn không được a. Ngân Nguyệt Hồ tộc, ta lại không thể chơi vào. Hừ. Tiêu Ngư hốc mắt một chút liền đỏ lên, thanh âm mang theo một cỗ quả cường, chờ xem, ta nhất định sẽ mạnh lên. Cũng không tiếp tục để ca ca bị người bức hiếp, không để cho ca ca cưới chính mình không thích người. Nói xong, nàng quay đầu liền chạy vào trong nhà, phịch một tiếng đóng cửa lại, rõ ràng là đi quyết tâm tu luyện. Trong viện bay về an tĩnh. Lục Ly nhìn xem cái kia phiến đóng chặt cửa, run lên một lát, khe khẽ lắc đầu, sau đó, tay áo bung lên, một viên truyền âm phù bay lên, ánh sáng lóe lên, ẩn vào chân trời. Hắn chỉ truyền ngắn ngủi một câu, tối nay, ngắm trăng các nói chuyện, truyền cho Phương Giao. Nha Khuyết ngay tại một bên quay đầu, to lớn cánh đen bàng lắc một cái giơ lên bụi đất, thỉnh thoảng còn khinh bỉ nhìn Lục Ly một chút, giống như là đang nói, các ngươi nhân tộc quả nhiên phiền phức, tình yêu yêu thật được trí. Nó gần nhất cùng Tiêu Ngư quan hệ rất tốt. Tiểu cô nương này nói thẳng, làm việc xông, nhưng tâm tư đơn giản, nào giống Lục Ly, lạnh đến muốn chết, giết lên người đến không mang theo trước mắt, tâm so với nó chim này đều hung ác. Nhìn cái gì? Lục Ly khỏe mắt một nghiêng, lười biếng quét Nha Khuyết một chút, mấy ngày không thu thập người, có phải hay không lại ngứa ra, ngay cả ta cũng dám chăm chú nhìn. Các cả, chúng ta tốt xấu chung lịch sinh tử, còn phải là người a? Tiêu Lân, Nha Khuyết hú lên quái dị, thân thể co rụt lại, đột nhiên vỗ cánh, nhanh như chớp bay lên trời, đảo mắt liền không còn hình bóng. Lục Ly cười khẽ, lắc đầu không nói. Sau một khắc, hắn lấy ra một thanh toàn thân xanh nhạt phi kiếm, thân kiếm bù bù không thôi, linh quang lưu chuyển. Bước chân hắn đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt nhảy lên sông kiếm. Thử nhìn một chút cái này ngự kiếm phi hành tư vị. Lời còn chưa dứt, phi kiếm đã mang theo hắn hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà lên. Tầng mây tại hai bên cấp tốc lướt qua, tiếng gió ở bên tai rít lên, áo bào phần phật phồng lên, tầm mắt đống nhiên khoáng đạt. Lục Ly tu đạo đến nay, lần thứ nhất chân chính ngự kiếm phi hành. Chương 371, yêu cầu linh thạch. Chương 371, yêu cầu linh thạch. Đây là kiếm trợ chi thân, tung hoành thiên địa chân chính tự do. Ở đây phương thiên địa, chỉ có trúc cơ mới có thể làm đến chân chính ngự kiếm phi hành. Cho dù là tại trường biên thế giới, cũng nhất định phải là ngưng khí đỉnh phong, lại tinh thông ngự kiếm chi đạo, mới có thể nếm thử ngự kiếm phi hành, mà lại cũng vô pháp cam đoan độ cao cùng thời gian phi hành. Thân hình của hắn ở trên không trung cấp tốc lướt qua, mây mù cuốn thân, phản phất cùng thương không hòa làm một thể. Giờ khắc này, hắn phản phất không còn là cái kia tại các loại ở trong nguy hiểm kẽ hở cầu sinh thiếu niên, không còn là dấu độc tại cười, cầm xương là lưỡi đao sát thủ. Hắn là Lục Ly, là một cái đã từng ngắm nhìn bầu trời, ước mơ tiên nhân phàm nhân thiếu niên. Hôm nay, đến cùng cao bao nhiêu? Lục Ly đứng thẳng người lên, chắp tay ở phía sau, nhìn xem dưới chân quay cuồng như sóng biển mây, ánh mắt trong trẻo thấu triệt. Cái này nhất phi, không biết bay bao lâu, lại bay trở về chỗ nào? Phản phất bay trở về cửa thôn cái kia ngồi tại trên phiến đá, ngửa đầu nghe các ca ca nói khoác tiên nhân chuyện xưa thiếu niên trong lòng. Đây mới là tu tiên a, dù là tâm hắn ruột lại lạnh, thủ đoạn lại hung ác, giờ này khắc này, cũng chỉ muốn cười to một trận. Nếu là người bên ngoài biết được giờ phút này Lục Ly suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Một cái giết người như ngóe, thủ đoạn lanh khốc tu sĩ, lại bởi vì chỉ là ngự kiếm phi hành bực này việc nhỏ mà tâm thần chấn động, cảm hoài sâu vô cùng. Nhưng nếu có người thực sự hiểu rõ hắn những năm gần đây tu hành thừa nhận tất cả áp lực, liền sẽ không nghĩ như vậy. Từ hồn huyết làm nô bức bách, đến tông môn nghiền ép, từ trường viên thế giới bên trong sinh tử dãy rủa, đến thế lực lớn ở giữa khe hở cầu sinh, Lục Ly tu đạo đến nay, duy nhất chấp niệm chính là tự do hai chữ. Ngày hôm nay đột phá trúc cơ sau cái này lần đầu ngự kiếm phi hành, chân đạp phi kiếm, tung hoành thiên địa, gió bên tai rít gào mà qua, vạn dặm mây xanh ở bên, loại kia thấu xương vô câu vô thúc đúng là hắn suốt đời sở cầu. Cái này không chỉ có là phi hành, càng là một trận tâm linh giải thoát. Đây cũng là đạo tâm của hắn. Hắn muốn hôm nay, rốt cuộc che không được mắt của hắn. Ngự kiếm còn như vậy thoải mái, nếu là ngày sau thật đem cái kia cực đạo lôi xí luyện thành Lục Ly thì thào nói nhỏ, đáy mắt lộ ra vẻ mơ ước. Hắn nhất phi chính là hơn nửa ngày, thẳng đến tinh thần dần dần thăng, bóng đêm nặng nề. Hắn mới chậm rãi hạ xuống, đi tới cùng Phương Giao ước định địa điểm. Nơi đây chính là Ngự Châu phủ trong thành cao nhất Vọng Nguyệt Các, đứng trên không trung, các đỉnh phía trên, tinh quang như tẩy. Phương Giao lẳng lặng đứng thẳng ở diêm giác, tóc đen theo gió khẽ nhuyết, dáng người tuyệt diễm, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tại cái này dưới bóng đêm, nàng cực kỳ giống trong thần thoại dưới ánh trăng tiên su. Lục Ly từ trời rơi xuống, phi kiếm vào vỏ, rơi vào nàng bên người. Phương Giao dường như phát giác, hơi hơi nghiêng thủ, lại nhìn thấy Lục Ly trên mặt lóe lên liền biến mất sán lạn ý cười, một chớp mắt kia, nàng lại có chút ngơ ngẩn. Hôm nay tại sao đột nhiên mời ta gặp nhau? Nàng mím môi cười khẽ, ngữ khí mang theo trêu tức, cấp tốc không kịp đem muốn cùng ta hẹn hò rồi sao? Tương lai phò mã đại nhân, hoàn toàn chính xác không kịp chờ đợi. Lục Ly thuận thế cười một tiếng, ngữ khí ôn hòa, có thể được tiên tử lọt mắt xanh, quả thật tiêu mô may mắn. Nha, không nghĩ tới ngươi vẫn rất biết nói chuyện. Phương Giao hình như có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức trong mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Thôi, trước theo giúp ta thưởng một lát thằng a. Nàng nói xong, hai tay chống tại điêu lan bên trên, mũi chân hơi điểm, ngửa đầu ngắm trăng, tay áo nhẹ phẩy, mặt mày mang cười, cả người an tĩnh phảng phất thế gian thanh phong minh nguyệt đều tại nàng bên người chảy xuôi. Lục Ly đứng ở nàng bên người, ngửa đầu nhìn trời, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang không ngừng châm trước, nên mở miệng như thế nào mới có thể không động thanh sắc đem linh thạch kia từ Phương Giao trong tay muốn tới tay. Dù sao, cơm chùa này nếu bưng lên bàn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Làm sao? Phương Giao đột nhiên mở mắt, sóng mắt hơi đổi, theo dõi hắn, ngươi tựa hồ có tâm sự. Sắc thực không dối gạt tiên tử. Lục Ly một mặt thản nhiên, nhập động phủ bí cảnh trước đó, trong tay ta gấp, thiếu điểm linh thạch nói đến hời hợt, nửa điểm xấu hổ đều không có. Phương Giao nheo mắt lại, khó trách ngươi sẽ chủ động hẹn ta, nguyên lai là muốn cho ta thay ngươi trả nợ. Ai, tiên tử cũng biết, cái này phụ chiến hung hiểm phi thường, nếu không phải sớm chuẩn bị thỏa đáng, ta chỉ sợ sớm đã chết tại trong bí cảnh. Lục Ly buông tay, một bộ ta cũng là bị buộc bộ dáng. Tiểu tử ngươi, thật sự là được đả lần tới. Phương Giao hừ lạnh một tiếng, trước đó tặng cho ngươi cái kia mười mấy mai trúc cơ đan, ngươi còn không biết dừng, còn muốn từ ta cái này lại bỏ tiền. Nghĩ hay lắm. Nói cho ngươi, ta hiện tại cũng rất nghèo. Lục Ly sững sờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không đúng, phú bà này làm sao đột nhiên cũng bắt đầu giảm nghèo. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi thế nhưng là Ngân Nguyệt Hồ tộc công chúa, chỉ là một triệu linh thạch đều không bỏ ra nổi đến. Một triệu? Phương Giao sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngựa khí mang lửa, ngươi tên hôn chứng này, những linh thạch kia, tất cả đều là chính ta tích xúc. Ngươi muốn tài nguyên, ta chưa từng có hỏi trong tộc muốn qua, cho dù là đối với ta mà nói. Cho lúc trước ngươi trúc cơ đàn cũng là cực hạn. Ngươi thật coi ta là của ngươi cây dụng tiền. Một câu nói kia, để Lục Ly chấn động trong lòng. Hắn bén nhạy bắt được một cái trọng yếu tin tức, nguyên lai, Phương Giao tất cả giúp đỡ, đều là nàng cá nhân hành vi, mà không phải hồ tộc thủ ý. Nói như vậy, có phải hay không nàng công trong tộc, đang làm một ít sự tình? Cái kia liên quan tới ca ca của nàng sự tình, có phải hay không cũng cùng Ngân Nguyệt hồ tộc không quan hệ? Lục Ly ý niệm trong lòng cuộn cuộn, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, từ trong ngực tay lấy ra danh sách, đưa tới. Ta cũng không phải đến ăn nói xuông hắn nói ra, đây là ta từ bí cảnh sau khi ra ngoài sửa sang lại chi tiêu danh sách, vừa vào vừa ra, đều biết rõ ràng. Bán thành tiền tất cả chiến lợi phẩm sau, trả 300. Không không không, còn kém 50. Ngươi nếu là không muốn giúp ta, ta chỉ có thể bị cưỡng ép trộm tới gắn nợ, đường đường Ngân Nguyệt hồ tộc phò mã, thế mà bị trộm tới gắn nợ, cái này nghe Phương Giao nhìn lướt qua, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi hỗn đản, nguyên lai không phải 1 triệu, còn cô ý báo nhiều gấp đôi. Dù sao cũng phải dự lưu cái ra giá không gian đi. Lục Ly cười đến thản nhiên, không che giấu chút nào tâm tư, ta cũng không nghĩ tới Phương Giao tiên tử bây giờ lại cũng như vậy túng quẫn, mà lại tất cả đều là tư nhân trợ cấp cho ta, thật là khiến người kính nể. Hừ. Phương Giao hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện, liền biết ngươi tiểu tử này không có lòng tốt. Nghe cho kỹ, ta đưa cho ngươi mỗi một bút linh thạch đều phải có lý do chính đáng, có xác thực tác dụng, không phải vậy đừng có lại đánh ta chủ ý. Nói đi, nàng hơi buông tay, ném ra một cái túi chữ vật, bên trong có mấy cái ta để đó không dùng pháp khí, cộng lại giá trị cái 500,000 thành vấn đề. Ngươi đòi tiền không phải, cầm lấy đi bán. Lời nói này đến dứt khoát, rõ ràng đuổi người. Nàng thực sự không muốn gặp lại Lục Ly, gia hỏa này mỗi lần tới cửa chính là đưa tay muốn linh thạch, một mép rất lợi hại, hết lần này tới lần khác thật đúng là từ nàng cái này lấy đi không ít thứ. Đi đi đi, chớ ở trước mặt ta trừng mắt, phiền đều phiền chết. Lục Ly cũng là không buồn, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn, không khách khí chút nào tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Phương tiên tử như vậy khẳng khái, Tiêu Mỗ vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn cũng không trì hoãn, ngự kiếm đằng không mà lên, xông lên trời, chỉ để lại một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời. Chương 372, tạo hóa cổ tộc thịnh hội. Chương 372, tạo hóa cổ tộc thịnh hội. Phương Giao tặng cho pháp khí, tất cả đều là nhân tộc đỉnh cấp linh khí, dù là tại Ngự Châu phủ loại địa phương này cũng thuộc về hiếm thấy đồ vật. Lục Ly một khi xuất thủ, liền dẫn tới mấy nhà cạnh tranh, pháp khí giá cả bị cấp tốc nâng lên, mấy ngày bên trong liền bồi thường toàn bộ xong tất cả thiếu nợ, thậm chí còn có lợi nhuận. Đang lúc hắn tạm đến thanh nhàn, liền nghe được một cái liên quan tới vũ truyền ngôn. Truyền ngôn đầu nguồn đến từ Thương Châu sát vách Vũ Châu, đó là tạo hóa cổ tộc thế lực hạch tâm chi địa, thánh địa chỗ. Nghe nói tạo hóa cổ tộc sắp tại thánh địa tổ chức một trận thịnh đại thế hệ tuổi trẻ luận bàn đại hội, mời nhân tộc rất nhiều thế lực đến đây xem lễ, trung tương thịnh sự. Tin tức truyền ra sau, dẫn tới các phương tu sĩ nghị luận ở Mỹ, kỳ quái, châu chiến sắp tới, tạo hóa cổ tộc cử động lần này ý gì? Vì sao lúc này xử lý thịnh hội này? Nghe nói là vì một người trẻ tuổi tạo thế. Ai? Một nữ tử. Nữ tử? Trong thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất không phải liền là Du Diệu Diệu sao? Có người nghi ngờ, mà truyền ngôn người lại cười thần bí, lắc đầu nói, các ngươi còn nhớ rõ không? Trước đó vài ngày, tạo hóa cổ tổ tự mình xuất thủ, từ một chỗ viễn cổ trong động phủ mang ra một tên cốt tộc thiếu nữ. Nàng xương, không còn gọi linh cốt, mà là tiên cốt. Trung quanh một trận yên tĩnh, lập tức buộc phát ra thấp giọng kinh hô. Tiên cốt. Đây chính là tại thượng cổ thời kỳ cốt tộc ở trong đều cực ít có thể hiện xương hảo. Không sai. Nữ tử kia, thiên phú chi khủng bố, làm cho tạo hóa cổ tộc phá lệ thu làm họ khác tộc nhân, thân truyền tạo hóa đạo pháp, càng vì nàng hơn bù đắp không chọn vẹn động phủ trong bí cảnh quy tắc. Nghe nói lần này thịnh hội áp trục chi chiến, chính là tiên cốt cùng Du Diệu Diệu chính diện đối quyết, bên thắng sẽ được chính thức sắc phong làm duy nhất thánh nữ, kẻ bại thì triệt để rời khỏi thánh nữ vị trí tranh đoạt. Tiên cốt như thắng, liền sẽ được ban cho họ Du trở thành tạo hóa cổ tộc từ xưa đến nay cái thứ nhất không phải bản tộc huyết mạch thánh nữ. Chính là đám người một trận ồn ào, thanh âm càng sôi trào. Cũng có người hừ lạnh nói, Du Diệu Diệu thế nhưng là chúng ta đại thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương tiên tiêu, như thế nào bại bởi trong một cái bí cảnh đi ra dạ tu. Ai biết được, có người thấp giọng bổ sung một câu, nghe nói Du Diệu Diệu trước đây tại cự một bí cảnh bên trong bị trọng thương, càng truyền ra nàng tạo hóa linh khí đã hao hết. Cái gì? Đây chính là nàng dựa vào thành danh át chủ bài một trong. Nàng hồi tộc sau liền bế tử quan, hiển nhiên là chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Mà trận này tiên cốt đối với thánh nữ thịnh hội, không hề nghi ngờ sẽ thành tương lai châu chiến trước vòng thứ nhất phong bạo. Nghe nói thượng cổ yêu tộc cũng sẽ phái ra cường giả tuổi trẻ tiến về xem lễ, các châu thiếu niên trí tôn sớm tề tụ, chưa chiến mà trước thử. Trận chiến này không chỉ là vinh quang chi tranh, càng là tương lai chi thế tuyên ngôn. Lục Ly nghe được liên quan tới trận thịnh hội này nghe đôi lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. U, rốt cục bắt đầu ở phương thế giới này triển lộ phong mang rồi sao? U thực lực hắn lại quá là rõ ràng. Sớm tại đại mộng thế giới lúc, nàng liền quét ngang cùng giai, không người có thể địch. Dù là bây giờ đổi thiên địa, nàng cũng chắc chắn trở thành thế gian này chói mắt nhất một ngôi sao. Mà nàng tranh đoạt đối thủ là Du Diệu Diệu. Du Diệu Diệu mặc dù cảnh giới cao hơn người trước, nhưng nàng tạo hóa linh khí sớm tại cự một bí cảnh bên trong bởi vì ngoại ý muốn cơ hồ bị Lục Ly cướp đoạt không còn. Nhưng Lục Ly không có chút nào ấy nấy, khi đó việc quan hệ sinh tử, căn bản cố kỵ không được quá nhiều. Hắn bây giờ ngay tại nghĩ cách chữa trị không chọn vẹn tạo hóa ma công, một khi bù đắp, hắn liền sẽ đem cái kia được từ Du Diệu Diệu thể nội linh khí luyện vào toàn thân, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dung hợp chân chính tạo hóa linh khí tạo hóa ma công mới là tạo hóa ma công hình thái cuối cùng, sẽ đạt đến dạng gì thực lực, đủ để cho hắn chờ mong. Đến lúc đó, coi như ta không động dùng cốt tộc thần thông, cũng có thể trấn áp tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ. Trên thực tế, hắn cốt tộc thân phận, biết được người cũng không nhiều. Lưu Dương, Du Diệu Diệu, Cô Chiêu, Cửu Đạo Tàng bốn người, tại cự một bí cảnh bên trong hẳn là đã nhận ra. Nhưng Lưu Dương từ trước đến nay cao ngạo, ra bí cảnh sau liền bế quan trùng kích kim đan, Côn Chiêu cùng Cửu Đạo Tàng, bởi vì liên quan tới cựu trưởng lao chi bí mà bị cưỡng ép đóng kín, về phần Du Diệu Diệu, cũng lựa chọn trầm mặc, vì sao? Lục Ly trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán. Bất quá, độc phủ trong bí cảnh mặt khác gặp qua Lục Ly người độc thủ, đã sớm chết sạch sẽ. Trước mắt xem ra, cốt tộc thân phận chưa khuyết tán. Nhưng bại lộ hay không, ý nghĩa cũng không lớn. Hắn thấp giọng thì thảo, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn hôm nay, thân phận sớm đã xưa đâu bằng nay. Làm Ngự Châu phủ phủ tuyển người, lại là Ngân Nguyệt Hồ tộc phò mã có phương giao chỗ dựa, có hồ tộc bối cảnh, tại vùng thiên địa này đã tạm thời thăng bằng gót chân. Coi như thân phận bại lộ, cũng không còn là loại kia người người kêu đánh hạ trạng, ngược lại khả năng dẫn tới có ý khác người lôi kéo. Đây chính là sau lưng có thế lực lớn ý nghĩa. Lục Ly luôn luôn tỉnh táo thanh tỉnh, biết rõ tu đạo chi lộ từ trước tới giờ không chỉ dựa vào tu vi, còn có thân phận, tài nguyên cùng phía sau chỗ dựa. Mà phương giao, đúng là hắn trước mắt thích hợp nhất chỗ dựa một trong. Dù là chỉ là diễn một tuần kịch, dù là phương giao có mục đích khác, hắn cũng muốn đem đây quan hệ duy trì thẳng đến không còn cần mới thôi. Dưới mắt Lục Ly hơi chú ý chính là U sắp cùng Du Diệu Diệu quyết đấu. Trận này thánh nữ chi tranh nhìn như chỉ là tạo hóa cổ tộc nội bộ thí luyện, kỳ thực là toàn bộ vũ châu, thậm chí chư châu thế hệ tuổi trẻ một lần va chạm điểm báo. Lục Ly tâm niệm vừa động, ánh mắt trầm xuống. Nếu có thể thân phó vũ châu xem lễ, chẳng những có thể tăng tốc đối với các loại đạo pháp chữa trị tiến độ, có lẽ cũng có thể từ những thiên kiêu kia trong giao phong nhìn thấy giới này chút cơ chi cực hạn. Ý niệm này một khi hiện lên, liền lại khó đè xuống. Dưới mắt hắn đau khổ tu bổ đại tu nguyên thuật tạo hóa ma công huyết nguyệt thuật cửu long lực công nhiều ngày, mỗi một môn đều là huyền ảo đến cực điểm, tàn thiên tàn thuật gián đoạn rối loạn, dựa vào hắn một người tu bổ cực kỳ gian nan. Nộ tính, tựa hồ thành không cách nào vượt qua bình cảnh. Hắn không phủ nhận, nộ tính của mình đã hơn xa thường nhân, nhưng cũng chưa chân chính đạt tới có thể tùy tiện tu bổ bực này đỉnh tiêm thuật pháp bậc cửa. Có lẽ, nên mượn người khác chi quang, chiếu sáng con đường của mình. Hắn quyết định chú ý, lần này tạo hóa cổ tộc tổ chức tịnh hội, nếu có thể thừa dịp này tự mình đứng ngoài quan sát, có lẽ có thể từ đó ngộ được một chút, liền đủ để giảm bớt mấy năm khổ tu chi lộ. Thiên Châu đại tuyển, bao dung toàn bộ đại thiên thế giới tất cả châu vực, trải rộng vạn tộc và tông, kích thước to lớn trước đó chưa từng có. Mỗi tranh cử bang tay cần sớm khởi hành, đặc biến châu vực tiến hành chiến đấu, chỉ là trên đường tốn thời gian liền cực kỳ dài lâu, bởi vậy châu chiến mở ra thời gian thiết trí tại một năm sau, vì cái gì chính là đưa ra đầy đủ thời gian. Mà Vũ Châu, hoàn toàn cùng hắn chỗ Thương Châu lân cận, dễ dàng cho vừa đi vừa về. Tiến đến nhìn qua, hoàn toàn có thể đuổi tại châu chiến trước đó trở về. Nghĩ đến đây, Lục Ly tâm cảnh cũng trầm tĩnh mấy phần. Hắn quyết định đem thời gian kế tiếp, một bên thì chậm đợi cựu trưởng lão cho ước định thời hạn một tháng đến, một bên đang không ngừng chữa trị các loại không chọn vẹn thuật pháp. Các loại cựu trưởng lão phó ước mà đến, chính mình liền xuất phát tiến về Vũ Châu nhìn qua. Chương 373, xuất phát Vũ Châu. Chương 373, xuất phát Vũ Châu. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt một tháng đã qua. Lục Ly một mình đứng tại trong ốc xá, ánh mắt thiên tĩnh. Mấy ngày trước, cựu trưởng lão lợi dụng truyền âm phủ cáo chi, hắn đã ở trên đường. Hôm nay chính là ước định kỳ hạn cuối cùng một ngày. Đồng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận trầm thấp bù bù. Một đạo màu ám kim thân ảnh lướt vào, rõ ràng là một cái dài ba thước cự hình cổ trùng, chúng khu hiện ra ánh kim loại, khí tức cú lanh đè người. Tịch Diệt Tâm Cổ, bản thể hiện thân. Lục Ly trong mắt lóe lên, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lập tức chắp tay cúi đầu, đệ tử tham kiến sư tôn. Ha ha ha, tiểu tử, nếu là ta chậm thêm đến mấy ngày, ngươi có phải hay không liền muốn bóp nát ân ký chạy trốn? Tiếng cười quen thuộc từ cổ trùng thể nội vang lên, thanh âm hùng hậu, mang theo vài phần chế nhạo. Lục Ly ngơ ngác một chút, chợt cười lắc đầu, sư tôn nói đùa, ngài truyền ta trùng đạo chi pháp, thủ ta bí thuật, đệ tử như thế nào tùy tiện phá hủy ân ký? Hừ, ngươi ý đồ kia ta còn có thể nhìn không ra. Cựu trưởng lão sâu độc thân trôi nổi tại giữa không trung, thật làm cho ta thất ước mấy ngày, ngươi sợ là so với ai khác đều hạ thủ được. Nói đi, đỉnh cấp linh sủng đại chuẩn bị xong chưa? Ta đúng vậy ở cái gì túi vải rách con? Lục Ly thần sắc hơi động, nghiêm mặt hỏi, sư tôn, ngài mặt khác tử cổ đâu? Tự nhiên đều tại, chỉ là giấu ở ngoài thành. Cựu trưởng lão hừ nhẹ, cùng nhau hiện thân động tĩnh quá lớn, dễ dàng rước lấy rình mò. Bây giờ ta mỗi vận dụng một lần cổ lực, tu vi liền gọn một phần, ngươi nhớ cho kỹ, không đến thời khắc sống còn, đừng hy vọng ta xuất thủ. ta còn muốn sống thêm mấy năm. Nghe vậy, Lục Ly trong lòng bùng lòng. Hắn lo lắng nhất chính là cựu trưởng lão tại giữa một tháng này đem tử cổ đều hao hết, bây giờ nghe tới, những cái kia tử cổ còn tại, cũng liền mang ý nghĩa trong tay hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy một vị chân chính kim đan chiến lực. Hắn lật tay lấy ra một cái linh sùng đại, ngân văn lưu chuyển, miệng túi khắc rõ khống cổ chuyên dụng phù ấn. Sư tôn, cái này, ngài còn hài lòng? Cựu trưởng lão rơi mắt thoáng nhìn, ngữ khí nhàn nhạt, qua loa đi. Lời tuy như vậy, trong lòng của hắn lại không khỏi thở dài. Nhìn ra được, Lục Ly dốc hết tâm lực chuẩn bị vật này, thứ này giá thị trường không thấp, mà lúc trước hắn cũng nghe thấy Lục Ly thân phụ kết xù nợ nần, vẫn nguyện vì chính mình chủ bị vật này. Tiểu tử thúi này, chỉ sợ ta mấy năm này đều muốn dựa vào hắn trông nom. Hắn âm thầm nghĩ, trong mắt hiện hiện một tia tâm tình rất phức tạp. Hắn nói sang chuyện khác, đột nhiên hỏi, sau đó ngươi dự định làm cái gì? Lục Ly không chút do dự, đệ tử dự định tiến về Vũ Châu quan sát tạo hóa cổ tộc thịnh hội. A, cựu trưởng lao như mày, chợt gật đầu, đây cũng là chính hợp thời nghi. Trẻ tuổi một đời tranh phong quyết đấu, không chỉ có là thiên kiêu tranh phong, càng là đạo tâm khuấy động chi địa. Dù là ngươi không tham chiến, chỉ là xem lễ, cũng có thể khoáng đạt kiến thức, từ đây suy ra mà biết. Đệ tử cũng là như vậy dự định. Lục Ly gật đầu cười một tiếng, ngữ khí chắc chắn. Vậy là tốt rồi. Cựu trưởng lao ngữ khí trầm dần, lập tức nhàn nhạt phân phó, trước mang ta đi thu hồi những cái kia tử cổ đi. Thoại âm rơi xuống, hắn hóa thành một đạo ám kim quang mang, trốn vào linh sủng đại bên trong. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước. Lục Ly ngự kiếm phá không, dựa theo cựu trưởng lão chỉ dẫn phương hướng, đi suốt đêm hướng Ngự Châu phủ bên ngoài chỗ rừng sâu. Chỉ một thoáng, trung quanh sơn lâm, trong đất truyền đến trận trận chấn động nhẹ nhẹ. Vô số cổ trùng giống như thủy triều hiện lên, có từ trong cây khô trồi ra, có từ bùn đất chỗ sâu phá xác mà ra, một mảnh đen kịt, lít nhá lít nhít, làm cho người tê cả da đầu. Những này đều là cựu trưởng lão lưu lại từ cổ, phân bố cực lớn, ẩn nấp im ắng. Trong một nén nhang, tất cả tử cổ đều tràn vào Lục Ly trong lòng bàn tay linh sủng đại bên trong, hóa thành một đạo đạo lũ ảnh chui vào trong đó. Lục Ly đứng tại chỗ, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn âm thầm tính toán số lượng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, thời gian một tháng này, cựu trưởng lão tử cổ cơ bản không có tiêu hao, cũng không biết thời gian một tháng này đến tuột cùng làm cái gì. Ngày kế tiếp, Lục Ly lần nữa tiến về bái phòng Phương Giao, đem chính mình kế hoạch tiến về Vũ Châu quan sát tạo hóa cổ tộc thịnh hội sự tình nhắc lên. Ngoài ý muốn, Phương Giao lại cũng có ý đó, lúc này ăn nhịp với nhau. Thế là, một đoàn người liền như vậy khởi hành. Dọc theo con đường này, hương phấn nhất không ai qua được nhà khuyết. Cùng đi qua loại kia bị cương ép thúc đẩy trạng thái khác biệt, bây giờ trên lưng của hắn, đứng đấy cũng không chỉ Lục Ly, còn có Phương Giao. Đây chính là Ngân Nguyệt Hồ tộc công chúa, chân chính yêu tộc thiên tiêu. Ta nha khuyết có tài đức gì hắn trên đường đi đều tại kìm nén kích động, dù là trên lưng phụ trọng gấp bội, vẫn cảm giác đến vinh quang không gì sánh được, trong lòng thậm chí dâng lên một loại ảo giác, nếu là Ngân Nguyệt Hồ tộc phò mã là ta tốt biết bao nhiêu. Một bên bay một bên nói thầm lấy, cái kia gọi Tiêu Lân tiểu tử, dựa vào cái gì a? Dáng dấp cũng không có gì đặc biệt a, so nha khuyết ta kém xa bởi vì cùng Phương Giao kéo gần lại khoảng cách. Nha quyết đối với Lục Ly hoán khí không có không ít, trái ngược với cái trung khuyển một dạng dùng sức ra sức. So sánh dưới, Tiêu Ngư liền trầm mặc rất nhiều. Nàng từ đầu đến cuối đứng tại Lục Ly bên cạnh, ánh mắt cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trước cái kia đạo áo trắng bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Phương Giao hôm nay ăn mặc cực làm, một thân trắng thuần, hồ nhĩ, đôi cáo tất cả đều thu liễm không thấy, nếu không có biết rõ thân phận nàng, người bên ngoài chỉ biết coi nàng là cái nào đó phong hoa tuyệt đại tiểu thư khuê các. Nàng đứng tại nha quyết trên lưng phía trước nhất, bóng lưng thanh lãnh, tóc bị gió thổi lên, giống như là trần thế bên ngoài tiên nhân. Lục Ly đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen, cũng không nhìn nhiều. Hắn một đường thần thức chìm vào thức hải, dốc lòng chữa trị tạo hóa ma công. Mặc dù Vũ Châu cùng nhau chịu Thương Châu, nhưng nếu muốn lấy nha quyết tiếp tục phi hành độ tốc, cũng cần hao phí một năm lâu. Cũng may Phương Giao giữa đường bỏ vốn an bài vài tòa cỡ lớn trận pháp truyền tống, đem hành trình trên diện rộng rút ngắn, dù vậy, cũng vẫn cần hao phí gần 2 tháng. Lục Ly bởi vậy càng rõ ràng cảm nhận được, mảnh này đại thiên thế giới rộng lớn. Một châu chi địa, đã thắng Thương Mang đại lục gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đi tới giữa đường, gió qua vùng quê, Phương Giao đông nhiên nghiêng đầu, nhàn nhạt truyền âm, cái kia tiên cốt thiếu nữ đã từng cùng ngươi cùng nhau từ cái kia không chọn vẹn động phủ bí cảnh mà ra, cùng ngươi có thể có nguồn gốc. Lục Ly thần sắc như thường, chỉ nói nguồn gốc chưa nói tới, ngược lại là nghe qua thanh danh của nàng. Hắn hơi hận, không muốn nói chuyện nhiều. Phương Giao lại không buông tha, tiếp tục nói, lần này Du Diệu Diệu chỉ sợ muốn nên đón chân chính tiếp số. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, châu chiến đằng sau, nàng muốn là có hy vọng nhất trở thành tạo hóa cổ tộc thánh nữ người. Có thể hết lần này tới lần khác giết ra cái tiên cốt, nếu là bị thua, địa vị của nàng nhất định khó giữ được, thậm chí sẽ trở thành nhân tộc thông gia vật hy sinh. Vật hy sinh? Lục Ly trao lên lông mày, ngữ khí hơi ngừng lại. Không sai. Phương Giao nhạt tiếng nói, ngươi cũng đừng cho là chúng ta những này xuất thân đại tộc người, thời gian liền có bấy nhiêu nhẹ nhõm. Tại đại tộc ở giữa, thông gia từ trước tới giờ không là nhi nữ tư tình, mà là trao đổi ích lợi, quyền thế xen lẫn công cụ. Du Diệu Diệu nếu có thể ngồi vững vàng thánh nữ vị trí, tự có tư cách tả hữu tự thân vận mệnh, chỉ khi nào bị thay thế, liền sẽ mất đi tất cả chủ động, cuối cùng có lẽ chỉ có thể biến thành thông gia thẻ đánh bạc. Giọng nói của nàng không có chập trùng, lại cất giấu thâm ý ngươi có lẽ còn chưa hiểu rõ. Nhân tộc trong đại tộc, giống tạo hóa cổ tộc, chân long lưu gia, cổ phượng ngu gia các loại, đều có thượng cổ chân linh huyết mạch truyền thừa. Giữa bọn hắn thông gia, liên quan đến không chỉ là tài nguyên tu luyện đơn giản như vậy. Chương 374, tạo hóa thánh địa. Chương 374, tạo hóa thánh địa. Nghe vậy, Lục Ly lâm vào trầm tư. Những cái kia đứng tại ngoài sáng thiên chi tiểu nữ, ở sau lưng cũng bất quá là quyền thế phía dưới một quân cờ thôi. Đồng nhiên, Lục Ly ngước mắt, chuyển hỏi, vậy còn ngươi? Vì sao nhìn như không hề cố kỵ, càng có thể tự mình quyết định ngôn sự của mình? Phương Giao khỏe miệng khẽ nhếch, trong lãnh diễm lộ ra một tia ngạo ý, ta chính là Ngân Nguyệt Hồ tộc công chúa. Nàng nói khẽ, ta tại Ngân Nguyệt Hồ tộc trong huyết mạch, cùng thế hệ không người có thể địch, tương lai trăm năm, chỉ sợ cũng không có ai phối cùng ta tranh phong. Nếu như thế, ai có thể khống chế hôn nhân của ta? Nàng dừng một chút, ánh mắt quét Lục Ly một chút, ta nói ai là phò mã, đó chính là phò mã. Nhưng ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường bồi thêm một câu, đương nhiên, ngươi cũng đừng quá phớt lờ. Nếu là ngươi tại Thiên Châu bảng bên trên không có chút nào thành tích, biểu hiện được không đủ mạnh, trong tộc chưa hẳn không có thanh âm khác. Lục Ly khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp. Có thể Phương Giao chợt tập trung vào hắn, đột nhiên lạnh lẽo, đúng rồi, Du Diệu Diệu biến mất tạo hóa linh khí, hẳn là cùng ngươi có liên quan. Lục Ly trong lòng đột nhiên siết chặt, còn chưa mở miệng, Phương Giao đã chậm rãi tới gần, ánh mắt sáng rực, nhẹ nhàng hít hà không khí trung quanh, ta tựa hồ ngửi thấy khí tức trên người nàng. Lục Ly ánh mắt hơi trầm xuống, xem ra Du Diệu Diệu sau khi đi ra, cũng không có thiết thực sách cự một bí cảnh bên trong chẳng cảnh, thậm chí tận lực biến mất Lục Ly đối với trận chiến này mấu chốt, thế là hắn ngữ điệu bình tĩnh như trước, làm sao có thể cùng ta có liên quan? Tiến vào bí cảnh đằng sau, nàng cùng Triệu Viên liền đối với ta địch ý mười phần, ta tránh không kịp, như thế nào cùng nàng có chỗ gặp nhau? Tốt nhất không có. Phương Giao ngữ khí không còn cường thế, nhưng như cũng lãnh đạm. Nàng trầm mặc một lát, lông mày nhẹ trao lại, phản phất tại cân nhắc cái gì, cuối cùng chưa lại nhiều nói, chỉ là xoay người, một lần nữa nhìn về phía phương xa. Trong khoảng thời gian này đi đường, tạo hóa ma công mặc dù chưa tu bổ hoàn thành, nhưng cựu long lực công đã tu bổ viên mãn. Hắn lặng lặng xếp bằng ở nha khuyết phía trên, thần thức nội liễm, yên lặng vận chuyển công pháp, chỉ kém mở long mạch, liền có thể tái hiện cựu long chi lực. Lúc đó tại đại mộng thế giới, hắn liền từng lấy lục long chi lực, phối hợp phá cực thiên cốt, một quyền đánh nát tôn kia đại mộng chân tôn thần niệm chiếu ảnh, uy thế kinh người. Bây giờ hắn đã bước vào trúc cơ cảnh, lục thân càng mạnh, khí mạch càng ổn, thậm chí có thể nhất cổ tác khí, nếm thử trực tiếp mở cựu mạch quý nhất, chân chính nắm giữ cựu long chi lực. Bước vào trúc cơ đằng sau, những cái kia nguyên bản không cách nào vận dụng át chủ bài, rốt cục dần dần giải phong. Vô luận là tạo hóa ma công hay là cựu long lực công, đều là đang không ngừng tu bổ bên trong càng thêm hoàn chỉnh. Giờ khắc này, Lục Ly thần thức chìm vào đan điền, cảm thụ được khí mạch bên trong cái kia từng sợi dục dịch long lực, âm thầm cân nhắc, nếu có thể triệt để mở cựu long chi mạch, phối hợp thiên cốt chi lực, thật gặp gỡ cựu đạo tàng. Năm thành sát xuất thắng hắn, nhị thành có thể đem chém giết. Cựu đạo tàng, Huyền Thao tộc thiếu chủ, xuất thân thượng cổ yêu tộc nhất mạch, cùng Phương Giao cùng là thiên chi tiêu tử, dù chưa tự tay giao phòng, nhưng lấy qua lại đủ loại dấu hiệu phỏng đoán, nó chiến lực cường đại, tuyệt đối không thể khinh thị. Cựu đạo tàng ứng có thể xếp hạng Thiên Châu bảng hàng ngũ, dựa theo ta trước mắt chiến lực, cái kia trèo lên bảng tư cách cũng không tính kinh thường. Nghĩ tới đây, Lục Ly trong mắt tinh mang chợt hiện, khí tức không tự chủ được ngưng luyện mấy phần, thể nội linh khí như thủy triều chập trùng, bên ngoài thân nhàn nhạt linh quang lưu động. Hắn lặng im ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, một bên tiếp tục chữa trị tạo hóa ma công tàn thiên, một bên tại thể nội chậm rãi phát hỏa cựu long long mạch hướng đi. Lại là mấy ngày sau, một đoàn người rốt cục bước vào Vũ Châu cảnh nội. So với Thương Châu, nơi này hiển nhiên càng tiếp cận trong truyền thuyết tiên gia phúc địa. Linh khí nồng đậm, cỏ cây đều là sinh huy ánh sáng, ngay cả núi đá đều phảng phất chứa đạo vận. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi như dòng núi lượn, xanh ngắt ở giữa trận có tiên hạc thành đàn bút không mà qua, mây mù lượn lờ ở giữa, từng tòa trôi nổi động phủ như ẩn như hiện. Thanh thị thiếu, sơn muôn nhiều, đạo vận tự nhiên mà sinh. Lục Ly nhịn không được thấp giọng tán thưởng, khó trách tạo hóa cổ tộc sẽ ở nơi đây lập xuống thánh địa. Bực này địa phương, khắp nơi đều là phúc địa độc tiên. Theo bọn hắn một đường xâm nhập, linh chu nhiều lần hiện, ngự kiếm tu sĩ khi thì nhanh như tên bắn mà vượt qua, còn có chút cường giả yêu tộc khống chế dị thú xuyên thẳng qua sơn lâm, hiển nhiên là các châu đến đây người xem lễ. Vũ Châu thịnh hội đem khải, thiên hạ ánh mắt đều là hợp ở này, tự nhiên phi thường náo nhiệt. Lục Ly ánh mắt lại rơi tại sau lưng Phương Tiêu Ngư trên thân. Thiếu nữ trầm mặc như trước, thần sắc thanh lãnh, hai đầu lông mày cất giấu khó nén cảnh giới. Nàng cùng Phương Giao ở giữa từ đầu đến cuối cách một khoảng cách, tựa như là bản năng giống như không muốn tới gần. Mà trong lòng của nàng, cái này Vũ Châu, cái này tạo hóa cổ tộc, càng là nợ máu chôn sâu chi địa. Nhưng mà, Lục Ly từng khuyên qua nàng, chuyến này không làm báo thủ, chỉ vì quan chiến. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy các châu thiên tiêu tranh phong, đối với chúng ta trên tu hành đột phá, sẽ có lớn lao giúp ích. Cũng chính là câu nói này, để Tiêu Ngư cuối cùng không có cự tuyệt đồng hành. Rốt cuộc, tại xuyên qua tầng tầng dãy núi đằng sau, một đoàn người ngừng chân tại một chỗ biển mây ở giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh kia trong truyền thuyết thánh địa xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Thiên địa phảng phất vì đó yên tĩnh, chỉ gặp một đạo rộng lớn ngọc thạch cầu thang từ đỉnh núi buông xuống, xuyên qua toàn bộ sơn vực, trên ngọc thạch lưu chuyển nhàn nhạt hào quang, tựa như ảo mộng. Trên đó, tường vân quanh quẩn, tiên hạc nhảy múa, sơn phong quét ở giữa, cuốn lên tầng tầng linh vụ, che không được cái kia thông thiên cung khuyết lâu vũ. Đó là một tòa chân chính xây dựng ở tiên khí phía trên cổ tộc thánh địa. Nó ngoại vi một vòng ngọn núi vòng hàng, đỉnh núi đều là lập lơ lửng cung điện, đã âm như có như không từ đó truyền đến, tựa như thái cổ di âm. Linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng là sương mù, có chút hủy chi, liền cảm giác tâm thần chấn động, khí mạch thông suốt. Lục Ly đứng ở trước sân môn, cả người phảng phất chìm vào một mảnh linh tuyền bên trong, dù là không vận chuyển công pháp, trong đan điền linh khí lại cũng tại tự nhiên vận chuyển, từng tia từng sợi đất bị thiên địa rót vào. Địa phương này, dù là chỉ là xếp bằng ở này, không chủ động tu luyện, linh khí cũng sẽ tự nhiên tụ hợp vào thể nội. Tốc độ tu luyện là ngoại giới mấy lần không chỉ. Trong lòng hắn kịch chấn, nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nguy nga trên sơn môn bốn cái màu vàng cổ triện chữ lớn, tạo hóa thánh địa. Đến. Phương Giao đứng tại phía trước nhất, quay đầu cười nói, trước mắt ngươi thấy, bất quá là tạo hóa thánh địa ngoại vi. Giọng nói của nàng bình tĩnh, các loại chân chính bước vào khu vực hạch tâm, ngươi mới có thể minh bạch, vì sao tạo hóa cổ tộc có thể được xưng nhân tộc đệ nhất đại tộc. Nơi đây chi diệu, coi như cùng ta Ngân Nguyệt Hồ tộc tổ địa so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Trong giọng nói của nàng không có ghen ghét, càng nhiều là một loại thản nhiên công nhận ngữ khí. Toàn bộ thánh địa tựa hồ cũng có cấm bay hạn chế. Lục Ly ngẩng đầu nhìn về phía lan tràn mà lên bậc thềm ngọc, cả tòa thánh sơn bị cấm không pháp trận bao phủ, không trung linh cầm tuy nhiều, lại không người ngự không mà đi. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ, chỉ có thể dọc theo bậc thềm ngọc từng bước mà lên, từng bước một đi vào thánh địa chỗ sâu. Nhưng cái này, hiển nhiên không thích hợp tại Phương Giao. Nàng chậm rãi tiến lên, tố thủ dương nhẹ, một đạo ngân quang phủ triện từ trong bàn tay nàng dâng lên, trên không trung tự quay ba vòng, cuối cùng đốt một tiếng rơi vào trước sơn môn trên trận nhãn. Oeng! Một tiếng tiên âm giống như chấn vang lên lên. Thánh địa sơn môn bên ngoài mây mù đột nhiên chấn động, tựa như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần thánh tác động, chậm rãi tách ra. Sau đó một đầu do mấy vạn con tiên hạt hư ảnh biến thành hồng tiểu, trên không trung trải rộng ra, từ sơn môn mà lên, nối thẳng thiên khung chi đỉnh tầng mây chỗ sâu. Những cái kia tiên hạt không nổi bố cánh, cánh chim như tuyết, hồng tiểu mỗi một tấc đều là giống như do hào quang bệnh, linh quang lưu chuyển ở giữa, tựa như thông hướng tiên giới chi lộ. Phương Giao quay đầu, khoe miệng trao lên, tu sĩ tầm thường chỉ có từng bước một đăng dài, nhưng ta đạo này là vì đỉnh cấp tân khách đưa ra chi lộ. Lục Ly trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, chợt giật mình. Đây là tạo hóa cổ tộc đối đãi gia tộc đỉnh cấp quy cách, mà bọn hắn giờ phút này, bởi vì Phương Giao cao quý thân phận, đang bị coi như trong tân khách tối thượng vị giả đón bảo. Chương 375, Ngu Hoàng chương 375, Ngu Hoàng một đoàn người đạp vào cái kia do tiên hạc vũ ảnh dệt thành hồng tiểu, cả tòa cầu vượt ngang trên biển mây, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất giống như lăng không nhập tiên, dậm chân ở giữa, liền giống như đi vào một mảnh mờ mịt tiên vực. Dưới chân là hào quang lưu động hồng tiểu, bốn phía là linh vụ lượn lờ dãy núi, bên hai ẩn ẩn truyền đến tiên âm, như mộng như ảo. Là hồng tiểu. Đó là tạo hóa cổ tộc là đỉnh cấp tân khách mở ra thông đạo, trên sơn đạo có người ánh mắt ngưng tụ, lên tiếng kinh hô. Có thể bị hồng tiểu tiếp dẫn, trừ thánh tử thánh nữ, chính là các phe trí thượng thế lực. Đến cùng là phương nào, tiếng nghị luận cấp tốc ở trong đám người lan tràn ra, cơ hồ tất cả còn tại trên bậc thềm ngọc leo lên tu sĩ, đều dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên cái kia vượt ngang sơn môn hảo quang tiên lộ. Chỉ gặp trên cầu đồng, một vị thiếu nữ áo trắng đi lại nhẹ nhàng đi tại phía trước nhất, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, phía sau là một vị thiếu niên mặc áo đen, thần sắc lạnh lùng, khí tức trầm ổn. Lại hậu phương là một tên trầm tĩnh non nớt nữ đồng, cùng một cái toàn thân đen kịt, lông vũ bóng loáng cực đại quả đen. Hết lần này tới lần khác chính là con quả này, nhất là Trương Dương. Nó ngẩng đầu mà bước đi tại hồng tiểu bên trên, hai cánh không ngừng bay nhảy, còn thỉnh thoảng phát ra cặc cặc tiếng kêu, một bộ hưng phấn đến sắp bay lên bộ dáng, cực kỳ giống lần thứ nhất tiến tiên môn nông thôn yêu cầm. Mẫu thân ngươi mau nhìn, cái kia đại hắc vị xấu quá a, nó cũng có thể lên tiên kiểu sao? Có thể hay không ô uế tiên khí nha? Một cái bị người ôm vào trong ngực hài đồng đồng nôn bố kỵ, chỉ vào cái kia hắc nha ồn ào. Bốn phía đám người một người, nhưng lại không dám làm càn lên tiếng, dù sao, có thể đi tại hồng tiểu bên trên thân phận, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tùy ý nghị luận. Cái kia hắc nha, ta nhận ra, đó là nha quyết, thiếu niên kia. Còn có nữ tử áo trắng kia, là Ngân Nguyệt Hồ tộc Phương Giao, có nhãn lực tu sĩ trong nháy mắt nhận ra người tới. Đúng là Ngân Nguyệt Hồ tộc công chúa đích thân tới. Đây chẳng phải là nói, thiếu niên mặc áo đen kia chính là tân nhiệm hồ tộc phó mã. Đáng chết, nếu là hắn thật sự là phó mã, ta nhất định phải tại trong thánh địa đánh với hắn một trận, nhìn hắn đến cùng xứng hay không đứng tại đó trên cầu. Có người nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn đầy ghen ghét. Trong thánh địa sắp đặt luận võ diễn đạo tràng, chuyên thờ xem lễ tân khách luận bàn đỏ sức có người thâm trầm phụ họa, nếu ngươi thật là có can đảm, đều có thể chính mình đi khiêu chiến hắn, nhìn hắn phải chăng chỉ là hồ tộc công chúa dưới váy chi thần. Mà tại cái kia trên cầu vồng, không hề nghi ngờ thành tất cả ánh mắt tiêu điểm. Lục Ly lại chỉ là yên lặng tiến lên, trong lòng bình tĩnh như nước, phản phất những này tiếng gầm đều không có quan hệ gì với hắn. Cái kia hát nha vẫn như cũ cặc cặc gọi bậy, đối với mây mù, linh hạt, hồng tiểu bên trên tiên quang pháp trận đều tràn ngập hiếu kỳ. Nha khuyết trong lòng sớm đã kích động đến nhanh nổ, mẹ, ta nha khuyết đời này chưa làm qua chuyện gì tốt, nhưng hôm nay có thể đứng ở cái này tiên tiểu bên trên, đáng giá. Ngân Nguyệt Hồ tộc cùng bình thường thượng cổ yêu tộc cũng không đồng dạng, có người ở trong đám người thấp giọng nghị luận, bọn hắn sớm tại vô số năm trước liền nhìn về phía nhân tộc một phương, cùng bọn ta nhân tộc là thiết minh. Nguyên nhân chính là như vậy, mới lấy hưởng thụ như thế vinh hạnh đặc biệt, bị tạo hóa cổ tộc lấy hồng tiểu tiếp dẫn. Nếu là đổi thành huyền thao tộc, côn ma tộc dạng này thuần huyết yêu tộc, dù là nội tình đồng dạng kinh người, cũng đừng hòng đạt được như vậy cao quy cách lễ ngộ. Không ít tu sĩ gật đầu tán đồng, trên mặt đều lộ ra kính sợ cùng vẻ hâm mộ. Nhưng ở đám người một góc, một cái manh mối bình thường thiếu niên lại hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng mịt mờ sắc cơ. Cưu đạo tàng. Hắn dù chưa triển lộ thân phận, nhưng chính là cái kia trong truyền thuyết huyền thao tộc thiếu chủ. Hắn giờ phút này lấy bí thuật che giấu yêu thân, bề ngoài bất quá bình thường nhân tộc thiếu niên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bộ túi da này bên dưới cất giấu lại là một người điên, một cái từ đầu đến đuôi huyết thực người. Hắn si mê với nuốt các loại cổ huyết, bảo huyết, xem thiên tiêu tranh phong là bãi săn, mà không phải tỷ thí. Hừ. Ngân Nguyệt Hồ tộc phó mã. Cưu đạo tàng híp mắt nhìn chăm chú về phía hồng tiểu bên trên cái kia đạo thiếu niên mặc áo đen thân ảnh, khoe miệng buốt lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Tiêu Lân, ngươi cũng xứng. Lần trước bí cảnh chi chiến, hắn cùng Lục Ly một trận chiến, cuối cùng bởi vì cựu trưởng lão xuất hiện mà qua loa kết thúc công việc. Hắn muốn cho rằng cựu trưởng lão sau khi xuất hiện sẽ đem nó chém giết, là hắn có thể nhấm nháp nó máu, nhưng chưa từng nghĩ phía sau đã dẫn phát một loạt biến cố. Kẻ này thậm chí đạt được cựu trưởng lão côn giao ưu ái, cuối cùng bình an ra ngoài bí cảnh. Hắn đối với cái này từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Lần này, ngươi nếu thật dám đi vào thánh địa lôi đài, vậy liền chớ trách ta không khách khí. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm trầm thấp như dã thú nhấm nuốt cốt đủ. Ta muốn chính miệng nếm thử, ngươi cái kia giấu ở thể nội cốt tộc chân huyết. Người bên ngoài còn tại là hồng tiểu mà sợ hai tháng phục, ai cũng chưa chú ý tới cái kia bình thường thiếu niên trong mắt bạo ngược cùng cuồng nhiệt. Hắn cũng không lo lắng thân phận bại lộ, coi như bại lộ sau bị bắt liền bắt đi, nhiều lắm là tạo hóa cổ tộc sẽ tiểu trường đại giới, ta Huyền Thao tộc mặt mũi, bọn hắn còn không đến mức không cho. Ngoại trừ cựu đạo tàng, trên đường núi còn ẩn giấu đi những cường giả yêu tộc khác, khí cơ hoặc nội liễm hoặc kinh người, đều là đang yên lặng leo lên, bất động thanh sắc đánh giá phương xa tòa kia bị mây mù lượn lờ thánh sơn. Bọn hắn là từ Thiên Châu các vực đạp tới Thiên Tiêu, là vì xem lễ cái này trẻ tuổi một đời đỉnh phong một trận chiến mà đến. Cảm nhận được hồng tiểu phía dưới từng luồng hoặc sáng hoặc tối lý, Lục Ly hơi nhíu mày, nhưng trong lòng không lắm ngoài ý muốn. Quả nhiên, phiền phức. Ngân Nguyệt Hồ tộc phò mã thân phận, không chỉ là thân phận, càng là một cái bắt mắt biếm ngắm. Hắn biết, từ bước vào cây cầu vồng này lên, phiền phức liền sẽ không thiếu. Phương Giao hình như có cảm giác, bên cạnh mắt nhìn hắn một chút, khóe miệng giơ lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, trong mắt hiện lên mấy phần mỉa mai cùng hào hứng, lại không hề nói gì. Nhưng vào lúc này, một đạo xích hồng sắc thân ảnh, lặng yên đặt vào hồng tiểu. Cái kia thân người khoác lụa hồng áo, dáng người cao, lụa đỏ che mặt, cả người giống như trong liệt diễm đi ra thần linh, trên thân khí thế như sóng giống như đập vào mặt, không che giấu chút nào. Là hắn, Ngưu gia thiếu chủ, Ngưu Hoàng. Trong đám người lập tức ồn ào đứng lên. Chân Phượng huyết mạch truyền nhân, cùng Chân Long Lưu Dương nổi danh thiên tiêu. Nghe nói người này trời sinh dung mạo tuyệt diễm, xuất hành đều là lấy lụa đỏ che mặt, nghe nói là vì ngăn ngừa gây nên các đại hoàng triều đám công chúa bọn họ bạo động, ngay cả thánh nữ đều có người vì hắn cùng nhiệt. Cắt, chỉ có bề ngoài cũng quá xem nhẹ người này. Ngưu Hoàng thế nhưng là bằng bản lĩnh thật sự nổi danh. Từng cùng Viêm Giao tộc thiếu chủ huyết chiến 3 ngày, đối cứng không rơi. Mà lại hắn thanh kia phượng dẫn trường kiếm, một khi ra khỏi vỏ, tất có người muốn chết. Nương theo tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Ngưu Hoàng đã từng bước đạp đến. Hắn mặc dù nhìn như chậm chạp tiến lên, nhưng mỗi một bước đều ở trong hư không dung ra hòa văn, tốc độ cực nhanh, giây lát liền đến Lục Ly bọn người phụ cận. Trải qua Lục Ly bên cạnh lúc, bước chân hắn hơi ngừng lại, ánh mắt cách lụa đỏ hướng về Phương Giao. Phương Giao về lấy cười một tiếng, sán lạn mà tự nhiên. Ngưu Hoàng thì nhẹ nhàng gật đầu, không nói một câu, thoáng qua đã từ đám người bên người lướt qua, thân ảnh biến mất tại tiên hạc lắt thành hồng tiểu cuối cùng. Thẳng đến hắn rời đi, những cái kia dấu ở hồng tiểu dưới người rình mò mới hồi phục tinh thần lại. Quả nhiên là Ngưu Hoàng. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lục Ly đứng tại chỗ, nhìn qua Ngưu Hoàng bóng lưng biến mất phương hướng, trong lòng cũng có chút ngưng trọng mấy phần. Đây là một cái đối thủ chân chính. Chương 376, anh kiệt vô số chương 376, anh kiệt vô số ngay tại Lục Ly một nhóm tiếp tục tiến lên thời điểm, lại một đạo thân ảnh từ hồng kiểu bên trên chậm rãi mà đến. Đó là một người đầu trọc thiếu niên, thân mang kim biên tăng bảo, màu da trắng nõn, mặt ngậm mỉm cười, trong ngực ôm một quyển kim bạc kinh thư, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại vững vô cùng, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở tâm thần phía trên. Phương thí chủ, Hứa Cựu không thấy. Gần đây, vừa vặn rất tốt. Thiếu niên cười mỉm mở miệng, thanh âm như Phật trùng tiêu khẽ, nhu hòa lại mang theo một cỗ không cách nào kháng cự uy áp. Là ngươi a, tiểu hòa thượng. Phương Giao đôi mắt nhắm lại, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Lục Ly lại nhạy cảm phát giác được, trên người nàng khí cơ đột nhiên nắm chặt, lại ẩn ẩn như lâm đại địch. Phương thí chủ, có thể kiểm tra lo tốt. Theo ta về vạn tượng tự, cùng nhau tu hành Phật pháp, cùng tham khảo vạn tượng luân hồi lý lẽ. Thiếu niên tiếng nói du dương, phản phất theo gió mà bảo, mang theo một loại nào đó mê hoặc vật luật. Lục Ly tâm thần chấn động, tại một chớp mắt kia có chút hoảng hốt, phản phất thật có một tòa màu vàng phạm vũ ở bên thai vang lên Phật âm, tâm hồn bị khiên động. Thật là lợi hại tâm niệm công kích. Hắn trong nháy mắt điều tức đè xuống, âm thầm sợ hãi. Lấy hắn bây giờ cường độ thần hồn, thế mà cũng thiếu chút trúng chiêu. Thế thì không cần. Phương Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, lời nói mang theo sự trâm trọng, ta đối với Phật pháp cũng không hứng thú, các ngươi vạn tượng tự như muốn độ hóa thánh nữ, du diệu diệu, hoặc cô kia tiên cốt chuyển nhân, có lẽ thích hợp hơn chút. Nàng chuyện hơi đổi, nhìn như cười nói, lại câu câu có gai. Tiểu Hòa thượng vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng trong mắt lóe lên một tia sát ý băng lãnh, tựa hồ sau một khắc liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Trang diện đột nhiên khẩn trương. Phương Giao cũng mặt mày lăng lệ, tiên cơ khẽ nhúc nhích, một sợi ngân mang lượn lờ đầu ngón tay, cũng làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai tiểu hòa thượng đột nhiên thần sắc một bừng tỉnh, thu lại khí thế, cao giọng cười một tiếng, Phương thí chủ chớ nên hiểu lầm, ta còn có thể cưỡng ép độ hóa tiên tử phải không? Cái kia chẳng lẽ không phải hỏng ngã Phật từ bi chi tâm? Hắn ngược lại đem ánh mắt hướng về Lục Ly. Một chớp mắt kia, Lục Ly chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Phản phất bị một đầu hung thú hình người để mắt tới, da thịt phát lạnh. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này mặt cười tiểu tăng, đột nhiên ý thức được, cái này tăng bảo dưới không phải gầy như que tuổi, mà là chồng chất như núi lực lượng. Huyết mạch ba động như kinh lôi, hình như có chân long gào thét trong đó, một khi xuất thủ, nhất định là lôi đỉnh bạc quân. Lục Ly thần sắc bất động, nội tâm cũng đã đem trước mắt vị này cười nhẹ nhàng tiểu hòa thượng xếp vào cực kỳ nguy hiểm hàng ngũ. Người này không chỉ là mạnh, hay là người điên tức độ nhân giả. Vị tiểu thí chủ này, hẳn là chính là Ngân Nguyệt Hồ tộc phò mã. Tiểu hòa thượng đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt trên dưới liếc nhìn Lục Ly. Thần sắc nghiêm ngẫm, ngựa khí lại như gió xuân hữu hữu. chính là. Phương Giao vượt lên trước đáp, ngữ điệu nhàn nhạt, khóe môi lại treo cười, không biết là phòng bị hay là khiêu khích. Tiểu Hòa Thượng ánh mắt ngưng lại, nguyên bản nhu hòa ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy như vực sâu, ngữ điệu cũng chậm rãi trầm thấp, vị thí chủ này, không biết có thể có hứng thú, theo ta cùng nhau đi tới Vạn Tượng Tự. Ngươi cùng ngã Phật, hữu duyên. Thoại âm rơi xuống, một ôm vô hình thần hồn ba động lặng yên của tới. Thanh âm kia không nhanh không chậm, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó số mệnh triệu hoán, trực kích tâm hồn. Phảng phất chỉ cần Lục Ly có chút chần chờ, dù là khẽ mở răng môi, lối ra cũng chỉ có thể là ta nguyện. Lục Ly trong lòng run lên, thần thức như dao. Tốt một cái lấy độ hóa làm tên công tâm sát chiêu. Hắn mặt không biểu tình, đáy lòng cũng đã cười lạnh liên tục, hòa thượng này, tiểu lý tàng đạo, quả nhiên một lời không hợp liền xuống tay. Nhưng hắn tâm thần sớm đã kiên cố, lặng yên vận chuyển linh tức, đem thần hồn kia thế công tầng tầng tán mất, ám trung hóa giải đến sạch sẽ, trên mặt lại không lộ một tia gợn sóng. Vạn Tượng Tự. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm, mang theo vài phần nghi hoặc cùng trêu chọc, ngày sau nếu có cơ hội, tự nhiên nhìn qua. Nhưng cũng không phải là hiện tại. Thanh âm hắn kết thúc, không có chút rung động nào, lại như định hải thần châm, vững vàng hóa đi cái kia cô mê hoặc chi ý à. Tiểu Hòa Thượng liền giật mình, chợt khoe miệng hiện lên một vòng ý vị không rõ đường cong, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng cười một tiếng, thiện hai thiện hai. Cái kia, ta liền tại Vạn Tượng Tự, lặng chờ thí chủ quang lâm. Nói đi, ánh mắt của hắn tại Lục Ly trên thân lại dừng lại một cái chớp mắt, liền quay người rời đi. Theo cái kia kim biên tăng bảo đi xa bóng lưng dần dần từng bước đi đến, hồng tiểu bên trên lại khôi phục gió êm sóng lặng. Nhưng chỉ có Lục Ly biết, vừa rồi một chớp mắt kia, chính mình phảng phất tại cùng một đầu hất lên cả sa man thú cách không đấu sức. Phương Giao thần sắc ngưng lại, chậm rãi mở miệng, tiểu hòa thượng này tới chi địa, chính là Phạm Châu, châu này không phải bình thường châu vực. Nó ở vào yêu tộc, nhân tộc giao giới chi địa, nhưng xưa nay không nhiệm hai tộc nhân quả. Không thân nhân, không thân yêu, vạn tượng đối xử như nhau. Nếu thật bị vạn tượng tự tăng nhân độ hóa dù là ngươi là yêu hoàng thân tử, nhân hoàng chi tự, Phật ảnh vừa hiện, chiếu chấn cung lầm. Nghe nói, từng có một tôn nguyên anh đại tu ngộ nhập trong đó, bị cái kia trong chùa lão tăng tam vấn nhân quả, lại tại chỗ lệ rơi đầy mặt, cam tâm cạo đầu là tăng, từ đây là Phật môn thủ sơn người. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí trở nên nghịch ngợm đứng lên, vừa rồi tiểu hòa thượng kia, tên là Đồ Bi, là vạn tượng tự trong thế hệ tuổi trẻ cổ quái nhất, nguy hiểm nhất gia hỏa, Phật đạo ma tính hỗn tạp, nghe đồn ngay cả trong chùa lão Phật con đều nhìn không thấu hắn. Hắn như để mắt tới ngươi, có thể nhất thiết phải cẩn thận điểm, không cẩn thận liền bị hắn lừa gạt đi làm Phật tử, vậy ta nhưng không có biện pháp đem ngươi từ vạn tượng tự loại địa phương kia cứu ra, ta coi như đến thủ cả một đời sống quả. Sau đó, lại có lần lượt từng bóng người đạp vào hồng tiểu. Từng cái thân hình nhanh chóng như điện, từng đạo linh quang, dị tượng xen lẫn mà ra, cơ hồ mỗi một vị đều là đủ để khiến một châu tu đạo giới chấn động tồn tại. Lục Ly lặng lặng nhìn xem, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nổi lên gợn sóng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ phía sau một bước đã đến, nhìn qua bất quá 11-12 tuổi đạo đồng bộ dáng, lại người khoác áo bào cho, chân đạp thanh liên, trên thân linh tức quay cuồng, lại thình lình đã là kim đan chi cảnh. Kim đan. Lục Ly con ngươi nhẹ co lại, trong lòng nhấc lên kinh đạo, lúc này mới bao lớn nhân kỷ, không ngờ thành đan. Sau một khắc, hắn liền ý thức đến cái gì, trong đầu hiện ra trong điện tịch đề cập qua một thì ghi chép, trời sinh đạo thai. Đó là một loại sinh mà khác biệt thần bí thể chất, linh đài sung mãn, nguyên linh tự sinh, thậm chí tại chưa từng tu luyện trước đó liền đã đả thông rất nhiều khiếu huyệt, gốc rễ xương, thần hồn, huyết mạch đều là cực cảnh chi tư. Tồn tại bậc này, lúc sinh ra đời liền siêu việt vô số trúc cơ, như lại thêm lấy bồi dưỡng, tương lai đâu chỉ nguyên anh Lục Ly thu hồi ánh mắt, tâm thần lại thật lâu không có khả năng bình phục. Trước mắt cái này hồng tiểu bên trên, cơ hồ thuần một sắc là nhân tộc anh kiệt, khí tức thanh chính, linh căn bất phàm. Có thể Lục Ly rất rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu. Đây chỉ là lấy tạo hóa cổ tộc dẫn đầu, lấy nhân tộc làm hoạch tâm tình hội. Đợi Thiên Châu đại tuyển chân chính mở ra, các loại thượng cổ yêu tộc, cổ tộc tất cả đều hiện thế thời điểm, đây mới thực sự là phong vân thế hội, hạng người kinh tài tuyệt diễm thể tụ nơi này, mới thật sự là sóng lớn đại cát. Hắn tự lẩm bẩm, thế gian này, quả nhiên anh kiệt vô số. Chương 377, Tạo Hóa Tiên Bi chương 377, Tạo Hóa Tiên Bi nhìn qua những cái kia từng bước một đạp vào hồng tiểu cường giả tuổi trẻ, Lục Ly trong lòng, cái kia cô đối với mạnh lên khát vọng, đã thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt mấy phần. Đáng tiếc, cất bước hơi đã chậm. Bây giờ, cũng chỉ có thể từng bước một đuổi theo. Ánh mắt của hắn lướt qua cái kia kim đan đạo đồng, lại hồi tưởng lại cái kia mặt cười dữ tợn, thân tàng ma độc tiểu hòa thượng Đồ Bi, phong hoa âm nhu lại thần thông thật lớn ngu hoàng, còn có sắp đăng tràng vô số yêu tộc thiên tiêu. Mỗi một cái đều là thiên mệnh sở quy người, mà hắn Lục Ly, nhưng lại chưa bao giờ túi đầu nhận mệnh. Hắn nhìn xem hồng tiểu bên trên những cường giả kia bóng lưng, ánh mắt trầm tĩnh như băng, nhưng trong lòng quẩn quẩn lấy nhất hừng hực hỏa diễm, ta cuối cùng rồi sẽ từng cái siêu việt bọn hắn, đi đến tất cả mọi người phía trước nhất. Đó mới là ta tìm kiếm tự do duy nhất chi lộ. Rốt cục, hồng tiểu cuối vụ quang dần dần tan đi. Phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Lục Ly đứng ở Tiên Hạc Chi Tiểu đỉnh phong, phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một mảnh chân chính tiên gia thánh địa. Dáng mây lượn lờ, tiên sơn như vẽ, linh khí nồng nặc như muốn ngưng là thật chất, trong không khí tựa hồ cũng mang theo đạo âm tiếng vọng. Tiên hạc từ không trung chậm rãi bay lượn mà qua, linh truyền thác nước từ cao vạn trượng sườn núi chút xuống, đường núi ở giữa thỉnh thoảng có thể thấy được linh thú dạo chơi, phi cầm rừng nhánh, phản phất giữa thiên địa hết thảy linh thú chi khí đều hội tụ ở này. Đây cũng không phải là hư cấu bên trong tiên giới mà là chân thực tồn tại ở nhân gian đại tộc thánh địa, tạo hóa cổ tộc chỗ. Càng làm cho Lục Ly kinh ngạc chính là, cái này trong tiên địa lại có đại lượng phàm nhân trong lúc đi lại. Quần áo bọn hắn cao quý, đi lại thong dong, thậm chí có thể cùng hành tẩu mà qua tu sĩ gặp thoáng qua, trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi, trong mắt ngược lại mang theo nhàn nhạt thông dong cùng ngạo ý. Có lão nhân ngồi tại dưới hiên pha trà, có học đồng xác nhận niệm kinh, có phụ nhân nắm hài đồng ngắm hoa xem hạt. Những này đúng là phàm nhân. Nơi này phàm nhân Lục Ly khẽ nhíu mày, trong lòng hiện hiện một loại nào đó không hiểu cảm xúc. Nếu nói thế gian này, cái nào chỗ phàm nhân có thể chân chính cùng tu sĩ bình khởi bình tọa, không sợ hai chút nào sinh hoạt, đó chính là cái này tạo hóa cổ tộc bên trong. Phương Giao nhẹ giọng cười nói, tạo hóa cổ tộc nội tình, xa không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Dù là không có linh căn, vô duyên tu tiên, chỉ cần xuất thân nơi đây, liền có thể vô bệnh vô thai, an độ trăm năm tuế nguyệt. Trước mắt ngươi thấy những phàm nhân này, có chút bất quá là tộc nhân đằng sau, có chút chỉ là đời đời thần thuộc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể ở đây sinh lão bệnh tử, sống được có tôn nghiêm, có lực lượng. Nàng ngoái nhìn qua Lục Ly, nói khẽ, cái này chính là tạo hóa cổ tộc lực lượng. Tạo hóa cổ tộc đại biểu cho nhân tộc chiến lược mạnh nhất một trong, toàn bộ nhân gian cũng vì đó cung phụng, tông tộc chi lực sớm đã cường đại đến có thể trông nom đến mỗi một cái huyết mạch hậu duệ. Cho dù là phàm thai chi thần, cũng có thể sống đến 150 tuổi trở lên. Lục Ly trầm mặc. Đột nhiên, nơi xa, một tiếng ồn ào chấn lên, giống như sấm sét phá vỡ mảnh này tường hòa. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp cái kia vạn trượng thác nước trước đó, chẳng biết lúc nào đứng đầy người ảnh, phi thường náo nhiệt. Tạo hóa cổ tộc người, đến đây xem lễ ngoại giới tu sĩ, tất cả đều tề tụ dưới đó, ngay cả Hồng Kiều bên trên đều có người ngừng chân nhìn ra xa. Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vừa rồi tại Tạo hóa Tiên Bi bên trên lưu danh. Hắn còn bị Tiên Bi ban cho Tạo hóa cổ tộc bí pháp. Đây chính là ngay cả trong cổ tộc bộ đều cực kỳ hiếm thấy cơ duyên a. Trong đám người vang lên một tràng tốt lên, cảm xúc triệt để bị nhen lửa. Nghe nói cái này Ngô Hoàng lưu lại danh tự độ cao, cơ hồ tiếp cận vạn năm trước cổ tộc tiên tiêu số 1. Sợ là lại một cái tương lai Thiên Châu bảng thủ chi tranh hạt giống Lục Ly nào nào, tâm thần đã bị cái kia Tiên Bi hai chữ hấp dẫn. Hắn ngưng thần nhìn lại, quả nhiên tại thác nước kia phía sau, lờ mờ ẩn hiện một khối thông thiên bia đá, bị thác nước tầm tầm bao trùm, chỉ có khi linh quang ba động lúc mới có thể nhìn thấy nó toàn cảnh. Mà thác nước kia, thủy thế kinh người, thác nước màu bạc khuynh thiên xuống, hơi nước trùng kích chi lực lại như thực chất, từng đạo linh quang sen lẫn tại ở giữa. Có người muốn thử một lần nó uy. Chỉ gặp một tên trúc cơ sơ kỳ thiếu niên nhảy lên gió mà lên, khinh thân đạp vào trước thác nước khối kia cô lập thạch đài, đang muốn tới gần Tiên Bi. Kết quả bất quá trước mắt, oeng, thác nước chi lực cầm vang chấn động. Thiếu niên kia thậm chí không kịp tới gần, liền bị cái kia linh tuyển chi lực trực tiếp từ trên bệ đá đánh xuống, như diều đứt dây giống như nện vào thác nước dưới đáy trong linh hồ, tóe lên cao 10 trượng vào nước. Phúc. Thiếu niên từ trong nước chật vật bò lên, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, muốn giải thích lại một câu cũng nói không ra. Ha ha ha. Bên bờ đám người một mảnh cười bang, bầu không khí trong nháy mắt nhẹ nhõm không ít. Lúc này, một vị râu tóc bạc trắng, diện mục hiền hòa lão giả đồng đưa cây quạt đi ra, bên cạnh cười vừa nói thác nước kia cũng không phải bình thường xuất thủy, mà là do tiên địa linh tuyển ngày đêm quán trú tạo thành. Kỳ trung lực là ngoại giới khe núi nghìn lần không chỉ, đứng cũng không vững, sao có thể nói lưu danh. Hắn tuy là phàm nhân, vẫn đứng ở bên hồ cười nhìn tu sĩ rơi xuống nước, không e dè, chung quanh tu sĩ cũng không có người phản bác, ngược lại có người gật đầu phụ họa. Lục Ly nhìn xem một màn này, nheo cặp mắt lại. Ta đến. Một đạo hư lạnh từ trong đám người nổ lên, tiếng như lôi đỉnh, chấn tâm thần người. Đám người còn chưa kịp phản ứng, liền gặp một đạo bóng người lửa đỏ bay lượn mà ra, giống như lưu tinh truy, rơi vào trước thác nước khối kia nhô ra trên cự thạch, tay áo phần phần, tóc đỏ bay lên. Vâng. Một cỗ quần quật ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên nổ tung, cường hành khí tức từ thiếu niên kia trên thân bắn ra, trúc cơ đỉnh phong. Là hắn. Hỏa Dương Châu tranh cử bang một trong, Liệt Diễm Đao Tông truyền nhân, Liệt Thiên Tuấn. Hắn cũng không phải tầm thường châu tuyển, nghe nói từng chém giết qua một đầu kim đan sơ kỳ biến dị xích viêm hổ. Là công nhận có hy vọng giết vào Thiên Châu bảng nhân vật hung ác. Nhận biết người này, người lên tiếng kinh hô, ngay cả Lục Ly cũng có chút ghé mắt. Thiếu niên tóc đỏ vừa đứng định, liền từ phía sau rút ra một thanh đại đao, xích viêm đao, trên đó minh văn lấp loé, hỏa diễm bốc lên, đao không động, đã đem bốn bề không khí đốt cháy và mèo. Phản phất ngay cả không gian đều bị nướng đến vù vù không chỉ. Chém. Nương theo gầm lên giận dữ, Liệt Thiên Tuấn hai chân đạp mạnh thật đại, nhảy lên một cái, đao quang cuốn lên như lửa rồng thăng thiên, trực tiếp đánh vào cái kia chút xuống thác nước dòng lũ. Phanh. Thác nước ứng thanh nổ tan, hỏa diễm bốc hơi bên trong, Liệt Thiên Tuấn cả người bị chấn động đến cuốn ngược mà quay về, dưới chân trượt đi, suýt nữa rơi vào thác nước đáy hồ bên trong, khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhìn. Lưu Danh. Có người hô to. Quả nhiên, thác nước đằng sau khối kia vạn trượng trên tấm bia đá, một đạo bạch mang chợt hiện, tại trước mắt bao người. Một cái xí hồng sắc danh tự chậm rãi nổi lên, Liệt Thiên Tuấn. Đáng tiếc, danh tự quá thấp, chỉ ở dưới đáy. Dưới đáy thì như thế nào? Đây chính là Tạo Hóa Tiên Bi, có thể ở trên đó lưu danh, dù là thấp nhất một hàng, cũng là thiên chi tiêu tử, là tương lai trăm năm nhân vật phong vân. Đám người nhìn về phía Liệt Thiên Tuấn trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần kính sợ, mà Liệt Thiên Tuấn chính mình lại sắc mặt khó coi, mũi đao một đòn nặng nề mặt đất, hiển nhiên đối với cái này dưới đáy tên có chút bất mãn. Một đao kia đã là hắn toàn lực, có người thấp giọng nói, thử lại cũng là giống nhau kết quả. Cũng liền vào lúc này, ông Tạo Hóa Tiên Bi kêu khẽ một tiếng, một vệt kim quang từ trong bia bắn ra, trực tiếp chui vào Liệt Thiên Tuấn mi tâm. Đám người kinh hô. Tiên Bi ban thưởng pháp, thật ban thưởng pháp. Chỉ cần có thể tại trên tấm bia lưu danh, liền có khả năng đạt được tạo hóa cổ tộc truyền thừa bí pháp. Thậm chí, có người bởi vậy bị trực tiếp thu nhập trong cổ tộc, thành hạch tâm tộc duệ. Lục Ly hơi híp mắt lại, nhìn xem Liệt Thiên Tuấn thân hình rung động, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng tại tiếp thu thần hồn kia cấp độ truyền thừa. Hắn ánh mắt nhất động, trong lòng dâng lên một đạo rõ ràng phán đoán, tạo hóa này tiên bi, tuyệt không phải chỉ nhìn tu vi. Lửa Dương Đao Tông thiếu niên thực lực đủ cường hành, hỏa hệ đại đao chi lực cũng bá đạo tuyệt luân, có thể phá vỡ thác nước trùng kích, cưỡng ép lưu danh, sát thực kinh người. Nhưng cuối cùng cũng bất quá hàng tại dưới đáy, có thể thấy được tạo hóa tiên bi chỗ bình chi đạo xa không phải riêng lấy mạnh yếu cân nhắc, có lẽ là căn cốt, có lẽ là tiềm lực, có lẽ là thiên mệnh. Lục Ly tâm niệm xoay chuyển, nhìn qua thác nước đằng sau cái kia như ẩn như hiện tiên bi, thần sắc bình tĩnh như trước, trong mắt lại lặng yên dấy lên một sợi chiến ý không nhìn tu vi. Hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt thần quang càng thịnh. Nếu là chỉ nhìn tiềm lực, vậy ta Cửu Long đều mở, lại thêm phá cực tiên cốt, lại có thể xếp tại thứ mấy? Lục Ly chậm rãi ngẩng đầu, thuận thác nước cuốn lượn mà lên, phản phất xuyên thấu qua cái kia bay đầy trời tung tóe linh tuyển mặt nước, nhìn vào tiên bi chi đỉnh hư không. Chương 378, Thánh nữ trận doanh. Chương 378, Thánh nữ trận doanh. Nếu là ở tiên bi bên trên lưu danh, liền có thể đến tạo hóa cổ tộc truyền thừa bí pháp. Nhưng điều này có lẽ cũng không phải là vẹn vẹn làm chúc phúc chi dụng, như nó có thể câu thông thần niệm, nhìn trộm ta thân chi bí mật. Lục Ly lông mày cao lại, cuối cùng là tạm thời cưỡng chế trong lòng cái kia kích động chiến ý tạo hóa tuy nặng, mệnh đồ càng nặng. Trên người mình có rất nhiều bí mật không thể nhẹ tiết, một khi dẫn tới rình mò, dù là tại thánh địa này, cũng chưa chắc có đường lui. Mà lại, lúc này nhiều người phức tạp, vạn nhất gây nên dị động, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân. Đợi đêm dài, đám người yến hội thời điểm, lại đến thăm dò một hai hắn âm thầm tác hạ quyết đoán. Chính lúc này, đám người bỗng nhiên bạo động. Chỉ gặp cái kia vừa rồi tại tiên bi lưu danh liệt thiên tẫn, chính thần sắc nghiêm nghị nhảy xuống thác nước thêm đá. Đám người nhao nhao né tránh, kính sợ không thôi. Liệt thiên tẫn bộ pháp trầm ổn hữu lực, khí tức như một thanh phong mang chưa liễm liệt diễm chi nhận, ven đường sóng nhiệt tập kích người. Ai ngờ, ngay tại hắn sắp rời đi thác nước lúc, một đạo lụa trắng bóng hình xinh đẹp lặng yên hiện thân. Nàng đi lại nhu hòa, sao y phiêu diêu, mặc dù vẹn vẹn ngưng khí đỉnh phong tu vi, lại không người dám kinh thường. Bởi vì mọi người nhận ra, nàng là Du Diệu Diệu tiếp thân thị nữ một trong. Nàng cười nói tự nhiên, thanh âm như suối giọt nước ngọc, nói khẽ: Liệt công tử tại tiên bi lưu danh, chấn động sân môn. Tiểu thư nhà ta, cho mời một lần. Liệt thiên tẫn sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, sau đó trịnh trọng vừa chắc tay, tốt, còn xin cô nương dẫn đường. Hai người chậm rãi rời đi, bóng lưng rơi vào tiên sơn mây mù chỗ sâu. Bốn phía lập tức xôn xao. Trời ạ! Liệt thiên tẫn bị Du Diệu Diệu điểm danh mời. Đây cũng không phải là phổ thông mời, mà là thánh nữ trận doanh mời chào a. Tiên bi lưu danh, chiến lược kinh người, lại xuất thân hỏa dương châu đỉnh cấp phụ tuyển. Liệt thiên tẫn lần này là người trên người. Du Diệu Diệu quả nhiên thủ đoạn cao minh, thánh nữ chi tranh cũng không chỉ là cá nhân thực lực so đấu, còn có 10 cái ngoại viện danh ngạch có thể chọn. Như lôi kéo được Liệt Thiên Tấn cường giả loại này, một người chống đỡ 10 người, nàng bên này phần thắng liền cao không chỉ một bậc. Ha ha, ngươi đừng quên, Ngu Hoàng, Đồ Bi những người này còn không có động đâu. Ai thật chịu khi ai ngoại viện, cũng khó mà nói. Đáng tiếc a, vị Tiêu Tiên cốt thánh nữ, độc thân từ tàn giới mà đến, phía sau không người, ở đâu ra ngoại viện chỗ dựa? Thánh địa mặc dù công bằng lưu danh, có thể phía sau cạnh tranh vốn là không công bằng, trận này nàng chỉ sợ phải thua. Có tu sĩ thở dài, có người lắc đầu, cũng có người bắt đầu âm thầm đặt cược tại thánh nữ chi tranh hừng gió. Thánh nữ chi tranh cũng không phải là chỉ là hai vị hậu tuyển thánh nữ ở giữa sinh tử quyết đấu, mà là càng sâu tầm thế lực đánh cờ cùng tài nguyên tranh đoạt. Dựa theo tạo hóa cổ tộc cũ quy, mỗi một vị thánh nữ đều có được 10 cái ngoại viện danh lệ, nhưng tại đến đây xem lễ đông đảo thiếu niên thiên tiêu bên trong tự do chọn lựa. Những này được tuyển chọn ngoại viện, sẽ cùng thánh nữ cùng nhau bước vào tạo hóa cổ tộc phong tồn ngàn năm bản tộc bí cảnh, triển khai cuối cùng thánh nữ tranh vị chi chiến. Bí cảnh này không giống với ngoại giới loại kia sớm đã quy tắc tàn phá động phủ bí cảnh, nó chính là quy tắc hoàn chỉnh tự nhiên bí cảnh. Tục truyền bí cảnh này có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ, pháp tắc hoàn mỹ, linh khí nồng đậm, linh địa thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp, thậm chí tồn tại hoàn chỉnh thượng cổ truyền thừa, có thể xưng chân chính phúc phận chi địa. Từng có lúc, bí cảnh này đối với trong tộc huyết mạch mở ra, ngoại nhân tuyệt đối không thể đặt chân nửa bước. Nhưng vì lần này thánh nữ chi tranh, cổ tộc cao tầng hiếm thấy phá lệ, đem nó đối ngoại rộng mở, thậm chí không còn hạn chế thánh nữ ngoại viện nơi phát ra chủ tộc bối cảnh, chỉ cần có tiềm lực đều có thể mời chào đứng vào hàng ngũ. Về phần thánh nữ như thế nào chọn lựa ngoại viện, như thế nào lôi kéo, như thế nào lung lạc, tạo hóa cổ tộc không can thiệp, không can dự. Nhưng ở dưới loại bối cảnh này, có thể nhất sàng chọn thiếu niên tiên kiêu phương thức, tự nhiên cũng liền nổi lên mặt nước, tạo hóa tiên bi. Chỉ cần có thể tại tiên bi bên trên lưu danh, liền đồng đẳng tại có hơn người tiềm lực cùng chiến lực, không chỉ có thể thu hoạch được nó bí pháp quà tặng, còn có thể dẫn tới thánh nữ hoặc nó dưới trướng tự mình ra mặt mời. Giờ phút này, nghe bốn phía nghị luận ầm ĩ, Lục Ly trong lòng cũng hiện ra một cố dị dạng rung động. Tạo hóa cổ tộc bí cảnh, nếu thật như nghe đồn như vậy thần dị, trong đó thiên tài địa bảo có cực lớn khả năng giúp ta đột phá trúc cơ trung kỳ. Chớ nói chi là trước mắt ta cực độ khuyết thiếu linh thạch. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng giọng nữ vang lên: ngươi không đi thử thử a? Phương Giao ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt lại như hồ nước êm ái quét tới. Lục Ly không có vội vã đáp lại, ánh mắt lại trước rơi vào phía trước bị nước hồ cua đến sưng mặt sưng mũi nha khuyết trên thân. Đại điểu này vừa rồi bịch cánh sông đi lên, kết quả vừa tới gần bên thác nước liền bị một cỗ lãng kình đổ bén tiến đáy hồ, dẫn tới một mảnh cười vang. Một bên khác Tiêu Ngư cũng kích động, đáng tiếc tu vi vẹn vẹn ngưng khí cảnh giới, ngay cả thác nước xung quanh linh áp đều ép tới nàng chân đứng không vững, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Lục Ly lúc này mới thu tầm mắt lại, thản nhiên nói: lúc này nhiều người, ta không đổi. Ngươi đây, không có ý định đi lên thử một chút? Phương Giao khỏe môi giơ lên một vòng nụ cười như có như không, ngữ khí nhàn nhạt trả lời: tạo hóa cổ tộc truyền thừa, trung quy là nhân tộc bí pháp. đối với ta yêu tộc mà nói, ý nghĩa không lớn. Nếu là bí pháp này có thể tặng người, ta có lẽ còn có thể đi lên thử một chút, lấy một phần đi ra đưa ngươi. Nhưng cái này bia bàn tặng chi pháp, đều là có khắc cực mạnh cấm chế, không cách nào truyền ra ngoài. Nàng giọng nói tuy nhẹ, lại mang theo một loại nào đó khó mà che giấu dò xét ý vị. Nói thật, từ ngươi trúc cơ đến nay, ta còn chưa thấy ngươi chân chính xuất thủ. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt nhìn đến, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần suy nghĩ. Cốt tộc huyết mạch, đương nhiên sẽ không yếu. Ngươi đã từng cùng Ngô Việt một trận chiến kết quả, quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Nhưng mạnh hơn, ngươi có thể cùng Ngô Hoàng, Đồ Bi những quái vật kia đánh đồng a. Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng này điểm ý đồ sớm đã rõ ràng. Phương Giao đang thử thăm dò Lục Ly cực hạn, cũng tại cân nhắc hắn tương lai giá trị. Mà Lục Ly cũng đọc hiểu nàng đấy mắt một màn kia không giấu được mong đợi. Nếu là mình lại không cách nào xuất ra càng mạnh tiềm lực, có lẽ nàng liền sẽ bắt đầu một lần nữa cân nhắc cái gọi là đối với hắn đầu tư. Hắn nhàn nhạt mở miệng, tối nay ngươi liền biết. Phương Giao nao nao, chợt đôi mắt đẹp lóe lên, chưa lại nói. Màn đêm chậm rãi rơi xuống, thác nước chung quanh tu sĩ dần dần tan đi. Tạo hóa cổ tộc là đến đây xem lễ các phương tiên kiêu an bài một trận tịch yến. Linh tuyển linh quả trồng chất như núi, thậm chí truyền ra tin tức, thánh nữ Du Diệu Diệu đem tự mình hiện thân. Vị kia thần bí khó lường, chưa bao giờ chân chính lộ mặt qua tiên cốt người cũng có thể là tại yến bên trong hiện hình, dẫn tới vô số tu sĩ chen chúc mà đi. Du Diệu Diệu mặc dù không ít người từng gặp, có thể tiên cốt lai lịch lại quá bí ẩn. Có thể được thấy, chính là ngày sau khi rời đi, cũng là cùng người khác đàm luận vô liếng. Người một đường âm thanh huyên náo, có tu sĩ cảm khái, tạo hóa cổ tộc quả nhiên không hổ là nhân tộc đệ nhất đại tộc, chỉ là trận này đến hội, liền có thể ghế mở 10 bàn người. Lại linh tuyển linh quả, đều có thể tùy ý lấy dùng. Chương 379, Ú cùng Dạ Nhu chương 379, Ú cùng Dạ Nhu, nhưng ở náo nhiệt này thịnh hội bên ngoài, Lục Ly lại lặng yên trở về, một thân một mình đi vào thác nước trước đó. Gió đêm lạnh thấu xương, hơi nước tràn ngập. Hắn xác nhận bốn phía đã mất người, mới dùng hoán hình thuật đem dung mạo của mình khí chất hoàn toàn biến hóa, khí tức cũng tùy theo thu lại. Phải dùng bị cốt toàn lực gáp chế bia đá cảm ứng, không thể để cho bia đá đối với ta có chỗ dò ra. Hắn thấp giọng tự nói, ngữ khí tỉnh táo, lập tức thả người nhảy lên thềm đá. Trên đến hội, tạo hóa cổ tộc rộng mời tân khách, linh quả linh tuyển đầy đủ, bàn ngọc gấm ghế phủ kín cả đỉnh núi. Tân khách đều vui mừng, mùi rượu bốn phía, múa nhạc bốc lên. Mười mấy tên người mặc lụa trắng thiếu nữ đạp trên thủy tụ khinh vũ, lượn lờ mềm mại, dáng người như tiên, làm cho vô số tân khách thấy si mê. Mà trong yến hội ương bắt mắt nhất chi địa, hai phe bàn ngọc địa vị ngang nhau, một trắng một đen, ngồi đối diện nhau. Bên trái là lụa trắng che mặt Du Diệu Diệu, thanh lanh thật trọng, như là dưới ánh trăng hàn sương. Bên phải thì là Hát Sa phủ đầy thân đu, một thân màu mực áo mỏng, mặt mày tận dấu, vẻn vẹn lộ bề môi. Hai nữ đều không lộ chân dung, đều là đeo có ngăn cách thần thức khăn che mặt, mặc cho ai cũng nhìn trộm không ra mảy may bộ dáng. Có thể chỉ dựa vào cái kia ngồi ngay ngắn tư thái, hình dáng ở giữa đường cong, đã làm cho không ít người lòng sinh mơ màng. Nếu là có thể ôm một người trong đó về trong đám người có thiên kiêu nhẹ giọng mở miệng, ngựa khí lô mãng. Lời còn chưa dứt, liền bị người bên ngoài một khuỷu tay đâm vào ngực, làm cản. Đây là tạo hóa thánh nữ dự quyết, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Người kia không dám nói nữa, cúi đầu im lặng, chỉ là trong mắt vẫn có khó nén lửa nóng. Ngoại vi đám người đã vây đến mấy vòng xa, có thể đến gần người, không phải bối cảnh thâm hậu, chính là thân phận hiển hách. Nha quyết cùng Tiêu Ngư liền ngồi ở vòng trong, bằng vào phương giao quan hệ, chiếm cứ một bộ. Nó chính ôm bầu rượu miệng lớn rót rượu, một bên nắm lên linh quả hướng trong miệng nhét, mặt mũi tràn đầy say mê, thỉnh thoảng đánh lây ở một cái, cực không coi trọng. Mà Tiêu Ngư ngồi ở bên cạnh nó, lại có vẻ cực không an phận, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn bốn phía. Cả ca đi đâu? Làm sao còn không có trở về? Nàng nhíu lại cái mũi nhỏ, tự nói lấy. Hẳn là xảy ra chuyện gì, nàng thấp giọng nhắc tới, đột nhiên một trưởng vô tại nha khuyết trên lưng, nhanh chờ ăn, đi tìm ca ca. Nha khuyết lười biếng lầu đầu nói, tìm cái gì tìm? Bao lớn người, nói không chừng ở đâu thông đồng muội muội đâu. Vừa dứt lời, dùng cả mình đánh tới. Tiêu Ngư sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nguy hiểm. Ngươi nếu là không đi, ta chỉ có một người đi. Nàng nói liền đứng dậy, bước chân lưu loát, lại bị Phương Giao đưa tay ngăn lại, nói khẽ, tiểu muội muội, đừng nội. Ta đoán, ca ca ngươi muốn đi thử tiên bi. Giọng nói của nàng bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía thác nước phía xa đài cao. Lúc này rời đi, chỉ sợ hắn một hồi trở về, ngược lại tìm không thấy ngươi. Tiêu Ngư cắn cắn môi, do dự một chút, cuối cùng là lại ngồi vào chỗ cũ, chỉ là đôi tròng mắt kia vẫn thỉnh thoảng liếc về phía yến hội bên ngoài bóng đêm. Lúc này trung ương bàn ngọc, Du Diệu Diệu chấp chén, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua đối diện tên kia nữ tử đeo hắc sa, trong mắt như có như không rõ xét. Ú thì không nói một lời, chỉ ngẫu nhiên cùng bên cạnh vị kia nữ tử áo đỏ khen nói vài câu, thần thái tùy ý, nhưng ở Du Diệu Diệu xem ra, phần này thong dong lại lộ ra mấy phần tận lực. Nàng vừa mới trúc cơ không lâu, trong tộc liền để cho chúng ta đặt song song tranh đoạt thánh nữ vị trí. Dựa vào cái gì? Ta tạo hóa linh khí mặc dù đã bị đoạt đi hơn phân nửa, nhưng ta tu vi, nhân mạch đều là mạnh hơn nàng mấy lần, nàng lại phản phất hoàn toàn không có chỗ sợ. Du Diệu Diệu trong lòng nổi lên ẩn ẩn không cam lòng, lại nghĩ tới hôm đó bị đoạt linh khí tình cảnh, thiếu niên kia bộ dáng, nàng cắn răng, nâng chén uống vào, không nhìn nữa đối diện. Nhưng trên thực tế, Ú cũng chưa như mặt ngoài như vậy chấn định. Nội tâm của nàng có phần không được tự nhiên. Nàng từ trước tới giờ không thói quen như vậy nữ trang có mặt, càng không quen thân ở vạn người chú mục phía dưới. Dĩ vãng đến nay, nàng nhiều lấy nam trang gặp người, từ trước tới giờ không lấy nữ tử thân phận yếu thế. Bây giờ lại muốn tại nhiều như vậy người xa lạ trước, lấy thánh nữ dự khuyết thân phận ngồi tại nơi đầu sóng ngọn gió, nàng chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Chớ nói chi là giới này quy tắc nghiêm mật, thực lực càng sâu nàng tới trường biên thế giới, những cái kia tự xưng thiên kiêu tồn tại, từng cái khí tức kinh người, ẩn có uy áp. Loại trên lệch này, loại này cảm giác xấu hổ, làm nàng chỉ có thể không ngừng mượn rượu đè xuống cảm xúc. Linh hữu vào cổ họng, hương thuần bên trong cất giấu mấy phần lý ý, ú đã ngay cả uống vài chén, hai gò má ửng đỏ, thần sắc hơi say rượu. Nàng chấp chén lay nhẹ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm tinh quang, thấp giọng nói, "Nhu Nhi, ngươi nói, lần này thánh nữ chi tranh, ta thắng tỷ lệ có mấy phần?" Giọng nói của nàng buông lỏng, dường như trên choáng bố trí, kỳ thực là kiềm chế thật lâu tiếng lòng chưa phát giác mà ra. Ngồi tại nàng bên cạnh thiếu nữ áo đỏ, da trắng như tuyết, manh mối linh động, đặc biệt cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt nhất là chói mắt, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, nhìn hết thiên tỷ vạn lũ vận mệnh. Nếu là Lục Ly ở đây, chắc chắn nhận ra nàng, Dạ Nhu. Nàng vốn là đại mộng đại lục Dạ gia chi nữ, trời sinh dị cốt, biến dị nhân quả xương. Cùng U khác biệt, U là tiên cốt, vừa xuất thế liền bị tạo hóa cổ tổ tự mình tiếp dẫn, vì đó tu bổ tiên cốt, mà Dạ Nhu nhân quả xương mặc dù cũng vạn người không được một, lại không chọn vẹn khó bổ, liên lụy nhân quả quá lớn. Dù là lấy tạo hóa cổ tộc nội tình, cũng chỉ có thể cưỡng ép thay nàng dựng lại nhục thân quy tắc, áp chế đại thiên thế giới phản vệ, lại chậm chạp không thể đem nó nhân quả cốt tu bổ đến viên mãn. Cho nên, nàng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn phù hợp vùng thiên địa này phát tắc, không có linh khí, như là phàm nhân bình thường. Dạ Nhu ánh mắt buông xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh ly rượu, thản nhiên nói, "Chúng ta tỷ số thắng quá xa vời. Tuy nói ngươi bây giờ đã đi vào trúc cơ, nhưng cùng Du Diệu Diệu so sánh, vô luận căn cơ, tu hành tài nguyên, hay là sau lưng duy trì chi lực, chúng ta kém hơn quá nhiều. Chớ nói chi là thánh nữ chi tranh, cũng không phải là đơn đả độc đấu. 10 vị trợ lực chi tuyển đã liều nhân mạch, cũng mắt lấy ánh sáng." Nàng than nhẹ một tiếng, ngữ khí bình ổn bên trong mang theo một chút vô lực, "Mà chúng ta, trừ ta cùng ú ngươi, ngay cả ra dáng đồng minh đều không một." Ú ngơ ngác một chút, nâng chén uống một hơi cạn sạch, hình như có chút ủ rũ, nhưng lại không cam lòng. "Ngươi thấy cái nào có thể lôi kéo tiên kiêu sao?" Nàng hỏi được rất nhẹ, lại cũng không tùy ý, nàng không phải không biết tự thân thế yếu. Bối cảnh, nội tình, thời gian tu hành, toàn không bằng Du Diệu Diệu, nếu không có cường viện tương trợ, trận này thánh nữ chi tranh nàng cơ hồ không có phần thắng chút nào. Dạ Nhu thu hồi suy nghĩ, ánh mắt ở trong đám người chậm rãi dao động, thanh âm bình ổn, chân chính đáng giá chúng ta đi lôi kéo, Phượng Mao Lân Giác. Ở đây đa số tự xưng là tiền tiêu giả, mắt cao hơn đỉnh, chỗ nào chịu vì người khác hiệu mệnh. Cho dù đáp ứng, cũng phần lớn là muốn mượn ngươi bước vào tạo hóa bí cảnh, vì chính mình nhu cầu cơ duyên, đưa ông đắc lợi. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói, lần này bí cảnh chỉ hạn kim đan phía dưới tu sĩ tiến vào, dưới mắt những này còn tại trúc cơ cường giả bên trong, Ngưu Hoàng, Đồ Bi, Lan Tiên Tử, mỗi một cái đều không thể khinh thường, nhưng bọn hắn cùng Du Diệu Diệu quan hệ không ít, thậm chí sớm tại gia trận trước liền đã có tự mình ước định, coi như không làm Du Diệu Diệu xuất thủ cũng sẽ không gia nhập chúng ta. Về phần những người còn lại, nàng nhẹ nhàng mỉm cười một cái, một đám tán tu nửa chạy không chạy thế gia đệ tử, không triển vọng. Chương 380, Lưu Ấn. Chương 380, Lưu Ấn. Nu trầm phim câm khắc, vừa định mở miệng, Dạ Nhu đã hất cằm lên, chỉ phía trước trong đám người vị kia thân mang váy trắng, khí chất lạnh lẽo hồ tộc thiếu nữ, Phương Giao, Ngân Nguyệt hồ tộc công chúa, thân phận của nàng, thiên phú, nắm trong tay tài nguyên, đều không tại Du Diệu Diệu phía dưới, thậm chí ẩn ẩn còn có vượt trên một đầu xu thế. Trọng yếu nhất chính là Dạ Nhu dừng một chút, nói khẽ, nàng cùng Du Diệu Diệu, không đối phó. Ú nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Nếu có được nàng trợ quyền, chúng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận. Dạ Nhu chợt cười lạnh một tiếng, dường như tự giễu, trừ nàng, không còn người thứ hai. Cho dù là từng tại cái kia đại mộng thế giới bên trong nắm lấy số một cái kia hỗn trướng, cũng so dưới mắt bọn này tiền tiêu mạnh quá nhiều. Chỉ tiếc nàng không có nói tiếp. Ú cũng đã hiểu, trong lòng hơi rung, Dạ Nhu trong miệng hôn trướng nàng đương nhiên biết là ai. Đại mộng thế giới trận chiến kia kinh tài tuyệt diễm, rung động toàn bộ đại mộng thế giới quy tắc, mà kết quả là thiếu niên kia độc chiếm đứng đầu bảng, danh chấn trường biên, nhưng cũng tại cuối cùng trận kia đỉnh cấp trong chiến đấu, thân tử đạo tiêu. Lục Ly cũng là duy nhất có thể cho nàng tại trường biên thế giới thưởng thức người cùng tuổi. Hắn như còn sống, u nhẹ giọng thì thào, lấy tiềm lực của hắn, tạo hóa cổ tộc có lẽ cũng sẽ tự mình xuất thủ đem hắn tiếp dẫn đi ra, ban thưởng hắn tạo hóa, vì đó bổ sung. Đáng tiếc, hắn vẫn lạc. Đáng tiếc, chết nhẹ nhàng như vậy, tiện nghi tên hôn đản kia, ta còn không có tự tay tìm hắn báo thù. Dạ Nhu cũng nhẹ nhàng thở dài, túi đầu uống vào một chén rượu. Hai nữ đều là lặng yên. Cùng lúc đó, vạn trượng trước thác nước, sương mù lan tràn ở giữa. Lục Ly cốt văn như rắn của mũ, trong chớp mắt tại quanh người hắn hiện hiện, như ẩn như hiện leo lên làn da, như viễn cổ đồ đằng giống như tản mát ra áp bách chi ý, phảng phất hết sức căng thẳng phong bạo địa báo. Bắt đầu đi. Liệt Dương thương chống rông hiện hiện, sáng rực thương mang ở trong màn đêm nổ tung hỏa mang, không khí nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Lục Ly ánh mắt như lao, đưa tay, ngưng âm thanh, một giống anh. Một tiếng long ngâm từ thể nội chấn động mà ra, huyết khí khuấy động, long ảnh hiện hiện. Nhị long, trên xương sống lưng, đạo thứ hai long ảnh nảy lên, khí thế tuôn ra. Tam long, tứ long, ngũ long mỗi gọi ra một đạo long ảnh, không khí liền kịch liệt chấn động một lần, tựa như thiên địa linh mạch đều tại hưởng ứng, mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, nơi xa thác nước cũng ẩn có tiếng vọng thanh âm. Lục long, thất long, bát long. Lục Ly hai tay nổi gần xanh, huyết khí ngút trời, quỷ cốt hơi rung, ngăn chặn bia đá thăm dò. Phá cực thiên cốt tại lúc này toàn diện kích phát, trong lúc mơ hồ có một đạo ấn ký màu đen hiện hiện mi tâm, bị hắn cưỡng ép áp chế. 9. Rồng. Giờ khắc này, Lục Ly quanh thân linh tức nổ tung thành của sáng, chín đạo long ảnh đều xuất hiện, đằng nhiễu tại không, phảng phất trời diễn chi đồ. Trong chớp mắt ấy, thác nước rung động, tiên mi đằng sau lại truyền đến một tiếng trầm thấp cổ lão bù bù. Thanh âm kia phảng phất xa xưa hùng trung, lại như một loại nào đó thiên địa đạo tắc tự hành cộng hưởng, tại mỗi người trong thức hải kích thích tiếng vọng, chấn người thần hồn rung chuyển. Đạo âm hiển hóa một cái chớp mắt, ngoài trăm dặm yến hội lập tức phân loạn đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm này giống như là tiên bi bên kia truyền đến. Có người lên tiếng kinh hô, đã phát giác phương hướng không đối. Sau một khắc, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ngoài trăm dặm, cái kia cao vạn trượng thác nước chi đỉnh, tại đen kịt trong bóng đêm bắn ra chói mắt bạch mang. Bạch mang kia phóng lên tận trời, tựa như một thanh thiên kiếm, xé rách bầu trời đêm, cũng chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Thác nước tại đảo lưu, tạo hóa tiên bi, dị động. Trong đám người một mảnh xôn xao, liền chúng liền ương hai vị thánh nữ dự quyết, Du Diệu Diệu cùng cũng gần như đồng thời đứng lên. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ có tại có người thành công tại tiên bi lưu danh lại phát động một loại nào đó trạng thái cực hạn lúc, tiên bi mới có thể sinh ra dị tượng như thế. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thác nước kia chi đỉnh. Xuống một khắc, cái kia vạn trượng thác nước gầm vang cuốn ngược, tiên bi hiển lộ mà ra. Tại cái kia đứng sừng sững thiên điệu tiên bi đỉnh cao nhất, có một bóng người chậm rãi hiện hiện, toàn thân quấn quanh bạch quang, cầm trong tay trường thương, thân hóa cửu long, thân ảnh nguy nga như núi. Đó là người? Không đối, là đạo của hắn ảnh. Có biết hàng lão giả hít sâu một hơi, người này không chỉ có lưu danh tiên bi, càng tại tiên bi chi đỉnh lấy đạo hiện hình, đây là cổ tộc trong truyền thuyết bia ấn đạo thân dị tượng, đủ để nghiền ép vài vạn năm đến tất cả thiên kiêu là ấn. Điên rồi đi, cái này quả thực là tiên bi số 1. Ngay sau đó, tiên bi bên trên tất cả danh tự đều phảng phất đã mất đi qua mang, chỉ có đỉnh cao nhất đạo nhân ảnh kia ấn ký chậm rãi ngưng thực tại dưới vạn chúng chú mục, tại chỗ mi tâm hiện ra một cái màu vàng trước cổ cách một chữ rung trời, đám người tâm thần rung mạnh. Đây là ai? Cái nào cách? Là nhà ai cổ tộc tử đệ? Cái này đã vượt qua tạo hóa cổ tộc lịch đại người mạnh nhất thứ hạng. Ngay cả hôm nay khảo nghiệm ngu hoàng cũng bị đè xuống a. Có người không thể tin được, một lần hoài nghi có phải là hay không bia đá tự thân dị động, bởi vì có thể lực gáp tạo hóa cổ tộc vạn năm ở giữa vô số ngút trời người, căn bản cũng không khả năng tồn tại. Nhưng rất nhanh, đạo hình người kia ấn ký khí tức, cùng thiên địa cộng minh, cùng tiên bi cộng hưởng. Đây không phải bia đá tự động dị biến. Đây là có người lấy tuyệt thế chiến lực, ở trong đêm tối, tại uy mắng chỗ hoành ép thiên cổ, đang lâm địa đỉnh. Mà hàng trước nhất, hồ tộc thiếu nữ Phương Giao càng là bỗng nhiên đứng dậy, ngón tay ngọc nắm chặt, trong mắt quang mang lưu chuyển. Thật chẳng lẽ là Tiêu Lân? Cái kia khắc họa độ cao so ca ca ta còn cao hơn. Giọng nói của nàng hiếm thấy mang lên một vẻ khẩn trương. Tất cả mọi người đã không lo được yến hội hứng thú còn lại, cùng nhau khởi hành, hướng phía tạo hóa tiên bi phương hướng chen chúc mà đi. Cho dù là ngày bình thường ngồi ngay ngắn bất động các đại tộc thiên tiêu, tông môn lão giả, cũng tại lúc này mất dáng vẻ, thần sắc kinh nghi bất định, bước nhanh phi nước đại. Thác nước phương hướng tiên quang trùng thiên, hiển nhiên đã dẫn phát cả tòa thánh địa cộng hưởng, sợ có cái thế người hoành không xuất thế. Chỉ là ngắn ngủi trăm dặm, lại so di vãng càng thêm dài dằng dặc. Bởi vì nơi đây cấm bay, vô luận ngươi là trúc cơ, kim đan, thậm chí nguyên anh cảnh cường giả, đều không đến lăng không phi hành, chỉ có thể dựa vào nhục thân đi đường. Cái này trăm dặm đường núi, tầng tầng linh cấm, gập ghềnh ngũ lượng, nếu không phải là yêu tộc huyết mạch, hoặc là tôi thể cường giả, căn bản là không có cách trước tiên đã tìm đến. Nhanh, chớ có bỏ lỡ như thế thiên kiêu hiện thế rầm rộ. Tiếng người huyên náo ở trong màn đêm nổ tung, vài giống như là biển gầm quần quần đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh địa như là bị bỏ ra một tảng đá lớn mặt hồ. Tất cả mọi người bị khơi dậy gợn sóng. Chương 381, tạo hóa cổ kinh. Chương 381, tạo hóa cổ kinh. Đợi đám người lao tới đến dưới thác nước lúc, nơi đó sớm đã không có một ai, chỉ có ven hồ thủy quang liễm diễm, tiếng thác anh minh như cũ, phản phất hết thể chưa bao giờ phát sinh. Có người ý đồ dò xét khí tức, lại chỉ còn lại một chỗ thanh phòng, ngay cả lưu lại linh áp đều đã tan hết. Nhưng mà khi mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thác nước phía sau tiên bi lúc, đều là tâm thần chấn động. Cái kia như ẩn như hiện ấn ký hình người, lặng lặng đứng ở lít nha lít nhít danh tự phía trên, thình lình ở bia đỉnh. Mà dưới đó phương chính là vị kia được xưng là tạo hóa cổ tộc mấy chục vạn năm đến đệ nhất thánh tử nhân vật truyền kỳ, Du Thịnh tên. Đó là tạo hóa cổ tộc chân chính đi hướng đỉnh phong người đặt nền móng, được xưng là một đời bất thế cổ thánh. Có người nói, Du Thịnh sớm đã vất lạc, cũng có người nói hắn lấy thân hóa đạo, sớm đã không ở nhân gian, còn có truyền muốn nói, hắn sớm đã phá giới phi thăng, bước vào cao hơn vĩ độ, tiếp tục truy tìm thế gian tối cường chi đạo. Nhưng vô luận lời đồn đại như thế nào, không hề nghi ngờ chính là, hắn là nhân tộc chân chính kính ngưỡng nhân vật hung ác, là ngay cả chư yêu tộc cũng không dám xem thường khiêu chiến danh tự. Bây giờ lại có người tại tòa này tiên bi phía trên, tại vạn cổ thiên tiêu chi đỉnh, hoành ép trên đó, lưu lại một đạo hoàn chỉnh ấn ký hình người. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người không dám suy nghĩ nhiều, chỉ minh một cái cách chữ. Ngay cả tên thật đều không muốn lộ ra, người này hẳn là không muốn bại lộ thân phận hạng người. Có tạo hóa cổ tộc lão giả ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra chấn động cùng kính sợ. Ta có dự cảm, hắn chắc chắn tại Thiên Châu chiến bên trong lần nữa hiện thân, hoành ép đương đại tất cả địch. Hắn đến cùng là ai? Là nhân tộc hay là yêu tộc? Là nam hay là nữ? Đến cùng đến từ một đạo nào truyền thừa? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, vô số ánh mắt nhìn về phía thác nước, phản phất nghị thâu qua luyện không màn nước, thấy rõ cái kia cách chữ chân tướng phía sau. Ngu Hoàng nóng nhìn cái kia nguy nga tiên bi chi đỉnh, tỉnh táo cân nhắc tự thân cùng cái kia hình người ấn ký khoảng cách, dòng dã 10 trượng. Đây đối với bạn trượng tiên bi mà nói, bất quá một cái chớp mắt khoảng cách, nhưng hắn rõ ràng, trên tấm bia mỗi một hàng, lít nha lít nhít, dung nạp hàng trăm hàng ngàn tên, 10 trượng khoảng cách, mang ý nghĩa hắn cùng người kia ở giữa vắt ngang lấy chí ít vài người. Ngưu Hoàng ánh mắt một lần thất thần, thật lâu mới một lần nữa kéo căng thần sắc, thấp giọng tự nói, chẳng cần biết ngươi là ai, một thế này tuyệt không người có thể đem ta coi như đá đặt chân. Không người đi hướng đỉnh cao nhất chỉ có thể là ta. Mà tại một phương khác, Phương Giao nhìn qua cái kia quen thuộc lại xa không thể chạm ấn ký hình người, trong lòng sớm đã lật lên kinh đào hải lãng. Nàng lấy linh thức đo đạc, ca ca của nàng năm đó khắc tên ở giữa cũng khoảng cách tên này kém một trượng xa. Đó là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ca ca, từng quét ngang sổ thập châu, danh chấn đại thiên thế giới tồn tại, cùng thế hệ vô địch, sớm đã lập tên bia này, nhưng cũng không thể đến bia đỉnh. Nàng nguyên bản tâm hoài may mắn, bây giờ lại một câu cũng nói không ra miệng. Thật là hắn sao? Nàng không có vui vẻ, ngược lại sinh ra trước nay chưa có kiêng kỵ. Như người này thật sự là ca ca phục sinh chi thể. Vậy quá mạnh, ngược lại không tốt. Ca ca thần hồn, thật có thể trong cơ thể hắn đặt chân. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình, một lần tin tưởng không nghi ngờ ca ca, có hay không còn có thể tại phục sinh chi tranh bên trong vượt trên người này. Nhưng sau một khắc, nàng trong mắt quang mang một lần nữa tụ lên, như ca ca có thể nhờ vào đó nhục thân trở về, có lẽ không chỉ có thể tái hiện đỉnh phong, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Như bị thôn vệ, cái kia coi như kẻ này tạo hóa thông thiên. Ca ca lựa chọn, từ trước tới giờ không sẽ sai. Lúc này, thân là thánh nữ Du Diệu Diệu thần sắc phức tạp nhất. Nàng tự nghĩ chưa từng nếm thử khắp địa, bởi vì tự thân tạo hóa linh khí chưa đại thành, nàng một mực tính toán đợi tạo hóa linh khí viên mãn đằng sau, lại lấy thánh nữ chi thân danh liệt trên tấm địa. Nhưng chưa từng nghĩ, giờ khắc này, nàng thấy tận mắt một cái đủ để hoành ép vạn cổ danh tự sinh ra. Một cái, nhất định sẽ đưa nàng triệt để che đậy danh tự. Nàng tâm thần động đãng, lại cố tự trấn định, không chịu ở trước mặt mọi người lộ ra một tia lo sợ không yên. Thứ phương tân khách đều im lặng. Tháp nước anh minh, tiên mi đứng trang nghiêm, cách chứa ấn ký giống như thần linh ở bầu trời, quan sát thế gian hết thảy tiểu tử. Không có người còn dám xem thường thứ nhất. Đồ Bi đại sư, ngài không thử một lần sao? Trong đám người chợt có người lên tiếng, giọng mang kính sợ, lại không thể che hết hưng phấn, có lẽ ngài chính là vị thứ hai bị tiên bi thừa nhận người. Đám người lúc này mới ý thức được, tiên bi dị động đến nay, trên bảng không thấy Đồ Bi tên, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, hòa thượng đầu chọc kia lại chỉ cười ha ha, cầm trong tay lá vàng sách cổ chậm rãi cuốn lên, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo, A Di Đà Phật. Ta vạn tượng tự không tranh tạo hóa, không trục danh lợi. Biên này lưu danh, không có duyên với ta. Đồ Bi đại sư quả nhiên khác biệt phàm tục, hắn vạn tượng tự truyền thừa, có thể không thể so với tạo hóa cổ tộc kém a. Có người từ đáy lòng ngợi khen. Chỉ nghe hòa thượng kia lại niệm một tiếng Phật hiệu, ngữ khí chợt chuyển, trong mắt kim quang chợt hiện, khóe môi lại hiện hiện một vòng ý cười, bất quá, người này rất tốt a. Nếu có thể tìm gặp, sẽ làm hảo hảo độ hóa một phen. Một khắc này, tất cả mọi người đều là cảm giác lưng phát lạnh. Cái này ý cười không mang theo từ bi, giống như là thợ săn gặp phải mãnh hổ sau mừng rỡ. Cùng lúc đó, ngoài trong dặm, Lục Ly leo lên tạo hóa thánh địa biên giới một chỗ sườn đồi treo trên vách đá. Địa thế nơi này cực cao, quanh năm mây mù lở lở, tứ phương yên tĩnh, xa ngút ngàn dặm không người tung. Chính là chữa thương tu luyện tuyệt hảo chỗ. Tạo hóa cổ tộc thánh địa tuy rộng lớn vô ngần, lại bởi vì nội bộ có bảy cấm bay đại trận, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể ngự không phi hành. Ngược lại là Lục Ly, nhục thân cường đại, tốc độ viễn siêu thường nhân, tại mọi người còn tại triều bộ bố tiến đến lúc, hắn sớm đã một đường phi nước đại, leo lên nơi đây vách núi. Hắn giờ phút này khí tức hỗn loạn, cả người nhục thân gần như sụp đổ, nhưng trên mặt lại mang theo tỉnh táo khắc chế cùng một tia không hiểu ý cười. Hắn lần này vận dụng phá cực thiên cốt chân chính cực hạn, cửu long đồng xuất. Bực này phụ tải, dù là lấy hắn bây giờ chút cơ nhục thân, cũng thiếu chút tại chỗ nổ tung. Bây giờ hắn chính dựa vào quỷ cốt điên cuồng chữa trị tự thân, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn lại tái sinh, da thịt xé rách lại tái tạo, tựa như dùng sinh mệnh cưỡng ép quán chú một cái thiên uy chi kích. Hắn hít sâu một hơi, lau đi khỏe miệng vết máu, trong mắt vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhưng cũng gặp nạn che đậy rung động. Cái này phá cực thiên cốt quả thực là gian lận một dạng tồn tại, chỉ cần thương thế đủ nặng, bộc phát liền có thể vượt cấp, lấy thương đổi lực, nghịch thiên cải mệnh. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch tiên bi vì sao dung chuyển. Cái này địa không nhìn tu vi, chỉ nhìn một kích số một cực hạn. Hắn vừa rồi thức kia cửu long đều xuất hiện, cơ hội hủy hoại tự thân đồng thời cũng bạo phát ra đủ để nghiền ép tất cả trúc cơ tu sĩ cực hạn lực lượng. Mà hắn cũng thu hoạch tiên bi tặng cùng chân chính tạo hóa cổ kinh. Hắn chậm rãi mở ra lòng bàn tay, cái kia một sợi bạch mang phảng phất đại đạo nguồn gốc tại hắn trong thần thức chậm chậm triển khai. Tạo hóa cổ tộc hạch tâm đạo trải qua, chỉ có bị tiên bi tự mình thừa nhận người mới có tư cách tu hành. Ngay cả tạo hóa cổ tộc nội bộ kinh quyển có lẽ đều là không trọn vẹn, nhưng ta lấy được hoàn chỉnh. Chương 382, bế quan một tháng. Chương 382, bế quan một tháng. Đạt được đạo pháp này chuyển thừa sau, Lục Ly dự định đến tiếp sau từ bỏ thái âm ngưng khí quyết, đổi mà tại trúc cơ cảnh giới bên trong toàn lực tu luyện bộ này tạo hóa cổ kinh. Bộ này cổ kinh chi thần diệu, xa xa áp đảo thái âm ngưng khí quyết phía trên, thậm chí có thể nói căn bản không tại cùng một cái tầng cấp. Tạo hóa linh khí chính là hết thể linh khí bên trong vương giả. Lục Ly rất nhanh liền đã nhận ra loại linh khí này chỗ đặc biệt, bản thân nó liền có cực mạnh áp chế thuộc tính, đang lúc đối địch, bất luận là thuật pháp, pháp khí hay là thần thông vận chuyển, đều là sẽ bị nó ép một đầu. Càng quan trọng hơn là, nó có thể toàn diện tăng cường tự thân thuật pháp, linh thể, thần thức kiêm dung tính cùng lực bộc phát, là chân chính trên ý nghĩa vạn pháp đầu nguồn. Hắn không khỏi nghĩ đến, Du Diệu Diệu cũng tu luyện là tạo hóa cổ kinh, nhưng phỏng đoán nó đoạt được bất quá là trong tộc tản tiên, mười mấy năm qua thành quả tu luyện giải rác, cuối cùng bị Lục Ly thôn phệ. Nếu là ta lấy cái này hoàn chỉnh cổ kinh làm cơ sở, nó tạo hóa linh khí chuyển hóa hiệu suất chỉ sợ muốn viễn siêu tại Du Diệu Diệu mới là. Không chỉ có như vậy, tại Lục Ly vận chuyển cổ kinh lúc, vậy mà phát hiện thần hồn bên trong không chọn vẹn tạo hóa ma công, thế mà chủ động cùng cộng hưởng theo, cũng dần dần dung hợp nhập cổ kinh chủ thể hệ thống. Hắn trong nháy mắt minh bạch, cái gọi là tạo hóa ma công, kỳ thật chỉ là cổ kinh một chút gia lông, là bắt chước tạo hóa linh khí sinh ra chi đạo thô lậu nếm thử. Ban đầu ma công cần không ngừng hấp thu ngũ hành linh khí, dung nhập thể nội, thử đi thử lại hình tại thể nội dựng lại ra cùng loại tạo hóa linh khí ngụy linh, cuối cùng mới có thể sinh ra một chút tạo hóa linh khí, không chỉ có tốn thời gian, càng biết phản phệ nhục thân, thần hồn. Mà bây giờ tạo hóa cổ kinh lại là từ trên căn bản tái tạo linh khí hệ thống, một bước đúng chỗ tạo ra chân chính tạo hóa linh khí. Lục Ly không khỏi lòng sinh kính sợ. Đây mới thật sự là tạo hóa truyền thừa. Hắn ngồi xếp bằng, thương thế tại quỷ cốt dẫn dắt bên dưới phi tốc khép lại, thể nội linh khí cũng đang lặng lẽ thối biến. Tạo hóa cổ kinh một khi vận chuyển, trong đan điền linh khí liền bắt đầu từng bước chuyển hóa, hướng phía trong truyền thuyết tạo hóa linh khí dạo bước tiến lên. Giờ phút này lên, bộ này hoàn chỉnh tạo hóa cổ kinh sẽ thành hắn chân chính chủ pháp căn cơ. Vô luận tương lai bước vào kim đan, hay là bước vào nguyên anh, đều là dùng cái này trải qua làm gốc. Càng làm Lục Ly cảm thấy vui mừng chính là, thể nội cái kia một cố có được tại du diệu diệu tạo hóa linh khí, giờ phút này lại trở thành hắn nhất tự nhiên luyện khí hạt giống. Hắn không cần bắt đầu từ số không tu luyện tạo hóa linh khí, chỉ cần lấy cổ kinh làm dẫn, ưu tiên luyện hóa du diệu diệu để lại bộ phận kia tạo hóa linh khí, liền có thể nhanh chóng đem nó chuyển hóa làm chính mình dùng, trong ngắn hạn thậm chí nhưng làm lúc đối địch áp đáy hòm đòn sát thủ một trong. Về phần ngày sau, hắn có thể tự bằng tạo hóa cổ kinh tự hành tu hành, liên tục không ngừng ngưng tụ ra mới tạo hóa linh khí, lấy bổ chỗ hao tổn, cuối cùng triệt để thay thế thể nội tất cả linh khí. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại tâm niệm cuộn cuộn. Có lẽ có hướng một ngày, ta có thể đem thể nội tất cả linh khí đều thay thế thành tạo hóa linh khí, cái kia chính là bay vọt về chất. Hắn biết rõ, cho dù là ngày xưa thân là tạo hóa cổ tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Du Diệu Diệu, cũng không có thể làm được một bước này. Trong cơ thể của nàng linh khí từ đầu đến cuối cắt đứt, tạo hóa linh khí chỉ là một phần nhỏ, cũng không thể làm trèo chống nàng tu vi căn cơ. Nếu như không phụ tu mặt khác linh khí, chỉ dựa vào điểm này tạo hóa linh khí trèo chống cảnh giới, Du Diệu Diệu chỉ sợ đến nay cũng bất quá là ngưng khí tầng 5. Vẹn vẹn ngưng tụ ra điểm ấy tạo hóa linh khí, nàng liền hao phí hơn 10 năm. Nếu không có nàng khác tu bên cạnh pháp, căn bản không có khả năng tại bằng chừng ấy tuổi liền bước vào trúc cơ. Bất quá rất nhanh, Lục Ly liền đứng trước cùng Du Diệu Diệu đã từng lúc tu hành gặp phải vấn đề giống như trước. Bộ này tạo hóa cổ kinh cho dù là hoàn chỉnh, thần diệu vô biên, nội tình nặng nề, nhưng tốc độ tu luyện thực sự không nhanh. Thậm chí có thể nói, chậm làm cho người giận sôi. Một ngày luyện, bất quá hắn ngày xưa tu hành thái âm ngưng khí quyết lúc số canh giờ công phu. Cái này khiến Lục Ly khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Môn này cổ kinh nhấn mạnh là linh khí bản nguyên diện hóa mà không phải hiệu suất trồng chất. Mỗi một bước đều tại lúc cơ, mỗi một sợi linh khí đều phảng phất muốn tan ra vật tượng, ẩn chứa cả côn. Như đổi thành người bên ngoài, có lẽ sẽ từ bỏ bực này chậm như rùa bỏ tiến cảnh, chuyển đầu càng cấp tốc hơn tu pháp. Du Diệu Diệu tu hành càng là không chọn biện pháp, tốc độ chậm hơn, cho nên nàng không thể không đồng thời chủ tu những công pháp khác, đem tạo hóa cổ kinh tàn kinh làm phụ tu. Có thể Lục Ly nhưng không có dao động. Hắn chỉ là trầm mặc một lát, liền một lần nữa ngưng thần nhập định, trong lòng mặc niệm, chậm, liền chậm một chút đi. Hắn ngược lại càng thêm chắc chắn, từ hắn lúc trước trúc cơ thời điểm quyết định truy cầu hoàn mỹ trúc cơ một khắc kia trở đi, Lục Ly liền ở trong lòng khắc xuống một đầu thiết luật, vạn vật đều là cần căn cơ, lầu cao vạn trượng, bắt đầu tại đất bằng. Hắn muốn đi, là một đầu không giống với thế nhân, thậm chí ngay cả ngày xưa thánh tử cũng không từng đi đến cuối đường. Như cơ sở bất ổn, tu vi càng cao, ngược lại càng là không trung lâu cát. Một khi dao động, chính là đạo băng bỏ mình. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt càng trầm ổn, thuật pháp có thể đổi, đường đi có thể đổi, duy chỉ có căn cơ nhất định phải đâm lao. Lục Ly lần này bế quan, dòng dã một tháng. Ban đầu lúc, hắn lợi dụng truyền âm phủ thông chi phương giao mấy người, nói rõ chính mình chịu chút thương thế, cần tạm lánh đầu ngọn gió tĩnh tu, đợi cho thánh nữ chi tranh ngày mở ra, mới có thể trở về. Lần bế quan này, trọn vẹn dùng 15 ngày, thể nội thương thế mới tại quỷ cốt trợ giúp bên dưới tốt 7-8 phần. Cùng lúc đó, hắn còn tại tạo hóa cổ kinh dẫn dắt bên dưới, triệt để đem Du Diệu Diệu lưu lại tất cả tạo hóa linh khí tất cả đều luyện hóa thành chính mình dùng. Trở thành trước mắt hắn lại một đòn sát thủ. Mà tại hắn bế quan trong một tháng này, ngoại giới đã gió nổi mây phun. Tiên bi phía trên, cái kia hoành ép cổ kim ấn ký hình người, nó thanh thế sớm đã không cực hạn tại tạo hóa cổ tộc, mà là lấy cực nhanh tốc độ, hướng xung quanh mấy chục châu khuyết tán ra, thậm chí ngay cả khu vực trung tâm một chút đạo thống cổ lão đều đã thu đến tiếng rõ, nhao nhao kinh động. Thời gian một tháng này, càng ngày càng nhiều thiếu niên cường giả từ đằng xa chạy đến, trong đó thậm chí có uy danh không kém gì Ngu Hoàng thiếu niên. Rất nhiều người đã không chỉ là vì thịnh hội mà đến, mà là đem cái kia tạo hóa tiên bi trở thành chuyến này mục tiêu duy nhất, một cái chứng minh cơ hội của mình. Trong lúc nhất thời, trong thánh địa thiên kiêu như mây, cường giả như mưa, không thiếu các nơi thế lực đỉnh cấp, ẩn thế cổ tộc, nhao nhao phái ra đệ tử hoặc trực hệ dòng dõi đến đây thử địa. Có người yên lặng mà đến, yên lặng mà đi. Cũng có người quang mang vạn trượng, một trận chiến phong thần. Trong đó kinh diễm nhất người, không ai qua được một tên toàn thân sáng lên thiếu niên, tay cầm cổ lao giới xích, tiên phong đạo cốt, thần sắc thanh lãnh. Người này không người biết lai lịch của nó, cũng không để lại nói, chỉ ở tiên bi trước ngừng chân một lát, nhẹ nhàng điểm một cái. Một khắc này, tất cả người xem địa nín hơi. Chỉ gặp chiếc thước kia dưới một chỉ, tên của hắn đã hiện lên ở tiên bi phía trên, khoảng cách tiên bi đỉnh đỉnh cái kia hình người ấn ký, chỉ kém chút xíu khoảng cách. So cái kia đã từng tạo hóa cổ tổ Du Thịnh còn mạnh hơn một phần. Chương 383, mời chương 383, mời đám người xôn xao. Lại xuất hiện một cái siêu việt Du Thịnh thiếu niên thiên tài. mà hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, chờ ta một năm sau lại đến, có lẽ liền có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về, quay người rời đi. Không người dám ngăn, không người dám hỏi, chỉ còn lại cái kia một hào khoảng cách danh tự đà giống như là một đạo mới truyền thuyết, lặng yên tại chúng tiên tiêu trong lòng mọc rễ. Hắn là ai? Không người biết được, chỉ có người suy đoán, khả năng này đến từ nào đó ẩn thế đại đạo nguyên tông, đạo thống chi cổ xưa, thậm chí còn tại tạo hóa cổ tộc phía trên, chỉ là từ trước không tranh danh, không trục lợi. Chuyến này, vẹn vẹn vì lưu danh mà đến, nhưng dù là loại tồn tại này, vẫn như cũng không thể dung chuyển cái kia vị trí thứ nhất. Cách là ai? Càng ngày càng nhiều người bắt đầu thấp giọng hỏi thăm, bắt đầu bốn chỗ dò xét, thậm chí không tiếc hao phí linh thạch, mời được thuật pháp dò xét người này hành tung. Nhưng cha không người này. Càng quỷ dị chính là, tạo hóa cổ tộc đối với người này không gây mảy may truy vấn chi ý, bọn hắn chỉ là nhàn nhạt một câu đáp lại, người này cùng tộc ta hữu duyên. Như hắn không muốn hiện thân, liền theo hắn đi. Như hắn nguyện chủ động hiện thân, tộc ta tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Cái này một thái độ, để đến thánh địa xem lễ các tông nhân vật trong nháy mắt thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn ý thức được, tạo hóa cổ tộc nguyện ý chủ động hộ nó bí ẩn. Đây không phải bài ngoại, cũng không phải ngạo mạn, mà là hoài nu, là chờ mong, là một cái cổ lão cường tộc đối mặt mới ra thiếu niên trí tốt lúc, cho thấy trước nay chưa có thành ý cùng tôn trọng. Thánh nữ chi tranh cũng đang lặng lẽ tiến lên. Tạo hóa thánh địa trong ngoài, tu đến cường giả càng ngày càng nhiều. Theo tạo hóa tiên bi truyền thuyết quyết tán, càng nhiều thiên tiêu đến đây ý đồ lưu danh, cũng trở thành hai vị thánh nữ tranh đoạt đối tượng. Du Diệu Diệu cùng U, riêng phần mình dưới trướng đều có thị nữ, ngày đêm chằm chằm thủ tiên bi bảng danh sách, phàm có người trên bảng lưu danh, lập tức phái người tiến về mời chào. Du Diệu Diệu một phương sớm đã tể tụ 10 người, mỗi một người đều là thỉnh lình tại bảng, chói mắt nhất, không ai qua được Vu Hoàng. Lần này đáp ứng gia nhập Du Diệu Diệu một phương, không thể nghi ngờ là vì đó trận doanh thêm vào quan trọng nhất một bút. Còn lại 9 người, mặc dù không kịp Vu Hoàng tên, nhưng cũng đều là tiên bi người lưu danh, thực lực không một kẻ yếu. Tại đội hình như vậy trước mặt, thắng thế cơ hồ đã định. So sánh dưới, U một phương thì rõ ràng suy thoái. Mặc dù do Dạ Nhu ra mặt, nhiều lần nếm thử lôi kéo cường giả, lại nhiều lần gặp khó. Nàng đã từng nhiều lần ý đồ mời Phương Giao, nhưng Phương Giao từ đầu đến cuối thái độ mơ hồ, cũng không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, chỉ nhàn nhạt biểu thị, ta lần này đến, chỉ vì xem lễ, không làm tranh đấu. Dạ Nhu chi kỳ tâm ý không thể cưỡng cầu, ngược lại gấp rút mời chào còn lại thiên tiêu. Nhưng mà trước mắt, U chỗ đụng chi 10 người, chỉ có một người tại tiên bi lưu danh, lại thứ tự dựa vào sau. Thế cục cơ hồ đã định, ngay cả Đồ Bi đại sư cũng vô ý tham dự. Vị kia vạn tượng tự hòa thượng đầu trọc, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, đối mặt hai phe thuyết phục chỉ là chắp tay trước ngực nói A Di Đà Phật, ai thành thánh nữ, bần tăng liền độ hóa ai. Hắn không tranh, không đoạt, không kết trận, chỉ chờ kết quả. Cử động lần này mặc dù bình thản, nhưng cũng để U một trận doanh càng lộ vẻ cô lập. Mắt thấy tạo hóa bí cảnh sắp mở ra, U một phương chỉ có thể âm thầm lo lắng. Muốn cải biến chiến cuộc, chỉ có thể tìm ra cái kia cách. Dạ Nhu đem tất cả bảo đều đặt ở người thần bí này trên thân. Nàng có dự cảm người này còn tại trong thánh địa, chưa từng rời đi. Nàng bắt đầu chia phái nhân thủ, âm thầm nghe ngóng, thôi diễn, loại bỏ còn tại trong thánh địa tất cả có thể là các người. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thẳng đến ngày hôm đó, nàng một mình bồi hồi tại vạn trượng thác nước trước đó. Hơi nước mà mịt, tiếng thác như sấm, thiên bi ẩn vào phía sau. Nàng vốn chỉ muốn nhìn một chút có hay không mới sông điên người, không ngờ lại tại trong sương mù nhìn thấy một thiếu niên bóng lưng, thân hình gầy gò, đứng ở thác nước trước đó, lặng lặng ngước nhìn bia đá kia chi đỉnh. Áo của hắn cực kỳ phổ thông, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Tại hơi nước thấp thoáng bên trong cũng không thu hút, thậm chí cùng lui tới tu sĩ không khác nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, Dạ Nhu nhìn xem bóng lưng kia, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, thoáng như trong mộng tái hiện. Con mắt của nàng ngưng lại, thể nội nhân quả xương, tại thời khắc này, lặng yên chấn động. Từ bước vào tạo hóa thánh địa đằng sau, nàng nhân quả xương bởi vì không trọn vẹn, tựa như yên lặng tại vô biên hư không, chưa bao giờ lại có dị động, mà bây giờ, lại bởi vì một cái lạ lẫm thiếu niên bóng lưng, bỗng nhiên rung động. Dạ Nhu trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nàng nhẹ giọng nói một câu, "Ngươi đang nhìn cái gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, Dạ Nhu liền ngây ngẩn cả người. Đứng tại tiên bi trước đó, trừ nhìn địa, còn có thể nhìn cái gì? Thật sự là lời nói ngu xuẩn. Thiếu niên chậm rãi xoay người lại, là một tấm nàng chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ. Hình dáng bình thường, mặt mày thanh đạm, không giống trên bảng bất luận một vị nào thiên tiêu, có thể trong nháy mắt đó, Dạ Nhu thể nội nhân quả xương lại lần nữa chấn động. Nàng nhìn chằm chằm gương mặt kia nhìn một lúc lâu. Trực giác đang điên cuồng cảnh báo, người này bất phàm. Có lẽ chính là nàng đau khổ tìm kiếm cách. Dù là không phải, cũng là một vị khó lường ngũ trời. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, nói ngươi hỏi ta đang nhìn cái gì? Trong giọng nói lại mang theo vài phần trêu chọc. Dạ Nhu sửng sốt một chút, luôn cảm thấy nụ cười của hắn giống như là ẩn giấu cái gì. Ta là hỏi ngươi đang nhìn cái nào, danh tự nàng dứt khoát đổi giọng, trong lòng đã bắt đầu đảo não. Lời kia vừa thốt ra lại cảm thấy càng ngu xuẩn. Tiên bi phía trên lít nha lít nhít danh tự, nào có người sẽ chỉ nhìn chằm chằm một cái tên nhìn. Huống chi nàng rõ ràng vừa rồi, cũng chỉ là đang nhìn cái kia trên cùng ấn ký hình người. Nàng nhẹ nhàng nuốt mi tâm, có chút ảo não thì thào, có thể là gần nhất phiền thánh nữ chi tranh quá lâu. Đầu óc đều không hảo dùng, nàng từ khi tiến vào tạo hóa thánh địa sau, thể nội đã không cách nào lại tiếp tục tu luyện linh khí, như là phàm nhân bình thường, đã từng đã gặp qua là không quên được ký ức cũng kém xa trước đây. Thiếu niên lại chăm chú đáp, ta đang nhìn cái kia đà. Đà. Dạ Nhu khẽ giật mình, lập tức gật đầu, là gần nhất lưu danh. Cùng cách một dạng thần bí, tới vô ảnh đi vô tung. chỉ biết tay hắn cầm thước, điểm nhẹ một kích, liền kém chút xíu lần nữa đang lâm tuyệt đỉnh. Lưu Danh đằng sau, liền lặng lẽ rời đi, không người biết nó tới. Nàng dừng một chút, ánh mắt ngưng lại, thanh âm thấp kém mấy phần, ngươi có lẽ là cách ta. Ta không phải thiếu niên lắc đầu, ánh mắt tiến tĩnh, đà đều đi, cách vì sao không có khả năng rời đi thánh địa. Ngươi muốn tìm hắn, có lẽ muốn đi thánh địa bên ngoài. Dạ Nhu lại khép cười một cái, cũng không chết cắn cái đề tài này, mà là tự lo phân tích nói, ta lại cảm thấy cách cùng đà không giống nhau lắm. Nàng nhìn về phía thác nước đằng sau thiên bi, ánh mắt ngưng lại, đà là quang minh chính đại, trước mắt bao người khác xuống thần danh. Loại lực lượng kia, loại kia khí độ, nói rõ phía sau hắn tất có quái vật khổng lồ chèo chống, tới lui tự nhiên, không sợ bại lộ, thậm chí đối với tạo hóa này bí cảnh căn bản không hứng thú. Có thể cách khác biệt nàng lời nói xoay chuyển, đôi mắt trở xuống trên người thiếu niên, hắn tuyển tại mọi người tại yến hội đều say thời điểm, độc thân đến Lưu Danh. Vô thanh vô tức, không kinh động bất luận kẻ nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn có bí mật, mà lại những bí mật này không thể để cho quá nhiều người biết. Nàng nhìn chằm chằm thiếu niên con mắt, đột nhiên meo lại ý cười, mà lại ta đoán, hắn xác suất lớn không có cái gì cường đại bối cảnh. Dạ Nhu thanh âm mềm mại, lại mang theo một cỗ tinh minh sắc bén, cho nên, không bằng tới ta bên này đi. Nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, lúng đồng tiền hơi dương, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, giúp chúng ta thắng trận này thánh nữ chi tranh, ta có thể đưa ngươi một cái lão bà. Nàng cười, trong ánh mắt lộ ra mấy phần giảo hoạt, nhà ta bị kia, thế nhưng là dung mạo, tu vi, tính tình, tiềm lực, tất cả đều hàng đầu. Thiếu niên sững sờ, lập tức cười cười, vị trí có thể. Nhưng Dạ Nhu tâm lại tại lặng yên nhảy lên. Nàng càng phát ra khẳng định, người này rất có thể chính là cái kia cách. Chương 384, gia nhập chương 384, gia nhập Lục Ly không có lập tức đáp ứng, hắn không phải xúc động người, cũng không có đang suy nghĩ nàng nói cái gì đưa hắn lão bà. Như từ an toàn góc độ đến xem, Du Diệu Diệu một phương cường giả đông đảo, không thể nghi ngờ càng ổn thỏa, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, tiến vào bí cảnh đằng sau, tài nguyên nhất định bị tầng tầng chia cắt, hành động nhận hạn chế, cơ hội mỏng manh. So sánh với nhau, ưu trận doanh mặc dù yếu, lại mang ý nghĩa càng nhiều quyền chủ đạo, điều kiện tiên quyết là đối phương chịu ra đầy đủ đại giới. Dạ Nhu gặp hắn chậm chạp không đáp, nhẹ giọng mở miệng, ngươi tại lo lắng cái gì? Tạo hóa bí cảnh ngàn năm một thở, bao nhiêu người mong mà không được, dù là cuối cùng chúng ta không cách nào thắng được, ngươi cũng có thể từ đó đạt được cơ duyên lớn lao. Lục Ly lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm không vội không chậm, ta có thể gia nhập các ngươi, nhưng trong bí cảnh, các ngươi tất cả thu hoạch, ta muốn tán thành. Dạ Nhu thần sắc đọc lại, vô ý thức nhíu mày, một lát sau mới thấp giọng nói, ta cùng thánh nữ đoạt được tài nguyên, có thể theo lời ngươi nói đến phân, có thể còn lại người tham chiến thu hoạch cũng không về chúng ta điều phối, như cưỡng ép đoạt lấy, sợ rằng sẽ gây nên bất mãn, thậm chí có người trực tiếp rời khỏi. Lục Ly lại cũng không làm mà thay đổi, chỉ nhàn nhạt nhìn xem nàng, thanh âm bình tĩnh như trước, cái này muốn nhìn ngươi, có nguyện ý hay không giải quyết cái vấn đề này. Dạ Nhu trầm ngâm thật lâu, cuối cùng là cắn răng nhất chuyển phong khẩu, dạng này, đáp ta mấy vấn đề, như hợp ta ý, ta liền nghĩ cách thay ngươi đã định cái kia tán thành. Nói, vừa rồi ta đề cập qua đã chấp thức điểm nhẹ, cách đỉnh cao nhất chỉ kém chút xíu. Ngươi cho rằng, hắn mạnh ở tại người, hay là mạnh ở tại thước? Lại đều chiếm mấy phần. Lục Ly nhìn xem thác nước, cười nhạt một tiếng, bảy tại người, ba tại thước. Tiên bi nhớ chính là đạo tính cùng cực hạn ngoại vật chỉ coi kích nổ. Điểm nhẹ nửa trượng, không phải lực phách, là dựa thế, lấy ý nhập địa, khí là trở đạo, người có thể ngự khí, mới có thể đem cái kia ba phần cũng bức thành mười phần. Dạ Nhu nghe xong, ánh mắt có chút sáng lên, nhịn không được gật đầu, nhẹ nói câu, quả nhiên tiếp lấy nàng lại hỏi tới một câu, vậy ngươi cảm thấy, hiện tại cách cùng đà ai mạnh hơn? Lần này, Lục Ly trả lời càng thêm trực tiếp, từ trước mắt chiến lược đến xem, là đà, từ tiềm lực đến xem, cũng là đà. Hắn lúc nói lời này, không có một chút do dự. Hắn quá rõ ràng chính mình một kích kia là thế nào tới. Cái kia hình người ấn ký mặc dù chấn kinh tứ tỏa, có thể một kích kia cơ hồ là lấy mạng đuổi, nếu không phải dựa vào quỷ cốt khôi phục thương thế, đã sớm phế đi căn cơ. Mà cái kia đả một kích ở giữa liền đem tên khắc lên tiên bi, còn không có làm bị thương chính mình mảy may. Luận ổn định, luận nội tình, luận dữ lực, đều mạnh hơn nhiều. Chỉ là, đã có lẽ tại trước mắt hắn cảnh giới đi tới cực hạn, lại không thể giống Lục Ly dạng này lấy thương đổi lực đến đột phá cực hạn. Dạ Nhu sau khi nghe xong không hỏi thêm nữa, ngữ khí dứt khoát rất nhiều, đi, ta làm chủ. Lần này tạo hóa bí cảnh chi hành, đoạt được tài nguyên, ngươi cầm tán thành. Nàng từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc bài, đưa cho Lục Ly, đây là tiếp dẫn làm cho, ba ngày sau, tại thánh địa thiên trì tập hợp, chớ tới trễ. Lục Ly tiếp nhận lệnh bài, nhẹ gật đầu, ta gọi Tiêu Lân, đến từ Thương Nhà Thôn. Tốt, Tiêu Lân. Dạ Nhu cười cười, nụ cười kia có chút giảo hoạt, lại có chút phức tạp. Nàng luôn cảm thấy trên thân người này có loại khí tức quen thuộc. Nhưng vừa rồi cái kia hai đạo vấn đáp, đã đầy đủ để nàng xác định, người này không phải người bình thường, có thể nói ra ba phần tại thước, bảy phần tại người loại lời này, khẳng định thử qua tiên bi, thậm chí tại trên bảng đứng hàng đầu. Có thể chỉ dựa vào khắc cấn một chút nhìn ra đã cùng cách ai mạnh ai yếu, càng là nhãn lực kinh người. Dù là hắn thật không phải cách cũng tuyệt đối là có thể cùng ngu hoàng một loại người đánh đồng cường giả. Lục Ly không có lại nhiều nói, xoay người rời đi. Vừa đi ra mấy bước, Dạ Nhu lại đột nhiên mở miệng, ngựa khí giống như là nói một mình, ngươi nghe nói qua tinh thần hoa sao? Nàng nói xong cũng ngây ngẩn cả người, chính mình cũng không biết tại sao phải hỏi cái này. Lục Ly bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại rời đi. Dạ Nhu đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của hắn dần dần biến mất ở trong sương mù, hứa cựu đều không có động. Lục Ly vừa rồi cũng một mực đắm chìm tại đà chữ mang tới trong rung động, tinh tế thể ngộ một bút kia vạch một cái bên trong hàm ý, đạo tâm hơi rung, như nghe kinh lôi. Đơn nhất cái chữ, liền để hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Đằng sau liền phát giác được Dạ Nhu khí tức tới gần. Hắn rõ ràng, giờ phút này không phải bại lộ thân phận thời cơ, chợt cải biến dung mạo khí tức. Không nghĩ tới nàng này, không chỉ có mời hắn cùng nhau tiến vào bí cảnh, còn đồng ý tất cả mọi người 8 tầng đoạt được đều thuộc về hắn tất cả. Dạ Nhu phần này quả quyết cùng phách lực, ngược lại làm cho Lục Ly ánh mắt lộ ra mấy phần dị sắc. Cái này Dạ Nhu hắn thầm nghĩ, vẫn như cũ thông minh, mà lại có đủ phách lực. Có thể Lục Ly lại phát giác được một tia dị dạng, Dạ Nhu lúc này khí tức cực kỳ suy yếu, thể nội cơ hồ không có linh khí, cùng hắn sơ xuất động phủ bí cảnh lúc trạng thái cực kỳ tương tự. Nếu là không có khả năng triệt để tu bổ nó không chọn vẹn quy tắc, chỉ sợ thọ nguyên không nhiều, rất nhanh liền sẽ hương tiêu ngọc tổn. Lục Ly trầm ngâm nửa ngày, lặng yên lấy thần thức liên hệ trong túi linh thú ngủ say cựu trưởng lão. Sư tôn, ngươi có thể nhìn ra nàng là thủ. Trong túi linh thú, trong bóng tối truyền ra cựu trưởng lão thanh âm u lãnh, cảm nhận được. Bản thể của ta đối với nó có cực mạnh thôn vệ cùng dục vọng hủy diệt. Đây là không chọn vẹn sinh mệnh mới có thể đưa tới bản năng. Lục Ly ánh mắt vi ngưng, nàng không chọn vẹn, có thể sửa chữa sao? Nàng này dù sao cũng là quen biết cũ, lại nàng cái kia trên người nhân quả xương, là hắn tha thiết ước mơ xương chủng một trong. Nếu có được nó phụ tá, tương lai đường xá có lẽ có thể đi được càng nhanh, càng ổn. Cựu trưởng lão trầm mặc một lát, lập tức chậm rãi mở miệng, nàng không chọn vẹn muốn chữa trị. Ta thậm chí cảm thấy đến, so chữa trị tinh thần thụ tâm còn gai góc hơn. Trong giọng nói, lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Nếu ta thể nội tịch diệt tâm cổ thần hồn chưa chết, có lẽ còn có một đường khả năng. Nhưng bây giờ, cho dù để cho ta hao hết tất cả tử cổ, cũng chưa chắc có thể bù đắp. Nghe đến đó, Lục Ly trong lòng thở dài. Trung quy là nhân quả xương, tuy là tiên cốt, còn có ngoại lực có thể chữa trị, chỉ có nhân quả xương, từ nơi sâu xa tựa hồ có nhìn không thấy trói buộc, cho dù là tạo hóa cổ tộc cũng không biện pháp. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu tuyệt vọng, thôi, chỉ có thể nhìn nó mệnh số. Nếu muốn tiêu hao một cái kim đan chiến lược đi đếm thử một trận không có khả năng bảo đảm thành công tu bổ, hắn còn không có ngu đến mức tình trạng kia. Lục Ly rất nhanh liền tìm được Phương Giao mấy người vị trí. Nha khuyết thực sự quá bắt mắt, tên này đi đến cái nào đều trương dương vô cùng, một đường ồn ào, quay đến chung quanh an bình không được. Lục Ly tùy tiện nghe ngóng vài câu, liền có người chỉ rõ phương hướng. Hắn tìm tới mấy người lúc, Tiêu Ngư cái thứ nhất nhìn thấy hắn, con mắt lập tức sáng lên, cả người đều đứng lên, kêu một tiếng, ca ca. Lục Ly rời đi đã có nguyện dư, mặc dù trước đó từng có truyền âm, nhưng dù sao bóng người không thấy, bây giờ tận mắt nhìn đến, trong lòng cây kia kéo căng lấy dây mới rốt cục mới lòng. Chương 385, khởi hành chương 385, khởi hành nha khuyết lại không quá cao hứng, trong khoảng thời gian này, hắn thật vất vả có thể cùng Phương Giao hành động độc lập làm sao hy vọng Lục Ly tôn này sắt thần trở về. Hắn hận không thể ra hỏa này lại nhiều bế mấy lần quan, tốt nhất vĩnh viễn đừng hiện thân mới tốt. Phương Giao nhìn chằm chằm Lục Ly, trong mắt quang mang tối tránh, so với lúc trước, nhiều hơn mấy phần không hiểu xem kỹ cùng cảnh giác, đột nhiên hỏi, lần này thánh nữ chi tranh, ngươi dự định tham dự sao? Lục Ly nhẹ gật đầu, đáp rất kiên quyết, tham dự. Vậy ngươi dự định ném phương nào? Phương Giao mặt mày trao lên. Tiên cốt. Nghe thấy hai chữ này, Phương Giao ánh mắt ngưng lại, một lát sau khẽ cười một tiếng, ngươi cái này lựa chọn cũng không quá sáng suốt a. Tiên cốt bên kia cũng đi tìm ta không có đáp ứng. Nói cho cùng, bọn hắn cùng một phương khác nội tình kém đến quá xa, không phải một cái lựa cấp. Lục Ly thần sắc bình tĩnh, ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, như muốn cầm tới càng nhiều tạo hóa, cũng chỉ có thể bước lên điểm phong hiểm. Coi như cuối cùng không thắng được, ta cũng có thể thừa dịp tìm lung tung cầu thuộc về mình tạo hóa. Được chưa? Phương Giao nhẹ nhàng phất phất tay, lần này bí cảnh ta vẫn như cũ không có ý định đi vào dính vào, người sau khi đi vào, chính mình cẩn thận chút. Nàng vốn định nhắc nhở một câu, để Lục Ly đề phòng ngu hoàng nhóm người kia, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Tiên bi bên trên xếp hạng còn tại đó, loại trình độ này nhắc nhở, ngược lại giống như là dư thừa. Trong nội tâm nàng sinh ra mấy phần bực bội. Lục Ly đã không phải lúc trước cái kia có thể tùy ý khống chế khối lỗi, ngược lại dần dần thành một cái không xác định lượng biến đổi. Như lại bỏ mặc xuống dưới, ngày sau chỉ sợ khó mà khống chế. Có lẽ, nên đổi loại phương thức. Nàng ánh mắt hơi đổi, rơi vào chính một mặt vui vẻ nhào vào Lục Ly trong ngực Tiêu Ngư trên thân. Tiểu nha đầu kia phảng phất sợ người bên ngoài không biết mình có bao nhiêu thân cận Lục Ly, hết lần này tới lần khác nhìn mình lúc, còn lộ ra mấy phần đắc ý. Phương Giao ánh mắt sâu mấy phần, khóe môi đột nhiên câu lên một vòng như có như không cười. Sau 3 ngày, Lục Ly đúng hẹn đi vào thánh địa Thiên Chỉ. Thiên Chỉ phía trên, sương mù mờ mịt, hào quang lưu chuyển, nước ao thanh tịnh không gì sánh được. 22 dãy ngọc trụ từ đáy ao đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân óng ánh. Lục Ly lúc này đeo một tấm đặc thù mặt nạ, có thể che chắn thần thức dò xét. Dung mạo của hắn, Dạ Nhu cùng Ú tại đại mộng thế giới bên trong đều gặp, dưới mắt còn không phải bại lộ thân phận thời điểm, chỉ có thể đi đầu ẩn tàng. Lúc này, 21 dãy trên ngọc trụ đều có tu sĩ ngồi xếp bằng. Lục Ly đến lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người, thậm chí không thiếu mấy đạo mang theo thử thần thức, không che giấu chút nào quét về phía hắn. Đám người nhìn một chút hắn, gặp hắn bất quá chút cơ sơ kỳ tu vi, liền không còn quan tâm kỹ càng. Lục Ly ánh mắt lướt nhẹ quét qua, phát hiện chỉ còn tít ngoài rìa còn có một cái ngọc trụ không người, bị gạt ra khỏi hạch tâm ngọc trụ bên ngoài. Lục Ly quay đầu nhìn về phía trước nhất Dạ Nhu. Tiểu cô nương chính hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt giảo hoạt. Hắn lập tức minh bạch, nàng cố ý an bài hắn ngồi tại nhất nơi hẻo lánh vị trí, vì chính là không hy vọng Lục Ly làm người khác chú ý, lưu làm cuối cùng một lá bài tẩy sử dụng. Lục Ly nhẹ nhàng gật đầu, thân hình nhảy lên, rơi vào cây ngọc trụ kia phía trên. Người này chính là ngươi nói át chủ bài, ưu ám bên trong một đạo thần thức truyền âm truyền đến Dạ Nhu trong tai. Dạ Nhu lúc này ngay lập tức truyền âm đều làm không được, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. U lần nữa nhìn về phía Lục Ly, thân thức đảo qua, vẫn như cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Chỉ có cặp kia bị mặt nạ che chắn dưới con mắt, không gì sánh được sáng tỏ. Nàng hơi híp mắt lại, hơi có chút cảm giác quen thuộc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Hai người ngắn ngủi đối mặt, Lục Ly đối với nàng nhẹ gật đầu, khóe môi nhẹ cong. U cũng trở về lấy thi lễ, liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, Lục Ly mới đưa lực chú ý chuyển hướng Du Diệu Diệu một phương. Hấp dẫn người ta nhất chú ý không ai qua được Ngưu Hoàng cùng Du Diệu Diệu. Hai người phân biệt xếp bằng ở trung ương nhất trên ngọc trụ, một người lụa trắng che mặt, một người hồng sa che mặt, khí chất xuất trần, giống như thần tiên quyến lữ, tiên đạo thiên thiêu. Tựa hồ đã nhận ra Lục Ly nhìn chăm chú, Du Diệu Diệu chậm rãi mở mắt, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào trên người hắn. Bốn mắt nhìn nhau, không trung hình như có hỏa tinh lóe lên liền biến mất. Điên rồi phải không? Ngươi biết ngươi đang nhìn người nào không? Bên cạnh trên ngọc trụ một vị thiếu niên hạ giọng nói. Người này mặc lộng lẫy, manh ngôi trương dương, nhưng cũng bị an bài tại biên giới chỗ. Đây chính là Du Diệu Diệu, tương lai thánh nữ, không phải ngươi ta có thể nhìn thẳng. Ngươi bất quá trúc cơ sơ kỳ, đang còn muốn lần này trong bí cảnh bình an đi ra, cũng đừng tự tìm phiền phức. Lục Ly có chút nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo điểm kỳ dị ý vị. Nếu không phải hắn ngọc trụ tại bên mình, hắn đều muốn hoài nghi tiểu tử này là Du Diệu Diệu một phương người. Đạo hữu nhắc nhở phải là. Lục Ly cười một tiếng, ngữ khí lãnh đạm. Thiếu niên cũng không giận, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, ta gọi Diệp Tuyên, chắc Châu Diệp gia người. Bí cảnh mở ra trước đó, biết nhau một chút cũng tốt. Nói đến, ngươi có thể trà trộn vào đến ngược lại là rất kỳ quái, ngươi bất quá trúc cơ sơ kỳ, ưu cư nhưng cũng chịu để cho người thăm dự. Là đi cái gì cửa sau đi? Hắn trừng mắt nhìn, lại bồi thêm một câu, bất quá không quan hệ, chúng ta đại tộc tử đệ am hiểu nhất đi cửa sau. Sau khi đi vào, không ngại lẫn nhau chiếu ứng chiếu ứng. Nói lời này lúc, hắn vô vô túi trữ vật, sắc mặt hơi có chút đắc ý cùng chắc chắn. Vậy liền đa tạ Diệp huynh trông nom, tại hạ, Tiêu Lân. Lục Ly ngữ khí bình tĩnh, nhàn nhạt chắp tay. Diệp Tuyên nghe vậy, thần sắc hơi ngừng lại. Tiêu Lân, cái tên này hắn lờ mờ ở đâu nghe qua, nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Nhưng có thể tại bực này trường hợp bên trong lấy trúc cơ sơ kỳ chi tu cưỡng ép xâm nhập 22 người hàng ngũ, bản thân liền đầy đủ nói rõ có nhiều vấn đề. Nhất định là đi phương pháp tiến đến. Có thể phương pháp này cũng không phải ai cũng có thể đi. Hắn như có điều suy nghĩ quét Lục Ly một chút, trong lòng cấp tốc tìm kiếm ký ức, Tiêu gia, chẳng lẽ lại là Loa Châu chi kia tự ý ngự linh thú đại tộc? Nghe nói năm gần đây ra mấy cái thiên phú xuất chúng văn bối. Nếu thật là một chi kia tử đệ, đủ đáng giá kết giao một phen. Dù sao hắn cũng không muốn lấy có thể lần này thánh nữ chi tranh bên trong chiếm được tiện nghi gì, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Hắn lần này đến, bất quá là ôm tại trong bí cảnh thuận thế nhặt chút cơ duyên dự định thôi. Thiếu niên này, hơn phân nửa là bỏ ra cực lớn đại giới mới đổi lấy một cái danh lệch. Tu vi mặc dù bình thường, nhưng bối cảnh chỉ sợ không đơn giản. Nếu có thể tại trong bí cảnh giúp đỡ một chút, nói không chừng còn có thể kết xuống một phần nhân tình. Diệp Tuyên nghĩ tới đây, nhỏ không thể thấy gật đầu, lập tức bí mật truyền âm nói ngươi mặc dù tu vi hơi yếu, bất quá bí cảnh rộng rãi, cần gì phải quấn vào tranh đấu. Tránh đi chiến trường chính, chúng ta tự mình tìm chút cơ duyên chính là. Thánh nữ chi tranh loại chuyện đó, chúng ta cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Lục Ly nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng trả lời, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Nếu thật như hắn nói tới, người người đều tránh chiến tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên, vậy cái này một trận thánh nữ chi tranh lại có ý nghĩa gì? Chương 386, chấn nhiếp chương 386, chấn nhiếp quả nhiên, nhưng vào lúc này, một vị lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại tiên trì trên không, người đã đến đông đủ, bí cảnh sắp mở ra. Ngoại viện song phương, chung 20 người, tiếp dẫn lệnh bài quyền lực tại hai vị thánh nữ dự khuyết trong tay. Nếu có người trái lệnh, chỉ cần các nàng một ý niệm, liền có thể đem nó lập tức truyền tống ra bí cảnh. Tạo hóa có thể đoạn, nhưng nhớ lấy, chuyến này căn bản mục đích, không dùng quên mất. Tiếng nói rơi xuống đất, đám người thần sắc khác nhau. Du Diệu Diệu vẫn như cũ ánh mắt tiến tĩnh, không có chút rung động nào. Mà u một phương này, rõ ràng có mấy người biến sắc, trong mắt nhiều hơn mấy phần chủ trừ cùng cảnh giác. Chỉ cần u động niệm, liền có thể đem bọn hắn trục xuất bí cảnh. Diệp Tuyên sắc mặt cũng rốt cục biến ảo đứng lên, hiển nhiên cũng không dự liệu được sẽ có như vậy quy tắc, khóe miệng khẽ nhúc nhích, lại cuối cùng không nói gì. Thời gian không dài, không trung bỗng nhiên một trận bập mèo, linh quang quần quật ở giữa, một cái cự đại thông đạo truyền tống chậm rãi nổi lên, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong tinh mang lưu chuyển. Thông đạo kia còn chưa hoàn toàn ổn định, liền đã có kinh khủng lực lượng không gian hướng ra phía ngoài quét tán, chấn động đến không ít tu sĩ thân hình thoát một cái. Lão giả thần sắc không thay đổi, lên tiếng lần nữa, trận chiến này là thánh nữ chi tranh. Chỗ sâu, trấn có một tòa tạo hóa cổ đỉnh. Phương nào có thể đem mang về, liền vì ta tạo hóa cổ tộc thế hệ này thánh nữ chi tuyển. Nói xong, lão giả hai con ngươi khép hở, khí tức đột nhiên kéo lên, một thân nguyên anh đỉnh phong uy áp như sóng triều hiện, làm cho giữa sân yên tĩnh. Hắn áo bào phân phật, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, cái kia chưa hoàn toàn thành hình thông đạo truyền tống đống nhiên kịch chấn, chợt tại trước mắt bao người một phân thành hai, hóa thành hai đạo linh quang thông lộ, phân biệt hướng phía hai cái phương hướng lan tràn ra. Hai đạo cổng truyền tống ở giữa, có lệch trời giống như khoảng cách, hiển nhiên, mới vào bí cảnh thời điểm, song phương cũng sẽ không lập tức tiếp xúc, cái này cũng vì mọi người lưu lại tranh đoạt tạo hóa, bố trí hậu thủ cơ hội. Các vị, chuẩn bị. Lão giả thanh âm trầm ổn, lại lộ ra một cỗ uy thế vô hình, không dung chất vấn. Vừa dứt lời, liền có tu sĩ dẫn đầu nhảy vào quan môn, thân hình bị cuốn vào linh quang bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, hai phe nhân mã cũng không chần chờ nữa, nhao nhao bước vào riêng phần mình thông đạo truyền tống, thân ảnh một cái tiếp một cái biến mất tại mảnh này tiên trì phía trên. Lục Ly vừa rồi bước vào quan môn, liền cảm giác thiên địa xoay tròn, phảng phất đã mất đi trọng lực, cả người bỗng nhiên trở nhẹ, ngay sau đó, trước mắt bỗng nhiên chấm nhận, một đạo chói mắt cường quang trong nháy mắt đem hắn tầm mắt nuốt hết. Sau một khắc, hắn đã mất nhập một mảnh lạ lẫm thiên địa. Chỉ gặp trước mắt rõ ràng là một tòa cự sơn nguy nga, cao vút trong mây, nặng nề bên trong tự mang uy áp. Khắp nơi ở giữa, linh khí bành trướng như nước thủy triều, cơ hồ ngưng là sương mù, lại so tạo hóa cổ tộc thánh địa còn muốn nồng đậm mấy phần. Trong hư không, từng đạo tối nghĩa phù văn như ẩn như hiện, lúc minh lúc diệt, giống như tại gắn bó một loại nào đó thiên địa quy tắc. Lục Ly khẽ ngẩng đầu, liền gặp một đầu toàn thân xích kim vương loại yêu cầm từ trên cao lướt qua, dương cánh như bượm, bỏ ra bóng ma che đậy một mảnh cây cối. Trên mặt đất, những cái kia nhìn như bình thường hoa cỏ cây cối, tại bực này linh khí tẩm bổ bên dưới, đều là sinh trưởng đến to lớn vô cùng, tùy tiện một gốc linh đằng, đều phảng phất giao long quay quanh, linh tính nhận động. Lục Ly chỉ phảng phất rơi vào một chỗ thuộc về quái vật to lớn thế giới. Mà tại cự sơn kia chi đỉnh, một tòa cung điện hùng vĩ như ẩn như hiện, khảm tại biển mây ở giữa, trên đó bảo quang lưu chuyển, ngói vàng ngọc trụ ở giữa, ẩn có thiên âm như có như không quanh quẩn, uy nghiêm mà thần bí. Dạ Nhu là bị U một tay ôm rơi xuống, nàng bây giờ linh khí mất hết, dù là chỉ là ghé qua thông đạo truyền tống, cũng cần người khác bảo vệ. U mang theo nàng cùng nhau tiến vào, cho tới giờ khắc này mới nhẹ nhàng đưa nàng ngồi xuống. Dạ Nhu ổn định thân hình, quét một vòng đám người, mỉm cười, thanh âm thanh thúy mà trấn định, tòa này tiên sơn phía trên, cố nhiên cũng có rất nhiều linh tài linh bảo, nhưng chân chính hoạch tâm truyền thừa, tất cả tòa cung điện kia bên trong, thậm chí khả năng bao hàm một chút ngoại giới tìm không được thượng cổ truyền thừa. Ta đề nghị, chúng ta ứng trước vào cung điện đoạt đỉnh, chỉ cần đỉnh tại trong tay chúng ta, đến tiếp sau tự nhiên còn có thời gian để các vị tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Nàng vừa dứt lời, trong đám người liền truyền ra một đạo không thích sống chung thanh âm. Đoạt đỉnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật có cơ hội? Nếu là tiến vào cung điện đụng vào Du Diệu Diệu đám người kia, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đánh đến thất linh bất lạc, còn nói gì cơ duyên? Nói chuyện chính là một tên trúc cơ trung kỳ thiếu niên, người mặc áo bào đen, thần sắc kiệt ngạo. Hắn lời nói xoay chuyển, quay người nhìn về phía mặt khác ngoại viện tu sĩ, ngữ khí thay đổi, mang theo vài phần kích động, "Chư vị, ta nhìn cùng chịu chết uổng, không bằng tại cái này tiền sơn bên trong riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên." Trong cung điện nguy cơ trùng trùng, đi vào chính là chịu chết uổng. Hắn lời vừa nói ra, chung quanh lại không người hưởng ứng. Không phải không người tâm động, mà là tất cả mọi người rõ ràng tiếp dẫn lệnh bài trưởng khống quyền tại U trong tay, một khi làm trái, chỉ sợ ngay cả bí cảnh đều không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp bị khu trục ra ngoài, ngay cả linh thảo đều không đụng tới nửa cái. Áo bào đen kia thiếu niên gặp bầu không khí lạnh xuống, sắc mặt biến hóa, lập tức cố tự chấn định, quay đầu nhìn về phía U, ngựa khí chậm mấy phần, "U tiên tử, người ta đều biết, chiến thắng này xuất xa vời, làm gì cưỡng ép tranh đấu? Không bằng ngươi giao ra tiếp dẫn lệnh bài ấn ký, để đám người tất cả tìm cơ duyên, mới là lựa chọn tốt nhất." Hắn lời này vừa ra, bốn phía càng là yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn U phản ứng. U lông mày gảy nhẹ, lạnh giọng mở miệng, "Ngươi nếu có ý này, vậy liền không cần lại lưu tại bí cảnh. Từ giờ trở đi, thiên sơn bên trong hết thảy tạo hóa cũng cùng ngươi không quan hệ." Thoại âm rơi xuống, thiên địa hơi rung, một đạo lực đẩy ẩn ẩn tại quanh người hắn hiện hiện. Thiếu niên kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt đột ngột lạnh, cắn răng nói, "Ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn giao ra lệnh bài của ta truyền tống ấn ký, không phải vậy lời còn chưa dứt." Phốc phốc, một vòng hàn quang đột nhiên thoáng hiện, thiếu niên kia tiếng nói im bặt mà dừng. Lục Ly chẳng biết lúc nào xuất thủ, một cây trường thương từ hắn trong tay đâm ra, mũi thương chính giữa nó trái tim, máu tươi vẩy ra mà ra. Lục Ly một tay cầm người, đem nó túi chứa vật thuận tay vỡ xuống, giống sách như chó chết đem nó thi thể tiện tay để qua một bên. Toàn trường phải sợ hãi, không khí phảng phất ngưng kết. Vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ tu sĩ, ngay cả uy hiếp đều không có nói xong, đã chết thảm tại chỗ. Thậm chí, ngay cả còn sống rời đi bí cảnh cơ hội cũng không có. Lục Ly chậm rãi thu thương, thủ thế tự nhiên, ngựa khí bình tĩnh, làm gì cùng người kiểu này lãng phí miệng lưỡi. Vừa dứt lời, trong đám người khí tức hơi trầm lại. Ngoại viện bên trong, một tên người khoác xanh mực chiến giáp thiếu niên thần sắc đột nhiên lạnh. Hắn tên là Triệu Nguyên, là lần này 10 người ngoại viện bên trong duy nhất danh liệt tiên bị người. Cái kia người bị giết, đúng là hắn âm thầm thụ ý gây sự. Ngươi, lớn mật. Triệu Nguyên quát khẽ lên tiếng, một cố kiểm chế tức giận ẩn ẩn bốc lên. Lục Ly chuyển mắt, thản nhiên nhìn hắn một chút, ngữ khí vẫn như cũ thong dong, "Làm sao? Ngươi là muốn thay cấp độ kia mê hoặc nhân tâm hạng người ra mặt, hay là nói, cái kia vốn là của ngươi ý tứ?" Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Ta sao lại cô phụ hữu tiên tử nhờ? Chỉ là ta một chuyến này nguyên bản đã thê yếu, bây giờ ngươi chém một người, thật đến đụng tới Du Diệu Diệu cái kia một nhóm, lại nên như thế nào ứng đối?" Hắn lời nói không kích, lại mỗi chữ mang phòng, ý đồ đem đầu mâu lặng yên dẫn hướng Lục Ly. Lục Ly ánh mắt không động, chỉ là bình tĩnh trả lời, loại người này, thật đến chính diện chiến trường, 89/10 cũng là lâm trận bỏ chạy. Có hắn không có hắn, đều như thế. Các vị, còn có nghĩ tiếp cùng hắn sao? Chương 387, lôi kích một chương 387, lôi kích một ánh mắt mọi người giao thoa, bầu không khí một lần yên lặng. Bộ thi thể kia nằm ngang ở, không người dám tiến lên, thậm chí không người lên tiếng nghị luận. Triệu Nguyên sắc mặt tâm trầm, lại cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Hắn tuy có tiên bi chiến lực, nhưng lệnh bài tiếp dẫn quyền lực tại U trong tay, cũng không dám vào lúc này cùng Lục Ly xung đột chính diện. U đứng ở cao thạch phía trên, tay áo khẽ nhếch, lãnh mâu quét qua, nói còn có người muốn lùi bước, hiện tại liền mở miệng. Nàng lời nói không nặng, lại hình như có một cỗ vô hình áp lực bao phủ toàn trường. Không một người ứng thanh. Dạ Nhu khỏe miệng hơi bật lên, cười như không cười nhìn Lục Ly một chút, sau đó cất bước trước. Nếu như thế nàng nhẹ giọng mở miệng, liền theo kế hoạch làm việc. Nàng thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, lùi bước phạt kiên định, giống như nơi đây chân chính người chủ trì. Cung điện ngay tại phía trước đỉnh núi, chúng ta từ nam thẳng lên, tranh đoạt cổ đỉnh làm đầu, còn lại cơ duyên, các loại xong chuyện lại lấy không mượn. Tiếng nói rơi xuống đất, đám người im lặng gật đầu, không hẹn mà cùng theo nàng mà đi. Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là cất bước đuổi theo, mà những người còn lại thì tâm tư dị biệt, lại không người rất lại phía sau. Lục Ly đi tại đội ngũ rửa vào sau, thần sắc bình tĩnh, trường thương trong tay sớm đã thu hồi, tựa như chưa bao giờ ra khỏi vỏ qua. Cách đó không xa Diệp Tuyên khuôn mặt đỏ bừng lên, vừa rồi câu kia chúng ta đại tộc người, am hiểu nhất đi cửa sau lời nói, giống như là trước mặt mọi người rút chính mình mấy cái vang dội cái tát. Người này cần gì đi cửa sau? Một thương chém giết trúc cơ trung kỳ, xuất thủ gọn gàng, không mang theo mảy may chần chờ, không phải cái gì tôm chân mềm, rõ ràng là tu la chuyển thế. Hắn căn bản không cần người bên ngoài trông nom. Diệp Tuyên trong lòng một trận hoảng sợ, càng nghĩ càng thấy đến lưng phát lạnh. Hắn vội vàng thu hồi thái độ kiêu ngạo, ngượng ngùng xuống tới, chắp tay thấp giọng nói, "Tiêu Minh, mới là tại hạ thất ngôn, mong được tha thứ." Thần sắc hắn kiêm tốn, ngữ khí trịnh trọng, đâu còn có nửa điểm vừa rồi tự cho mình là con em thế gia ngạo khí. Chuyến này bí cảnh, tại hạ nhất định toàn lực trợ lực ưu tiên tử đoạt đỉnh, tuyệt không lại có nửa điểm dị tâm. Lục Ly liếc mắt nhìn hắn, không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Điểm ấy đầu rơi tại Diệp Tiên trong mắt, tháng qua thiên ngôn và ngữ, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Lục Ly mới vừa xuất thủ, cũng không phải là xúc động nhất thời, mà là sớm có suy tính. Hắn chuyến này, tất cả cơ duyên hắn đều chiếm tám thành. Mặc dù không biết Dạ Nhu đến tiếp sau như thế nào làm đến, nếu nàng dám can đảm hứa hẹn, hắn cũng không sợ nàng này đổi ý tòa kia đứng sừng sững ở đỉnh núi cao cổ điện, cơ duyên chân chính cùng truyền thừa, chỉ có thể giấu tại trong đó. Phía ngoài cung điện hết thảy, bất quá là cực nhỏ lợi nhỏ thôi. Tên địa trúc cơ trung kỳ tu sĩ mặc dù đã chết dứt khoát, lại vừa vặn đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Trong mắt hắn, những người này bất quá là bị thúc đẩy khổ lực, có thể thay hắn đánh trước trận, do đường tầm bảo, cuối cùng đem đoạt được tám thành ngoan ngoãn giao ra, liền đã đầy đủ. Nhưng trong đội ngũ cũng không phải đều là tầm thường, vừa rồi hắn động thủ một chớp mắt kia, liền phát giác được mấy sợi linh thức cơ hồ tại đồng thời hiện hiện, phản ứng cực nhanh, khí cơ nội liễm, hiện nhiên là ứng biến vô ý thức phản ứng. Ngoại viện bên trong cất giấu cường giả, so với Triệu Nguyên Chi lưu mạnh lên rất nhiều. Lục Ly ánh mắt trong chúng nhân lướt qua, lại nhất thời không thể phát giác, đến tột cùng là người phương nào tại ẩn giấu. A, là Lôi Kích Mục. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận xôn xao, đám người ghé qua đến chỗ rừng sâu, liền gặp một gốc toàn thân đen nhánh của một đứng sừng sững ở giữa, thân cành bặm bẹo như sắt, mặt ngoài ẩn có lôi văn chớp động, thỉnh thoảng có điện mang đốm đốm nhảy bọn, dẫn tới lòng người vì sợ mà tâm rung động. Mục này bất phàm, một người tu sĩ thấp giọng sợ hai tháng phục, chính là thiên lôi đánh chúng mà không hủy người, như lôi đạo tu sĩ có được, luyện khí tu hành đều là rất có ích lợi. Đám người lẫn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra cực nóng chi sắc, nhưng lại không một người tùy tiện tiến lên. Gốc kia lôi kích một bốn bề mang theo chút vết máu, rõ ràng có yêu thú cường đại ẩn hiện qua vết tích, thậm chí lôi này là yêu thú này dẫn tới cũng không nhất định. Càng quan trọng hơn là, lôi kích một bản thân liền dẫn lôi ý, nếu không coi trọng tu lấy chi pháp, lôi kích một sẽ bị hủy hoại không nói, ngược lại sẽ dẫn lôi tự tiêu. Ha ha, vật này cùng ta có duyên. Mọi người ở đây quan sát không tiến thời điểm, trong đám người một tên thiếu niên đột nhiên cười to, một bước phóng ra, thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt đã nhảy vọt đến lôi kích một trước. Hắn thân mang áo xám, khuôn mặt tuấn lãng, trong thanh âm tràn đầy nhất định phải được chi ý ta tu mục linh, cũng thông điêu pháp, này lôi kích mục như giao cho ta, tất có thể điêu ra đỉnh cấp pháp khí. Các vị đạo hữu, không bằng tạm để cho ta đoạn đường. Nói đi, hắn không đợi đám người đáp lại, liền đã tê ra một thanh hiện ra thanh quang đặc chế pháp khí, cẩn thận từng ly từng tí nhắm ngay lôi kích mục gốc bắt đầu thu lấy, động tác thành thạo lão luyện. U cùng Dạ Nhu liếc nhau, cũng không trước tiên mở miệng ngăn cản. Vật này liền tại bọn hắn tiến lên trên đường, thu lấy một hai cũng sẽ không lãng phí thời gian, nếu là không để cho thu lấy, sẽ chỉ lộ ra quá không nói thể diện. Nhưng mà ngay tại thiếu niên kia chuyên chú thu lấy thời điểm, bên chân hắn lá khô khẽ run lên, một đoạn ô lục dây leo lặng yên và mèo như rắn du lịch giống như vô thành vô tức nô ra. Coi chừng, U trước tiên lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt phát lạnh, nhưng đã chậm một bước, dây leo kia tốc độ kinh người, qua trong dây lát liền cuốn lên thiếu niên mắt cá chân, đột nhiên kéo một cái, càng đem cả người hắn kéo ra ngoài. U thần sắc ngưng lại, kiếm quyết trong tay dẫn một cái, mấy đạo kiếm mang bắn ra, đều đánh vào trên dây leo kia, lại chỉ tóe lên sắt thép va chạm giống như âm vang thanh âm, hiển nhiên dây leo cứng như tinh thiết, khó mà dùng chuyển. Một hơi nữa, nàng hai tay lại kết ấn, mấy đạo kiếm quang dung hợp thành một, quang mang như giải lụa tăng gọn, kiếm ý ngút trời, đột nhiên chém xuống, tê lạc. Cái kia tráng kiện dây leo rốt cục bị một kiếm chặt đứt, chỗ đứt tuân ra dịch nhờn màu đen. Gần như đồng thời, chỗ rừng sâu truyền đến một tiếng quái dị đến cực điểm gào thét, thanh chấn sơn lâm, giống như giận, giống như đau nhức, lại như đang cảnh cáo cái gì. Mọi người đều là chấn động, sắc mặt biến hóa, nhao nhao lấy ra linh khí cảnh giới, bầu không khí thoáng chốc khẩn trương đến cực điểm. Nhưng này gào thét cũng không tới gần, phản phất chỉ là xa xa một tiếng thị uy, chợt trở nên yên lặng, đám người lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Thiếu niên kia được cứu về sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liên tục hướng Ú đạo tạ ơn. Ú cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Thiếu niên kia một lần nữa trở lại lôi kích một chiếc thu lấy, lần này rõ ràng tăng nhanh động tác, không còn dám có chút lười biếng. Lúc này, Triệu Nguyên Tử trong đội ngũ đứng ra, trầm giọng nói, yêu này thực lực phải có nửa bước kim đan chi cảnh. Ta xem dây leo kia cực giống như thụ yêu xúc tu, này lôi kích mục chỉ sợ chính là nó bày mồi nhử, chuyên môn dẫn tu sĩ hoặc là yêu thích lôi thuộc tính trên yêu thu câu. Hắn một bên nói, một bên chỉ hướng bốn phía, các ngươi nhìn, cái kia vài cọng trên cổ thụ cũng quấn quanh lấy tương tự dây leo, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên, tại mấy chỗ không xa cây cao ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được dây leo trèo quấn, phân bố đến vô cùng có quy luật, phản phất tận nút thợ săn tứ tán mai phục. Chương 388, một linh quả. Chương 388, một linh quả. Nhiều như vậy xúc tu, bản thể kia đến bao lớn, có người thấp giọng nói. Trong bí cảnh này, vô luận thảm thực vật yêu thú, nó thể tích vốn là hơn xa ngoại giới, có như thế to lớn tụ yêu, cũng không tính kỳ quái. U chậm rãi mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, con thú này cực thiện ẩn tàng, phổ thông thần thức rất khó phát giác, chưa bị coi chừng. Không bao lâu, lôi kích mục rốt cục bị thiếu niên kia lấy một viên linh ngọc bình phong tồn. Chỉ là hắn cũng không đem nó thu hồi, mà là bước nhanh đi đến U trước người, chắp tay cung kính nói, đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Mục này được không dễ, tại hạ nguyện coi đây là tài, tự tay điêu khắc ra tiên tử chi tượng, lấy khắc sâu trong lòng kích chi tình, ngày sau đích thân tay dâng lên. Yếu ớt giật mình, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, đã thấy thiếu niên thần sắc nóng bỏng, ngựa khí trịnh trọng, hiển nhiên cũng không phải là nói đùa. Nàng lại chỉ cảm thấy có chút không được tự nhiên, lông mày nhẹ trao lại, đưa tay lắc lắc nói không cần, vật này chính ngươi giữ lại chính là. Nói đi, quay người đi đầu mà đi, ngữ khí bình thản, tiếp tục đi đường. Đội ngũ lập tức thu nạp, tiếp tục tiến lên, lưu thiếu niên kia đứng tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn là yên lặng thu hồi bình ngọc, đi theo đám người bước chân. Núi này cực kỳ rộng lớn, như vẹn vẹn luận địa mặt ngoài tích, đã đủ để bằng được ngoại giới một phàm nhân quốc gia cương vực. Đám người một đường tiến lên, theo lý ứng đến đêm khuya thời gian, nhưng trong bí cảnh giống như không ngày đêm có khác, bầu trời từ đầu đến cuối bị trắng nhạt linh quang bao phủ, phảng phất giống như vĩnh trú. Ven đường gặp linh tài linh quả, đều bị một đoàn người có thứ tự thu lấy, độ chưa gặp phải quá mạnh yêu thú. Nơi đây yêu thú hiển nhiên cực kỳ linh tính, cảm ứng được 10 người liên thủ thả ra uy thế, sớm đã trốn xa né tránh. Trên đường, có một gốc bảo thụ làm cho Lục Ly có chút động dung. Cây kia toàn thân bích thúy, chắc cây như bàn lòng, tán cây treo 10 viên to lớn trái cây, từng cái giống như to bằng chậu rửa mặt, vỏ trái cây hơi thông sáng hoa, bên trong chứa linh khí như nước thủy triều mãnh liệt, thậm chí chưa cận thân liền có thể cảm giác nó bàng bạc tinh thuần, hơn xa ngoại giới thấy linh quả. Một linh quả có người nhẹ giọng sợ hãi thán phục. Chỉ là cái này lớn nhỏ, cơ hồ là ngoại giới một linh quả gấp 10 lần. Đám người nhao nhao ngừng chân, trong giọng nói tràn đầy rung động cùng cực kỳ hâm mộ. Hết thảy 10 viên, 10 người vừa vặn một người một viên. Đa số người cẩn thận từng ly từng tí đem một linh quả phong nhập túi trữ vật, đợi ngày sau luyện đan phối dược lúc lại dùng, duy chỉ có Lục Ly. Hắn trực tiếp lấy ra trái cây, lột ra vỏ trái cây, túi đầu liền cắn xuống. Xách. Phung phí của trời có người thấp giọng cô, trong giọng nói hơi có chút mắt trợn trắng ý vị, một linh quả linh khí quá thịnh, trực tiếp nuốt hiệu quả thường thường, ngược lại dễ sinh tạp độc. Dựa vào vật khác luyện hóa, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Còn có, linh khí quá mức nồng đậm đồ vật, một khi điều khiển vô ý, linh khí bạo thể, hư hao kinh mạch cũng là chuyện thường. Lục Ly lại như không nghe gặp, gặm đến chăm chú. Nước trái cây phong phú, vị cam như mật, chỉ cảm thấy từng luồng ấm áp linh lực từ hết hầu xuống, cấp tốc dung nhập đan điền. Mà lại, một linh quả bên trong một loại nào đó độc hữu khí tức, ngay tại gia tốc trong cơ thể hắn tạo hóa linh khí chuyển hóa. Đây là hắn muốn hiệu quả. Đây là có thể trong ngắn hạn tiến hành tu vi tăng lên thủ đoạn. Hắn không quan tâm phải chăng lãng phí, chỉ để ý ngay sau đó phải chăng giá trị. Cái này một linh quả coi là thật bất phàm, đối với chuyển hóa tạo hóa linh khí cũng có trợ giúp. Còn lại 9 mai trái cây, sau khi kết thúc đều là ta. Lục Ly một bên nhấm ướt, một bên âm thầm suy nghĩ, hiện tại không ăn, phía sau đều chớ ăn. Về phần trực tiếp ăn khả năng sinh ra độc tố. Quỷ cốt tại thể nội nhúc đích, tham lam thôn phệ hết thể dị chất tạp khí. Lục Ly cúi đầu, lại căn xuống một ngụm, sắc mặt chưa biến. Đám người lại đi mấy canh giờ, phía trước U đống nhiên dừng bước. Nàng cúi đầu mắt nhìn bên cạnh Dạ Nhu. Cùng mọi người khác biệt, Dạ Nhu hiện tại thể nội không có chút nào linh lực ba động, là cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Tu sĩ có thể ngày đêm chạy đi, linh khí chu thiên tuần hoàn không thôi, thể lực gần như không tổn hao gì. Mà Dạ Nhu từ tiến vào bí cảnh sau, liền dựa vào ý chí dáng chống đỡ, bước chân tuy chậm, nhưng lại chưa bao giờ tiêu khổ. Giờ phút này, rốt cục thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, lại chưa từng mở miệng yếu thế. U không nói gì, vung cái ống tay áo, tại trong một khu rừng trên đất chống thiết hạ một đạo linh trận, linh khí khẽ nhúc nhích, ngưng ra một đạo đơn giản ôn nhuận linh cháo, vừa vặn có thể thở người ngắn ngủi nghỉ ngơi. Dạ Nhu sửng sốt một chút, lập tức lộ ra ấy náy cười, túi đầu lau đi cái chán mồ hôi, nói khẽ, mọi người liền nghỉ ngơi một chút đi. Không có người đáp lại, nhưng cũng không ai lộ ra bất mãn. Chúng tu nhìn nhau, đều là tại nguyên chỗ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức hồi phục. Lạn lội đường xa sau hơi chút thở dốc, cuối cùng không sao. Lục Ly tựa ở một gốc xoay người dưới đại thụ, cầm trong tay cuối cùng một khối một linh quả thịt quả nuốt vào, liếm liếm đầu ngón tay, trong mắt còn có ý còn chưa hết chi sắc. Đúng lúc này, hai viên to lớn linh quả bị người ném qua. Hắn vô ý thức tiếp được, ngẩng đầu nhìn lại, U Chính đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn, thần tình lạnh nhạt, khóe môi treo một vòng nụ cười như có như không. Ngươi bộ dáng này, U thản nhiên nói, thật đúng là giống ta cái nào đó cố nhân. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, chỉ là đem hai cái một linh quả dứt khoát thu vào trong túi trữ vật, ánh mắt yên tĩnh như thường, phảng phất chuyện đương nhiên. Có thể giống tiên tử một vị nào đó cố nhân, ngược lại thật sự là tại hạ vinh hạnh. Lục Ly chậm rãi mở miệng nói. U chậm rãi đi đến hắn bên người, đứng bưng không nói. Lục Ly thuận thế dương mắt nhìn lên. Nàng này đi hệ năm đó, cùng nữ tử tầm thường mềm mại khác biệt, vầng trán của nàng ở giữa tràn đầy khí khái hào hùng. Đó là một loại sắc bén, lăng lệ đẹp, như mũi kiếm sơ xuất, hàn quang bức người. Nàng tại thánh địa thời điểm khoác một bộ hắc sa, đem khuôn mặt cùng khí tức đều che lấp, làm cho người sinh ra khoảng cách cảm giác. Có thể giờ phút này thân ở bí cảnh, nàng đã thay đổi một thân màu đen cận chiến áo, đưa nàng thon dài linh lung đường cong hoàn mỹ phát họa ra đến. Cái kia búi tóc đen, làm nàng nhìn càng giá dặn lăng lệ, thiếu đi mấy phần nữ nhi ra mềm mại đáng yêu, lại thêm mấy phần không dung khinh phạm khí thế. Nếu không nhìn kỹ, sẽ chỉ cho là nàng là một tên tuấn mỹ tuyệt luân, sát phạt quyết đoán thiếu niên tu sĩ. Các loại thánh nữ chi tranh kết thúc, u bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí thanh lãnh bên trong mang theo chiến ý, vô luận thánh nữ vị trí rơi vào ta, hay là du rượu rượu trên đầu, ta đều muốn cùng ngươi tranh tài một trận. Không biết đạo hữu có thể nguyện phục hồi. Những lời này đến đột ngột, lại không khiến người ta ngoài ý muốn. Lục Ly trong lòng run lên, nữ nhân này quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây liêu chiến. Mặt ngoài, hắn lại thần sắc như thường, cười nhạt một tiếng, như tiên tử cố ý, tại hạ tự nhiên phục hồi. Vậy liền nói xong, u nhẹ gật gật đầu, nhưng cũng không rời đi, ngược lại trực tiếp tại Lục Ly cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống. Ngươi gọi Tiêu Lân, ngươi chính là Ngân Nguyệt Hồ tộc vị phò mã kia. Lục Ly bình tĩnh gật đầu, không sai, là ta. U ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng tụ, nói vậy ngươi vì sao muốn tại Tiên Bi bên trên lưu lại một cái cách chữ? Câu nói này vừa ra, bầu không khí khẽ biến. Lục Ly chậm rãi dương mắt, cùng nàng đối mặt. Chương 389, cựu cực trận. Chương 389, cựu cực trận cách. Tiên Bi lưu danh người cũng không phải là ta, tiên tử chớ có nói bừa. Nếu ngươi thật có thể gặp phải cách nói, cũng mời làm ta dẫn tiến một phen, ta đối với nó cũng rất là tò mò. Lục Ly dưới mặt nạ con mắt không gì sánh được bình tĩnh, căn bản không có một tia gợn sóng. Ú nghe vậy, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười này, rút đi nàng vừa rồi thăm dò cùng phong mang, như xuân tuyết sơ dùng, băng hồ nhẹ dạng, đẹp đến nỗi người một cái chớp mắt thất thần. Ngược lại là ngoài ý muốn. Dạ Nhu thế mà cũng có nhìn lầm người thời điểm. Nàng nói xong, liền không hỏi tới nữa, chỉ là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, lặng lặng khoanh chân nhập định. Một đoàn người nghỉ ngơi mấy canh giờ, đội ngũ lần nữa khởi hành. Đoạn đường này bên trong, ở đây tu sĩ cũng dần dần nhìn ra, Dạ Nhu tại Ú trong lòng phân lượng không thấp, tuyệt không phải bình thường thị nữ chi lưu. Trước sớm tên kia muốn lấy lôi kích mục là U pho tượng tu sĩ trẻ tuổi, hắn lấy ra một cái ngưng khí kỳ ngân lang lính sủng, trước mặt mọi người dâng tặng cho U, nói đến cũng là thể diện, con sói này mặc dù không chân quý, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, có thể cung cấp người thay thế bước, vừa vặn đêm tiên tử có thể dùng. Đám người nhìn ra được, hắn đây là muốn mượn nơi đây tiếp định mà U, cũng coi như thông minh. U hơi chần chờ, liền gật đầu nhận, cũng không nhiều lời. Dạ Nhu nắm ngân lang, hào phóng nói tiếng cảm ơn. Một đoàn người tốc độ lại một lần nữa tăng tốc. Rốt cục, dòng dã 7 ngày buôn ba đằng sau, đám người rốt cục đi tới tòa kia trong truyền thuyết cung điện cổ xưa trước đó. Dọc theo con đường này, dù chưa lãng phí thời gian tận lực tìm kiếm, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, từng cái thần sắc phấn chấn. Nhưng mà, khi thật sự đứng tại tòa cung điện này lúc trước, một cỗ không hiểu áp bách cùng nặng nề, như cỗ khiến cho mọi người trong lòng siết chặt. Bên trong cung điện này tuy có vô tận cơ duyên, nhưng cũng ẩn giấu chí mạng nguy hiểm. Huống chi, bọn hắn rất có thể sẽ ở trong đó gặp phải du diệu diệu một nhóm, đây mới thực sự là kinh địch. Đám người thần sắc khẽ biến, nhao nhao nhìn về phía Ú như trong cung điện thật gặp sinh tử tình thế nguy hiểm, chỉ có Ú trong tay tiếp dẫn lệnh bài có thể cứu mệnh, nàng nhưng tại một ý niệm, cưỡng ép đem bọn hắn chuyển tống ra bí cảnh. Ú tự nhiên minh bạch trong mắt mọi người mong mỏi, ánh mắt bình tĩnh mở miệng, nếu thật có sinh tử cơ hội, có thể truyền âm tại ta. Ta sẽ phán đoán thời cơ, thời điểm tất yếu, ta sẽ lập tức đem bọn ngươi tiếp dẫn ra ngoài. Đám người nghe vậy, rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới có người bắt đầu chăm chú đánh giá đến tòa này to lớn cung điện. Cả tòa cung điện như núi cổ giống như đứng sừng sững, toàn thân lấy đen kịt thần tài đúc thành, chỉ là một viên đại thạch, liền vái trượng chi cự. Đám người đứng tại trước cửa điện, lại lộ ra như là bụi bặm giống như nhỏ bé. Tương truyền, nơi đây chính là tạo hóa cổ tộc vị kia Du Thịnh lão tổ sở kiến, chính là hắn nơi bế quan. Trong đám người, một tên khuôn mặt thiếu nữ thanh tú kìm nén không được kích động lên tiếng. Nàng tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trên đường đi cực kỳ địa thấp, giờ phút này rốt cục nhịn không được mở miệng. Tạo hóa cổ tộc đã từng Du Thịnh lão tổ tại mấy vạn năm trước liền từng tung hoành đại thiên thế gian, truyền thuyết hắn vơ vét rất nhiều bí thuật, chân bảo, ngay cả thượng cổ huyết mạch, chân linh chi huyết đều giấu tại nơi đây. Chân long máu, chân phượng huyết, đám người tinh thần chấn động, trong mắt đều là nóng bỏng, nếu có được một trong nhỏ, nhất định có thể tẩy tủy phát cốt, cưỡng ép tăng lên tư chất tu hành. Du Thịnh lão tổ chính là chân chính trong truyền thuyết thần nhân. Đáng tiếc, cho dù là hắn, tại tạo hóa tiên bi phía trên, tại hiện tại thời đại này, thế mà cũng bị cách cùng đà đè ép một đầu. Nói đến đây, bầu không khí trở nên phức tạp. Tiên bi chi biến còn rõ mồn một trước mắt, cái kia hai cái không biết lai lịch tuyệt thế ngốc trời, đến nay vẫn là trong lòng bọn họ bóng ma khổng lồ. Ngay tại có người dục dịch, chuẩn bị ý đồ mở ra cửa điện thời điểm, Dạ Nhu chợt mở miệng nhắc nhở, "Chư vị, coi chừng, điện này bên ngoài sắp đặt cực mạnh cấm trận, như tùy tiện đụng vào, sợ là còn chưa nhập môn, liền sẽ trước bị trận pháp phản vệ." Dạ Nhu tiếng nói vừa dứt, đám người không còn hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhao nhao tản ra, bắt đầu cẩn thận thăm dò tòa cung điện này bên ngoài trận pháp vết tích. Lục Ly đứng ở một bên, lặng lặng quan sát, nhưng lại chưa chủ động xuất thủ. Thân thức của hắn sớm đã lặng yên trải rộng ra, cảm giác cái kia cửa cung bốn phía chôn giấu cấm chế mạnh lạc. Quả nhiên, trận này vật không tầm thường, lại mang theo một loại nào đó ý chí ba động, phảng phất có nửa phần linh tính, có thể chủ động đối địch. Đây là cựu cung phản chuyển trận, một khi lầm sờ, nhẹ thì bị nhốt trong trận, nặng thì thần hình câu diệt. Dạ Nhu nhìn chăm chú một lát, rốt cục thấp giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo hiếm thấy ngưng trọng. Lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt đều là biến. Cựu cung trận. Có người hít sâu một hơi, đây chính là trong truyền thuyết ngay cả nguyên anh tu sĩ đều có thể vây giết trận pháp, chúng ta chỉ là trúc cơ, làm sao xông vào được? Trầm mặc một lát sau, Dạ Nhu tiếp tục mở miệng, tuy là cựu cung trận, nhưng bí cảnh này tồn tại đã lâu, trận này rõ ràng đã có không trọn vẹn, nếu có thể tìm tới trận pháp chỗ tổn hại, cũng chưa chắc không có phá trận cơ hội. Nàng lời còn chưa dứt, Trong đội ngũ một tên tinh thông trận pháp tu sĩ liền biến sắc, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bản màu xanh, bắt đầu bấm ngón tay thôi diễn, thần thức không ngừng đảo qua trận pháp bên dưới. Còn lại mấy vị tu sĩ cũng nhao nhao xuất thủ, hoặc lấy linh văn thức trận, hoặc lấy phù lục thăm tra, trang diện trong lúc nhất thời lộ ra khẩn trương mà có thứ tự. Mà đổi thành một bên, Triệu Nguyên không có nhiều lời, trực tiếp tế ra một đầu kim vũ thú ưng, thúc đẩy nó hướng trước cung điện thăm dò bay đi. Ai ngờ yêu thú kia vừa mới tiếp cận trận pháp bên dưới, mấy đạo nhỏ như sợi tóc kim tuyến liền từ trong hư không hiện hiện, trong nháy mắt đem cái kia kim vũ chém thành huyết vụ, liên nguyên thần đều không thể chạy ra. Thật ác độc trận pháp, có người thấp giọng sợ hãi thán phục, sắc mặt trắng bệch, một kích này chi lực, thế mà không kém gì nguyên anh một kích. Trong lòng mọi người đều là siết chặt, càng phát ra cẩn thận. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Dòng dã 3 canh giờ đi qua, mấy người rốt cục tại góc tây nam một chỗ phát hiện một chỗ dị thường, nơi đó linh văn đã mơ hồ, trận thế vận chuyển cũng hơi có vẻ trì trệ. Chính là chỗ này. Dạ Nhu chỉ hướng trận cước một góc, ngựa khí rõ ràng tỉnh táo, nơi này là trận thế yếu nhất thiết điểm. Chúng ta có thể từ đây vào tay, bố trí xuống cửu cực trận không cần trận bàn trận thạch, cần lấy 9 người làm dẫn, lấy người vì trận nhãn, cưỡng ép phá vỡ một tia thông đạo. Nàng vừa dứt lời, đám người chính là khẽ giật mình. Cửu cực trận, ngươi lại biết được trận pháp bực này? Trong đám người tên kia tinh thông phù trận tu sĩ rốt cục nhịn không được lên tiếng, trong giọng nói không tự giác lộ ra một tia kiềm chế kinh ngạc cùng. Kính ý phải biết, cửu cực trận mặc dù không phải hiếm có nhất phá trận pháp môn, lại là công nhận khó khăn nhất chân chính vận dụng cho thực chiến trận pháp một trong. Nó khó khăn nhất địa phương, không ở chỗ cấu tạo, mà ở chỗ biến hóa. Cửu cực trận, tổng cộng có 9 người là trận nhãn, nó nội bộ biến hóa cao tới mấy triệu trùng. Chỗ đứng biến đổi, linh tức sai chỗ, toàn bộ trận thế liền tùy theo là úp. Có chút sai lầm, không những không cách nào phá trận, ngược lại có thể sẽ tại phá trận thời điểm, bị cái này cửu cung trận phản phệ tự thân, đem toàn trận 9 người cùng nhau giao sát. Cho dù là trận đạo đại sư, nếu không có đầy đủ tiên phú cùng diễn toán pháp khí, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Mà bây giờ, một cái không có nửa điểm linh lực ba động phàm nhân tiểu nữ, không chỉ có trước tiên chuẩn xác vạch ra trận thế sơ hở, còn muốn tự mình tọa trấn chủ trận vị trí, lấy lực lượng một người thống ngự 9 người, dẫn mấy triệu biến hóa, trong nháy mắt quyết đoán. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dạ Nhu mỉm cười, vì lần này thánh nữ chi tranh, ta nghiên cứu không ít trận đạo tàn quyền, cái này cựu cực trận là ta hoa nhiều nhất thời gian tinh nghiên trận pháp một trong. Các ngươi yên tâm, pháp môn này cùng mấy triệu biến hóa, ta đã đọc ngược như chạy. Nàng thân sắc cũng không khoe khoang, ngôn từ càng không gấp gáp, chỉ là trần thuật sự thật giống như nhàn nhạt nói ra, lại làm cho ở đây tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng nàng chỉ là ưu người tùy hành, một kẻ sắp phàm, ngay cả linh khí đều không thể điều động, bất quá là cái tùy thời cần chăm sóc vướng như thôi. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn mới là hết ngồi đại giếng. Trước tiên nhìn ra là cựu cung phản chuyển trận chính là nàng, đưa ra lấy cựu cực trận phá trận cũng là nàng. Giờ phút này càng là tự mình gánh vác lên phá trận người chỉ huy nhân vật, cần tiếp nhận trận pháp mấy triệu biến hóa, rộng lượng tôi diễn. Trận pháp này không cần trận thạch, nhưng cần 9 người phân bố tại cựu cung phương vị, do ta chỉ huy, mỗi chỗ trận nhãn ta đều là tiêu chí chú. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta truyền thụ cho khẩu quyết cùng bộ pháp, vận chuyển linh tức ổn định liền có thể. Chân chính phá trận thời điểm, ta sẽ từng cái phát lệnh, các ngươi cần phải chính xác chấp hành. Nàng đem mọi người theo phương hướng từng cái phân phối, cũng tự mình đem mỗi cái trận nhãn biến hóa khẩu quyết cùng bộ pháp từng cái truyền xuống, chỉ pháp rõ ràng, khẩu quyết ngắn gọn, nhưng lại tinh chuẩn không sai, thậm chí rất nhiều phức tạp linh tức ba động, nàng đều có thể sử dụng đơn giản nhất từ ngữ giải nghĩa. Cho dù là trận đạo xuất thân người, cũng vô pháp lấy ra mảy may tí vết. Cái này đã không chỉ là thông minh, một phàm nhân phải thừa nhận một tòa linh trận mấy triệu biến hóa. Vì thời điều phối 9 vị tu sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, chút xíu không kém. Dù là có tu sĩ lần nữa lặng lẽ dùng thần thức lướt qua Dạ Nhu, cũng chỉ là cảm giác được trống rỗng, không có chút nào linh lực ba động. Giờ này khắc này, không có người còn dám khinh thường nàng. Chương 390, tranh đấu chương 390, tranh đấu mỗi người cần nhớ kỹ 99 loại trô đứng cùng 72 đạo khẩu quyết, trận nhãn phân phối hoàn tất sau, 9 người nhao nhao ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực ký ức những này phức tạp nội dung. Mới bất quá một lát, đã có mấy người xuất mồ hôi trán, vẻ mặt nghiêm túc. Như vậy phức tạp nội dung, Triệu Nguyên nhớ đến một nửa. Rốt cục nhịn không được bực bội lên tiếng, biến hóa nhiều lắm. Ta không tin, một phàm nhân nữ tử, thật có thể tại phá trận thời điểm thấy rõ tất cả biến số. Cái này cựu cực trận nếu có một tia sai lầm, chúng ta liền sẽ bị cung điện đại trận rào sắt thành cho. Lời vừa nói ra, mấy người sắc mặt biến hóa, vốn trong lòng đè xuống lo nghĩ trong nháy mắt nổi lên gợn sóng. Đây không phải tín nhiệm vấn đề, mà là sinh tử tiền đặt cược. Dù là Dạ Nhu giảng được lại rõ ràng, thôi diễn đến lại chú đáo, có thể bực này phức tạp trận pháp, lại để cho toàn bộ nhờ một cái không có linh lực nữ tử đến chỉ huy, thực sự để cho người ta khó mà an tâm. Tất cả chúng ta mệnh đều muốn thắt ở ngươi một phàm nhân trên thân. Tha thứ tại hạ không cách nào làm đến. Một tên mặt lạnh thiếu niên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lại không kính ý Dạ Nhu chợt cười, ý cười nhu hòa, lại lộ ra nguy hiểm, ngươi cho rằng các ngươi còn có lựa chọn. Nàng chậm rãi đứng người lên, thay đổi trước kia nhu nhược bộ dáng, các ngươi tiến vào tạo hóa bí cảnh một khắc này, rời đi nơi đây bí cảnh quyền lợi liền sớm đã giao cho ta cùng u trên tay. Không có chúng ta đồng ý, các ngươi trở ra đi a. Chứ nghe ta chỉ lệnh phá trận, còn có đường khác a. Nếu không muốn phá trận, vậy liền lưu tại đây trong bí cảnh. Vĩnh viễn cùng nơi núi rừng sâu xa yêu thú làm bạn. Nàng dừng một chút, thanh âm càng phát ra trầm thấp, đương nhiên, các ngươi như tự nhận có bản lĩnh, có thể từ hữu trong tay cướp đoạt tiếp dẫn lệnh bài, cái kia cứ việc thử một lần. Triệu Nguyên ánh mắt kịch liệt ba động, vừa muốn động niệm, bỗng nhiên ý thức được, hoàn toàn chính xác mới là bí cảnh này đường ra duy nhất. tiếp dẫn quyền lợi tất cả đều tại U trong tay, nếu nàng không muốn tiếp dẫn, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ rời đi. Nơi đây sâu trong núi lớn, cường hành yêu thú chỗ nào cũng có, vẻn vẹn đoạn đường này liền đã gặp đếm rõ số lượng cái nửa bước kim đan tồn tại, lại càng không biết hậu phương còn có bao nhiêu nguy cơ ẩn nút. Như tại ngoài cung điện núi lớn một mình ngưng lại, sớm muộn sẽ trở thành những hung vật kia trong miệng huyết thực. Giờ khắc này, mấy người còn lại cũng rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt đều là biến. Dạ Nhu thu liễm cảm xúc, tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi theo ta chỉ lệnh làm việc, phá trận xác suất thành công chí ít 6 thành. Nếu thật đến không cách nào ứng đối thời điểm, U cũng sẽ ở trước tiên đem bọn ngươi cùng nhau tiếp dẫn ra ngoài, sẽ không để cho các vị đạo hữu hy sinh vô ích. Cùng lúc đó, Lục Ly bên tai bỗng nhiên vang lên một trận rất nhỏ truyền âm. Tiêu Minh, đừng nội, ta lấy tâm ma lập thệ, nếu là gặp phải biến cố, nhất định trước tiên đưa ngươi đưa ra. Hắn dương mắt nhìn lên, là U, nàng thần sắc bình tĩnh, thậm chí không có nhìn mình, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất đây hết thảy không có quan hệ gì với nàng, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia trấn an ý vị. Lục Ly trong lòng khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ thu tầm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hừ lạnh phá vỡ yên tĩnh. Hừ, khẩu khí thật lớn. Ta cũng muốn thử trước một chút ưu tiên tử thủ đoạn. Một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giận quá thành cười, đột nhiên đưa tay, một phương cổ ấn tế ra, trong tay bên trong đột nhiên đón gió căng phồng lên, qua trong dây lát hóa thành hơn một trượng phương viên, mang theo nặng nề sơn nhạt chi thế, hướng U chấn áp tới. Cái kia cổ ấn bên trên phủ văn dày đặc, chìm như rơi sắt, linh áp như nước thủy triều, bốn phía không khí đều ẩn ẩn bắt đầu bặm mèo. U không lùi mà tiến tới, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình đột nhiên chớp động, quanh thân bạch mang một phun, lại hóa thành một đạo ánh trăng lưu quang, tại cổ ấn ép xuống một sát na từ trong khe hở phiêu nhiên lướt qua. Tốc độ của nàng nhanh đến mức không hợp tối thường, lại để cổ ấn cũng không kịp hoàn toàn chân xuống, liền đã vừa hụt. Trúc cơ tu sĩ ánh mắt đổi biến, tay trái bấm niệm pháp quyết, cổ ấn trong nháy mắt thay đổi phương hướng muốn lại chấn áp. U lại sớm có dự phán, bạch mang đột nhiên rẽ ngoặt, hóa thành một đường cong tròn, trong chớp nhoáng vây quanh sau lưng người kia, trong tay hàn nhận lặng yên không một tiếng động nô ra, một đạo như thủy ngân lãnh quang thẳng đến nó phần eo yếu hại. Cùng ngay, trúc cơ tu sĩ khẽ quát một tiếng, hộ thể kim quang nổ tung mà ra, một tầng phù văn quang thuẫn hiện hiện, đem U cưỡng ép bước lui mấy bước. Hắn vừa muốn truy kích, bên hai lại vang lên ông một tiếng, U trở tay vung ra bảy trôi dao găm, tựa như lưu tinh vỡ lạc, từ khác nhau phương vị đâm rách hư không, trong nháy mắt phong kín trúc cơ tu sĩ tất cả đều lui. Trúc cơ tu sĩ trợn mắt tròn xoe, tế ra một tấm lôi phủ xé nát, hóa thành lôi thuẫn ngạnh kháng một đường, nhưng sau một khắc, siêu, một đạo bạch quang từ dưới chân hắn đột nhiên bật lên, không phải binh khí, mà là một đạo do linh quang ngưng ra gai ngược, đột nhiên xuyên qua hắn hộ thể linh khí, đâm vào nó bắp chân. Trúc cơ tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo nửa bước, chưa đứng vững, U thân ảnh đã như quỷ mị giống như gần sát, đầu ngón tay hàn mang lưu động, một trường chạm tại trước ngực hắn. Phanh! Một tiếng vang trầm, người kia như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, đụng vào ngoài trăm trượng một gốc cổ một phía trên, cả khỏa đại thụ đều tùy theo kịch liệt lay động, lá cây tuôn rơi mà rơi. Hắn rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong miệng phát ra một sợi tơ máu, trên mặt vừa kinh vừa sợ. U đứng ở nguyên địa, bạch mang biến mất, tay áo khẽ nhếch, sắc mặt thành lãnh. Nàng nhìn quanh đám người, nhặt tiếng nói, còn có ai nguyện ý thử một lần? Hoặc là các ngươi có thể cùng nhau lên, nhìn xem là các ngươi cùng một chỗ giết ta càng nhanh, hay là ta cùng Dạ Nhu trước dùng tiếp dẫn chi lệnh rời đi nơi đây càng nhanh. Thanh âm không lớn, nhưng từng chữ thấu lạnh, mọi người thần sắc biến đổi. Nhưng vào lúc này, một bóng người lặng yên không tiếng động cất động, không mang theo một tia khí tức. Lục Ly động. Đám người còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn hóa thành một đạo chớp giật, trong nháy mắt lướt đi, mục tiêu trực chỉ Dạ Nhu. Yếu ớt hơi kinh, lòng bàn tay đã tụ khiêng linh cứu đi ánh sáng, đang muốn cưỡng ép truyền tống Dạ Nhu rời đi, nhưng khi nàng thấy rõ người xuất thủ là Lục Ly lúc, động tác lại là một trận. Chính là sát na này chần chờ, Dạ Nhu đã bị Lục Ly vững vàng bắt. Hắn một tay chế trụ Dạ Nhu đầu vai, ngựa khí bình tĩnh đến đáng sợ, thật có lỗi, tiên tử, tại hạ không muốn đem tính mệnh phó thác người khác. Thỉnh cầu đem ta tiếp dẫn lệnh bài, trả lại. Người chung quanh tất cả đều xôn xao. Tốt, làm tốt lắm. Tiêu Minh cao minh, khống chế Dạ Nhu, đoạt lại chủ động, lẽ ra nên như vậy. Trong đám người truyền đến luôn mồm khen hay âm thanh, không ít ân nghĩa tự kích động, nhao nhao phụ họa, chúng ta cũng không cần lại đi bên trong cung điện kia liều mạng, chỉ cần tiếp dẫn lệnh bài nơi tay, có thể tự ở bên ngoài tìm kiếm tài nguyên, từ từ sẽ đến. U trầm phim câm khắc, khi nhìn đến Dạ Nhu đối với nàng khẽ gật đầu một cái, nàng cuối cùng là đưa tay phất một cái, một đạo ngân quang bay về phía Lục Ly. Lục Ly đưa tay tiếp nhận, hơi cảm ứng, quả nhiên cùng tự thân khí tức tương liên, ẩn chứa quy tắc ấn ký, thật là nguyên bản thuộc về mình lệnh bài. Hắn mặt không đổi sắc, đem nó thu vào trong chứa vật đại. Đám người kinh hỉ còn dừng lại ở trên mặt, sau một khắc, đám người liền gặp Lục Ly buông tay, đem Dạ Nhu một lần nữa đẩy về U bên cạnh, quay người đứng chắp tay, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Đám người khẽ giật mình, lập tức thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi, Tiêu Minh, ngươi đây là chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ tiến đến đó a? Thanh âm tức giận nổi lên bốn phía, có người đã nhịn không được gầm thét lên tiếng. Có thể Lục Ly căn bản không để ý tới bọn hắn, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, nhìn phía xa sơn lâm, tựa hồ cùng những người này lại không nửa điểm liên quan. Một người thấp giọng cắn răng, đáng chết. Nguyên lai chẳng qua là vì chính mình. Chương 391, nhập điện chương 391, nhập điện cũng có mắt thần âm lãnh người đã chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ, muốn học Lục Ly chi pháp, lại đoạt lại chủ động. Nhưng thời khắc này Dạ Nhu sớm bị Uzi linh lực bảo vệ, khí tức phong tỏa, không có chút nào sơ hở. Như lại cường công, vô cùng có khả năng làm tức giận U, hai người một khi trực tiếp rời đi, bọn hắn những người này liền thật muốn vây chết tại trong bí cảnh. Ngay tại bầu không khí càng ngày càng kiềm chế thời điểm, Lục Ly chợt nhìn về phía U, nói khẽ, có lẽ ngươi có thể đem lệnh bài của bọn họ đặt ở ta chỗ này, do ta đảm bảo, có lẽ an toàn hơn chút. Đám người sững sờ, Dạ Nhu lại ánh mắt sáng lên, lúc này gật đầu, ý kiến hay. U, đem trừ ngoài ta ngươi tất cả tiếp dẫn lệnh bài giao cho Tiêu Lân. U nghe vậy không chần chờ, phất tay áo ở giữa, mấy đạo ngân mang phá không mà ra, thẳng đến Lục Ly mà đến. Mấy người phản ứng cực nhanh, thân ảnh bắn nhanh ra như điện, muốn giữa không trung đem lệnh bài chặn lại. Nhưng Lục Ly sớm đã có chuẩn bị, trường thương nơi tay, quét ngang mà ra, thương mang như sấm, đem mấy đạo thế công đều ngăn lại, vững vàng đem lệnh bài thu nhập trong lòng bàn tay. Lục Ly liếc nhìn đám người, ngữ khí lãnh đạm, chư vị yên tâm, trong tay ta, lệnh bài tuyệt không sai lầm. Sau đó, các vị còn xin mau chóng thuộc lầu riêng phần mình chỗ đứng cùng cầu quyết. Như pha trận thật gặp được nguy hiểm gì, ta sẽ trước tiên đem bọn ngươi đưa ra. Đám người thần sắc khẽ biến. Câu nói này nghe vào phảng phất hứa hẹn, nhưng ở trong lòng bọn họ lại giống như là một loại nhắc nhở bọn hắn giờ phút này có thể hay không rời đi bí cảnh quyền hạn, đều là treo ở Lục Ly một ý niệm. Có người do dự, có người trầm tư. Lục Ly là dị số, lẻ loi một mình không sợ khiến vấp, thực lực mạnh mẽ, tính nết khó lường, xa so với Ú càng khiến người ta nhìn không thấu. Làm sao, còn không nhanh chóng? Lục Ly thanh âm trầm xuống, hàn mang đang nhìn, không muốn nếm thử, vậy liền vĩnh viễn ăn nghỉ ở chỗ này đi. Mùi thương khẽ nhúc nhích, sát ý ẩn hiện. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là có người cắn răng cúi đầu, yên lặng bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Đắc tội Ú, còn có chỗ thương lượng, nhưng nếu là chọc giận Lục Ly, vừa rồi một thương quét ngang chi uy, ai dám thử lại? Người này một lời không hợp liền giết người, căn bản không có khả năng kiềm chế thủ đoạn. Rất nhanh, mấy người nhao nhao ngồi xếp bằng, thần sắc ngưng trọng tiêu hóa khẩu quyết cùng bộ pháp. Một người 99 loại chỗ đứng, 72 đạo khẩu quyết, tuy chỉ cần nắm giữ tự thân bộ phận, nhưng cũng không nhẹ tùng sự tình. Thời gian trôi qua, Lục Ly trước hết nhất mở mắt, ánh mắt tiến tĩnh. Hắn đã đem cần thiết biến hóa đều ghi lại. Sau đó, những người còn lại cũng lần lượt tỉnh dậy, người cuối cùng lúc mở mắt, khoảng cách phân phối đã qua mấy canh giờ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Dạ Nhu ánh mắt đảo qua đám người, ngữ khí nhu hòa lại kiên định, các vị yên tâm, ta sẽ không ra sai. Các ngươi chỉ cần ổn thủ chỗ đứng của chính mình cùng khẩu quyết, mặt khác giao cho ta. Đám người im lặng gật đầu. Bảy trận, 9 người theo thứ tự chỗ đứng, vờn quanh đại điện ngay phía trước, bộ pháp bước ra, linh tức chậm rãi lưu chuyển. Từng sợi linh quang từ đám người dưới chân dâng lên, hội tụ ở hư không, 9 nơi trận nhãn như ngôi sao lẫn nhau hô ứng, dần dần hợp thành một tấm màu vàng nhạt quang võng. Cựu cực trận thành. Dạ Nhu quanh chân ngồi tại ngoài trận một phương, tay áo nhẹ phẩy, ánh mắt nghiêm túc, bắt đầu quan sát cả tòa trận thế hạch tâm thiết đấu. Trong 9 người, Ú cư chính giữa, trấn thủ chủ trận, những người còn lại theo Dạ Nhu chỉ lệnh mà động. Trong thời gian một nén nhang, đại trận cùng cung điện ngoại vi cấm chế đã giao thoa va chạm, quang văn đột nhiên nổi lên, linh áp phun trào, giống như núi nặng nề đè xuống. Chỗ thứ nhất biến số hiện hiện. Bên trái trận thứ 3 mắt chỗ linh tức đột trướng, pháp tác phản vệ, phù văn rối loạn. Dạ Nhu trầm giọng nói, thứ 8 trận nhãn, vận chuyển thứ 56 khẩu quyết, lùi 2 bước. Trận thứ 3 mắt chuyển đổi thành dương vị, lấy linh tức dẫn dắt trận chạy. Lời còn chưa dứt, hai tên tu sĩ kia lập tức ứng biến, bộ pháp thay đổi, linh quyết biến hóa, rối loạn phù văn lập tức quy về có thứ tự. Giải. Dạ Nhu bình tĩnh phun ra một chữ. Chỗ thứ hai biến động lập tức mà tới, phía trên cung điện kim quang hội tụ, một đạo tàn phá sát phạt trận ngấn hiện lộ, muốn xuyên thấu cựu cực trận chính giữa. Dạ Nhu ngưng thần một lát, lập tức phất tay, chủ trận chuyển thủ làm công, chiếc thứ bảy quyết, dựa vào số 3 trận nhãn phụ trợ chạy trở về. Nhanh. Ú trong mắt hàn mang chớp lên, đầu ngón tay linh tức tăng gọn, trong nháy mắt dẫn động trong đại trận quang mang đâm ngược, đem cái kia đạo sát trận dư ngấn chặt đứt. Giữa sân linh quang quay cuồng, nhưng không thấy hỗn loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy chục lần biến hóa liên tiếp mà tới, có linh tức hỗn loạn, có phù văn rối loạn, thậm chí có vài lần cả tòa đại trận gần như sụp đổ, nhưng Dạ Nhu từ đầu đến cuối tỉnh táo như băng, răng môi nói nhỏ không ngừng, trong mắt mỗi một lần chớp động đều đối ứng một chỗ trận nhãn linh cơ ba động, không loạn chút nào. Ngoại nhân xem ra, phức tạp vô cùng hỗn loạn cựu cực trận, tại nàng điều hành bên dưới lại như dòng nước thế núi, thuận thế mà làm, không có chút nào trì trệ. Thẳng đến thứ 8 nén nhang rơi xuống, cả tòa cựu cực trận đột nhiên chấn động, vang lên ầm ầm, một đạo quang văn màu vàng tự đại trong trận xung ra, tựa như xé rách thương khung giống như xuyên qua trước cung điện cựu cung phản chuyển trận. Thông đạo đã mở. Dạ Nhu đầu đầy đổ mồ hôi, lại là thở ra một hơi thật dài. Một vết nước chậm rãi xé mở, một đạo đủ dung người xuyên qua quang văn thông đạo từ trong hư không hiện hiện, giống như vỡ ra thế giới chi khe hở, nối thẳng đại điện chỗ sâu. 9 người thoái bị, quang mang tán đi, nguyên bản ngột ngạt ngưng trọng không khí rốt cục chậm rãi lỏng. Mọi người vẻ mặt phức tạp, có người run rẩy phun ra một ngụm trọc khí, có người ngửa đầu nhìn lên trời, còn có người lặng yên cúi đầu, nhìn về phía quanh chân bất động Dạ Nhu. Phá trận thành công nàng thật làm được, nói nhỏ tiếng vang lên, đám người nhìn về phía cái kia đạo xé rách cửa thông đạo, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất mới từ đường sinh tử bên cạnh đi một lượt. Thông đạo tựa hồ cực không ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đám người không chần chờ nữa, nối đuôi nhau mà vào, xuyên qua cái kia đạo bị đại trận xé rách ra khe hở, bước vào trong cung điện. Sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ, thông đạo lập tức khép kín, linh quang tiêu tán như yên, triệt để đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Chỗ đạp chi địa, quang mang bước người. Dù là chỉ là thiên địa, đập vào mắt chỗ đều là lóa mắt linh huy, đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra. Mặt đất bóng loáng vương vước, lát thành lại không phải phàm thạch, mà là nguyên một khối khối chưa rèn luyện nguyên thủy linh thạch, lít nha lít nhít, cơ hồ không rảnh khe hở. Ngay cả nơi hẻo lánh đều hiện ra nhàn nhạt linh quang, tựa như bước vào đống linh thạch gấp thành thần vực. Cái này tất cả đều là linh thạch. Cả tòa thiên điện đều là linh thạch xây thành. Rốt cục có người la thất thanh, ngữ khí run rẩy, gần như điên cuồng. "Trời ạ, cái này cần là giá bao nhiêu giá trị? Sợ là ngoại giới một cái trung đẳng tông môn đều đụng không ra dạng này một điện linh thạch." Đám người gần như không dám tin tưởng, nhao nhao ánh mắt nóng rực, hô hấp run rập, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân cái kia từng khối hiện ra linh quang gạch. Dù là Lục Ly, giờ phút này hô hấp cũng rõ ràng tăng thêm, trong mắt trong nháy mắt hiện lên dị dạng quan mang. Có người đã nhưng đưa tay, ý đồ nảy ra khối tiếp theo gạch, động tác cấp tốc, đầu ngón tay linh lực gần ẩn phùng lên, liền muốn nhất cử gỡ xuống. Dừng tay. Dạ Nhu lạnh giọng quát bảo ngưng lại, nói nơi đây gạch cùng cả tòa cung điện sớm đã liền thành một khối, cấu thành một loại nào đó cổ lão cấm chế trận cơ, như tùy tiện động một khối, phát động cơ quan, người ta đều là muốn chết không toàn thây. Nàng ngước mắt liếc nhìn đám người, ánh mắt sắc bén. Đám người chấn động, sắc mặt biến hóa, nhao nhao thu hồi động tác.